Chương 86, về Hoa Hạ chương 86, về Hoa Hạ. Hoa Hạ đoàn đại biểu khởi hành trở về, mà bọn hắn phương tiện giao thông rõ ràng là đầu Thâm Viên Hắc Long kia. Hắc Long cũng không có cảm thấy có vấn đề gì, hắn ước gì đi theo Lưu Phong chạy loạn khắp nơi. Thế giới này bầu trời hải dương hắn rất lâu chưa từng nhìn thấy, ước gì mỗi ngày khắp thế giới chạy loạn. Làm Lưu Phong không có triệu hoán ba người bọn hắn thời điểm, bọn hắn ngay tại trong hải dương khắp nơi tán loạn, bắt đi săn, giả trang bức cái gì. Loại trừ Lưu Phong, Lục Nghị cùng hiểu rõ tình hình Lâm Vân. Lâm Vân biết Lưu Phong cùng hắn bằng tuổi phiền muộn một đêm, Cự Long là Lưu Phong triệu hoán hắn cũng không có cùng Hoa Hạ người nói. Tất cả những người khác đều cho là đầu này cường đại bát giai Cự Long là Lục Nghị cục trưởng không biết từ chỗ nào mời tới ngoại viện, hoặc là Hoa Hạ ẩn tàng nội tình lực lượng, giờ phút này phụ trách hộ tống bọn hắn về nước. Mỗi người ngồi tại Hắc Long cái kia rộng lớn như quảng trường trên sống lưng, đã cảm thấy vô cùng an toàn, lại khó tránh khỏi lòng mang kính sợ, cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc giận vị này tạm thời tài xế. Bát giai Cự Long tốc độ viễn siêu bình thường phi hành khí, thậm chí không gian truyền tống. Lâm Vân chỉ cảm thấy đến mới ngủ gật, rùi rùi con mắt, liền phát hiện phía dưới cảnh sắc đã theo biển rộng mênh mông biến thành quen thuộc Hoa Hạ bờ biển đường nét. Tốc độ này quả thực khủng khiếp. Nhưng mà ngay tại Hắc Long gần tiến vào Hoa Hạ không phận thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Hoa Hạ biên cảnh hệ thống theo dõi hiển nhiên sớm đã phát hiện cái này cao tốc đến gần, năng lượng phản ứng khủng bố không rõ to lớn sinh vật, chói tai phòng không cảnh báo nháy mắt vang vọng duyên hải phòng tuyến. Một đạo thân ảnh lẻ loi một mình, như là như giáo đứng sừng sững ở bờ biển một tòa trên đá ngầm. Hắn ăn mặc đơn giản đồng phục tác chiến, trong miệng còn ngậm một cái tăm xỉa răng, tựa như vừa mới ngay tại hưởng thụ cái gì mỹ thực. Nhưng chính là một người này đứng ở nơi đó, tản ra khí thế, cùng xa xa cái kia che khuất bầu trời Hắc Long tạo thành tư thế ngang nhau. Người tới chính là Hoa Hạ trăm đại cường giả một trong, Đồ Long. Hoa Hạ thập đại cường giả là quan phương uy tín bài danh, đại biểu lấy quốc gia đỉnh tiêm chiến lực, mà trăm đại cường giả thì là dân gian căn cứ chiến tích, thực lực chờ nhân tố tổng hợp bài xuất cao thủ bảng. Đồng dạng hàm kim lượng cực cao, là vô số năng lực giả ngửa mặt trông lên tồn tại. Đồ Long trấn thủ bí cảnh tương đối là thủ, bên trong ma vật có tính quy luật ngủ đông thời điểm. Hôm nay vừa vặn bắt kịp ma vật nghỉ hắn khó được thanh nhàn, ngay tại bờ biển làm nướng. Kết quả là tiếp vào khẩn cấp thông báo, một đầu năng lượng đẳng cấp cực cao Cự Long chính giữa theo vùng biển quốc tế phương hướng cao tốc tới gần Hoa Hạ không phận. Hắn không nói hai lời, liền trên giá nướng thịt đều không để ý tới, lập tức chạy đến chặn lại. Làm hắn thấy rõ cái kia càng ngày càng gần Cự Long màu đen, nhất là cảm nhận được nó trên mình cái kia không che giấu chút nào bát giai uy áp thời gian, sắc mặt cũng thay đổi đến ngưng trọng lên, cợt mở nở. Cũng thật là bát giai. Lần này phiền phức lớn rồi. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước, một chôi tạo hình xưa cũ hậu bối khảm đao nháy mắt xuất hiện tại trong tay. Quanh thân hắn chiến ý bốc lên, một cỗ bá đạo, đặc biệt làm kiểm chế Long tộc mà thành lăng lệ đao ý phóng lên tận trời. Khóa chặt xa xa Hắc Long, mắt thấy là phải không quan tâm, bổ ra cái kia long trời lở đất một đao. Diệp Lao Ca, hạ thủ lưu tình, ta là Lục Nghị. Đứng ở đầu dòng phụ cận Lục Nghị thấy rõ ràng, cảm giác lớn tiếng kêu đi qua. Là ta, ngươi Lục lão đệ a. Đang chuẩn bị xuất thủ Đồ Long động tác đột nhiên trì trệ, ngưng tụ đao thế chậm chậm tản đi. Đồng thời nuối lòng một hơi. Hắn tuy là xương hảo gọi Đồ Long nhưng mà đối mặt bát giai Cự Long hắn là một chút cũng không có nắm chắc. Mắt hắn híp lại, nghi ngờ nhìn về phía đầu rồng phương hướng, Lục lão đệ, tại sao là ngươi? Chờ Hắc Long bay gần, chậm chậm hạ thấp độ cao, Đồ Long nhún người nhảy một cái. Đơn giản dễ dàng rơi vào trên lưng rồng, đầu tiên là hiếu kỳ cẩn thận từng ly từng tí quan sát một chút đầu này dịu dàng ngoan ngoãn bát giai Hắc Long. Tiếp đó càng kinh ngạc nhìn về phía Lục Nghị, Lục lão đệ, ngươi đây là tình huống như thế nào? Từ nơi nào làm tới một đầu bát giai Cự Long làm tọa kỵ? Còn có, ngươi lúc nào thì đột phá thất giai? Ta nhớ lần trước gặp ngươi, ngươi còn tại Lục giai đỉnh phong kẹp lấy đây. Lục Nghị cùng Đồ Long hiển nhiên là quen biết cũ, hơn nữa quan hệ không tệ. Đồ Long phía trước cũng tại hệ thống giáo dục trở qua. Lục Nghị cười ha ha một tiếng, lên trước vô vô Đồ Long bả vai, Diệp lão ca, nói rất dài dòng à. Chúng ta đây không phải mang theo bọn tiểu bối đi ứng quốc tham gia cái kia ban thưởng bí cảnh nhà, cái này vừa mới trở về. Đón lấy, Lục Nghị tóm tắt đem trong bí cảnh tao ngộ thú thần giáo mai phục, như thế nào phản sát, như thế nào bắt được phó giáo chủ sự tình nói một lần. Tất nhiên, hắn xảo diệu biến mất Lưu Phong hoạch tâm tác dụng, đem công lao đại bộ phận nắm ở chính mình cùng Hoa Hạ Chu mật bố trí bên trên. Đồ Long nghe tới tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bố phiến bàn tay lớn quay lấy Lục Nghị sau lưng, khá lắm. Các ngươi lần này thế nhưng lập công lớn, bắt được thú thần giáo nhiều người như vậy, còn có một cái phó giáo chủ, đây chính là thiên đại công lao. Lục lão đệ, ngươi lúc này sợ không phải muốn thăng liền ba cấp, tiền đồ vô lượng a. Thú thần giáo những năm này cùng cá trạch đồng dạng chân trượt, muốn bắt bọn hắn một cái trung tầng cũng khó như lên trời. Các ngươi ngược lại tốt, trực tiếp bưng một tổ, liền phó giáo chủ đều bắt trở về. Thật là vận khí tốt. Lục Nghị khiêm tốn cười cười, ánh mắt lại không tự giác nhìn sang bên cạnh giả bộ như không có chuyện gì xảy ra Lưu Phong. Thầm nghĩ trong lòng, nơi nào là vận khí ta tốt, là chúng ta Hoa Hạ ra cái chân thần tiên a. Hắn chuyển đề tài, theo chữ vật trang bị bên trong lấy ra một vật, đưa tới Đồ Long trước mặt, Diệp lão ca, ngươi nhìn một chút cái này. Đó chính là một bản màu vàng kim dòng sách, Trảm Long. Dòng, Trảm Long màu sắc, màu vàng kim hiệu quả, có thể kèm theo tại trên vũ khí, làm vũ khí này đối Long tộc tạo thành tất cả thương tổn tăng lên 500. Miêu tả, máu rồng nhiễm liền cấm kỵ danh tiếng, trời sinh Long tộc khắc tinh. Đồ Long nhìn thấy bản này dòng sách, mắt nháy mắt liền thẳng. Xem như quanh năm cùng đủ loại Long tộc, Á Long tộc ma vật giao tiếp cường giả. Hắn quá rõ ràng bản này dòng sách giá trị. Nếu là hắn tăng lên đối Long tộc 500 thương tổn, hắn tuyệt đối có thể quét ngang hắn chấn thủ Ma Long bí cảnh. Dùng cái này tới tiến vào bát giai. đây quả thực là làm hắn đo thân mà làm thần khí. Trảm Long, màu vàng kim dòng sách. Các ngươi từ chỗ nào lấy được? Đồ Long âm thanh đều bởi vì xúc động mà có chút run rẩy. Lục Nghị cười thần bí, bí cảnh thu hoạch, thế nào, Diệp lão ca, có hứng thu ư? Bản này dòng sách, có lẽ có thể ở dưới ngươi lần dọn dẹp bí cảnh thời điểm, giúp đỡ lại ân. Hắn trùng điệp gật đầu, trong mắt tràn ngập khát vọng, có hứng thú. Rất có hứng thú. Lục lão đệ, ngươi nói, cần lão ca ta làm cái gì? Chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt không hai lời. Ngươi cần cái gì tài nguyên, vẫn là cái gì, ta nhất định toàn bộ thỏa mãn Lục lão đệ ngươi. Diệp lão ca gia tộc của ngươi bên trong không phải có một bản màu vàng kim dòng sách ư? Ta cho rằng đồng giá trao đổi thích hợp nhất. Chương 87, nhị giai cấp 2 chương 87, nhị giai cấp 2 trở lại Giang Thành sau, Lưu Phong trước đi gặp lão sư Dược Bất Trần cùng sư Minh sư tỷ Đường Nhã, Đường Ngân. Tiểu Phong tử, ngươi mấy ngày nay chạy nơi nào ra đi? Liền đan khóa cũng không tới bên trên. Dược Bất Trần dựng râu trừng mắt, nhưng trong ánh mắt càng nhiều là lo lắng. Đường Nhã cùng Đường Ngân cũng quăng tới ánh mắt hỏi thăm. Lưu Phong đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, trên mặt gạt ra nụ cười, "Lão sư, sư Minh sư tỷ, đừng lo lắng đi. Ta hai ngày này là phối hợp Lục cục trưởng bên kia, đi thi hành điểm nhiệm vụ đặc thù. Mới làm xong trở về, không đến sự tình gì, an toàn cực kỳ." Gặp hắn không nguyện nói tỉ mỉ, Dược Bất Trần cũng chỉ là hừ một tiếng, lại không truy đến cùng, chỉ là dặn dò, "Tu luyện như đi ngược dòng nước, đang đạo càng là như vậy, không thể lười biếng." "Biết biết." Lưu Phong liên tục gật đầu. Trở lại lâu không thấy tiểu gia, Lưu Phong triệt để trầm tĩnh lại. Trung đầu ngủ say cả ngày, đem mấy ngày liên tiếp mọi bệnh cùng căng thẳng quét sạch sành sanh. Phía trước duyên hải biên cảnh cùng Đồ Long phân biệt sau, Đồ Long biểu thị phải lập tức trở về gia tộc. Thương nghị có thể hay không dùng gia tộc chân tàng một quyển khác tổ truyền màu vàng kim dòng sách tới trao đổi Lưu Phong trong tay Trảm Long. Mà Lục Nghị thì mang theo Tiêu Trạm cùng cái kia một nhóm lớn thú thần giáo tù binh, không ngừng không nghỉ chạy tới kinh đô, tiến hành báo cáo, giao tiếp cùng đến tiếp sau kiếm tiền đại nghiệp. Nghỉ ngơi đầy đủ sau, Lưu Phong trước đi bệnh viện thăm vẫn như cũ hôn mê phụ thân. Cẩn thận dùng trăng tròn sóng ánh sáng, kim, làm hắn ôn dưỡng một lần thân thể. Tuy là vẫn như cũ vô pháp thức tỉnh, nhưng phụ thân ổn định khí tức để hắn cảm thấy an tâm một chút. Tiếp xuống, liền là tăng thực lực lên. Hắn trực tiếp đi đến ngoài thành khu bí cảnh. Quả nhiên như hắn sở liệu, nhất giai, nhị giai cửa vào bí cảnh vẫn như cũ đầy áp cả người, xếp lên trường long. Dòng gông xiềng giải trừ mang tới luyện cấp dậy sóng xa không yên tĩnh tức. Lưu Phong nhíu nhíu mày, lười đi cùng người trên. Ánh mắt của hắn quét qua, rơi vào bên cạnh đối lập quận khu tam giai khu bí cảnh vực. Liền nơi này, hắn lựa chọn một cái tên là Độc Bá Sơn Cốc tam giai bí cảnh. Bí cảnh nói rõ biểu hiện, bên trong chủ yếu quái vật là một loại tên là Độc Bá người tam giai loại người hình ma vật, tính tình hung hãn, sở trường mây công. Nộp phí tổn, Lưu Phong một bước vào màn sáng. Cảnh tượng trước mắt biến ảo, hắn xuất hiện tại một mảnh quái thạch lởm chởm, cây cối thưa thớt trong sân cốc. Cơ hồ trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, mấy tiếng sắc bén gào thét liền theo bốn phía vang lên. Chỉ thấy năm, sáu con thân cao gần 2m5, bắp thịt cuộn, làn da hiện màu nâu xanh, diện mục dữ tợn, cầm trong tay thô giáp búa đá hoặc cốt đồng độc bá người. Chừng lấy con mắt đỏ tươi, theo nham thạch sau, sườn đất bên trên bổ nhào tới. Bọn chúng tốc độ không chậm, chạy nhanh ở giữa mặt đất khẽ chấn động. Nếu là bình thường nhị giai năng lực giả, dù cho là nhị giai đỉnh phong, đối mặt năm, sáu con tam giai độc bá người vây công, sợ rằng cũng phải luống cuống tay chân, thậm chí nuốt hận ngay tại chỗ. Nhưng Lưu Phong chỉ là mí mắt đều lười dơ lên một thoáng, chỉ là tâm niệm vừa động, trôi kia nhìn như bình bình không có gì lạ kiếm chu tiên liền xuất hiện tại trong tay. Cái thứ nhất độc bá người đã xông tới phụ cận, to lớn búa đá mang theo áp phong, hướng về Lưu Phong đầu mạnh mẽ đánh xuống. Tư thế kia đủ để đem một khối cự nham nện đến vỡ nát. Lưu Phong cổ tay chỉ là tùy ý run lên. Nhân viên quét dọn chủ quản đỏ phán định phá hoại hoàn cảnh thành công. Một đạo nhỏ bé ô quang hiện lên, cái kia độc bá trước người xông động tác đột nhiên cứng đờ, nâng cao búa đá dừng lại tại không trung. Một đạo tinh tế tơ máu theo nó mi tâm chậm chậm hướng phía dưới lan tràn, xuyên qua mũi, bờ môi, lồng ngực, phần bụng. Sau một khắc, thân thể của nó như là bị cắt mở đậu phụ, ngay ngắn trái phải tách ra, ầm vang ngã xuống đất, nội tạng máu tươi chảy đầy đất. Đến chết, nó cái kia đỏ tươi trong mắt còn lưu lại khát máu cùng mờ mịt. Mà Lưu Phong thân ảnh, tại nó ngã xuống mấy mắt, đã giống như quỷ mị theo biến mất tại chỗ. Cái thứ hai, cái thứ ba độc bá người chỉ cảm thấy đến hoa mắt. Một đạo cái bóng mơ hồ lướt qua, chỗ cổ liền là mắt lạnh. Lập tức tầm nhìn trời đất quay cuồng, nhìn thấy chính mình thân thể không đầu ngay tại phun trào ra máu tươi. Lưu Phong thân ảnh tại mấy cái độc bá người ở giữa xuyên qua, nhịp bước nhìn như nhàn nhã, như cùng ở tại chính mình đỉnh viện tản bộ. Trong tay hắn chu tiên mỗi một lần huy động đều hơi hợt, không cần mảy may khói lửa, thậm chí không có kích thích nhiều lớn năng lượng ba động. Nhưng chính là cái này nhìn như tùy ý vung chém, lại ẩn chứa không gì không phá khủng bố sắc bén. Kiếm quang chỗ đến, cứng rắn búa đá như là giấy rạn nứt, không có hoa lệ chiêu thức, không có kinh thiên động địa bạo tạc, chỉ có đơn giản nhất, hiệu suất cao nhất giết chóc. Kiếm lên, đầu rơi. Kiếm quét, chém ngang lưng. Kiếm điểm, xuyên tim. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, cái kia năm, sáu con trước tiên xông lên tam giai độc bá người, đã toàn bộ biến thành trên mặt đất phá thành mảnh nhỏ thi thể. Lưu Phong lắc lắc chu tiên trên thân kiếm cũng không tồn tại giọt máu. Thần sắc bình tĩnh, phản phất chỉ là tiện tay chụp chết mấy cái rồi. Hắn tiếp tục cất bước, hướng về sâu trong thung lũng đi đến. Một màn này, bị mấy cái đồng dạng lựa chọn tại cái này tam giai bí cảnh luyện cấp, vừa mới truyền tống đi vào năng lực giả nhìn vừa vặn. Mấy người kia đều là tam giai sơ, trung thời điểm thực lực, tổ đội đi vào, nguyên bản còn cẩn thận cẩn thận. Kết quả vừa tiến đến liền thấy như vậy rung động chẳng cảnh. Ta dựa vào. ta vừa mới nhìn thấy gì?
Cái kia,
tiểu tử kia là nhị giai a?
Ta nhận biết không sai a?
Nhị giai cấp 1.
Hắn
một người, mấy kiếm liền đem 5-6 con tam giai độc bá người toàn bộ làm thịt.
Cái này mẹ hắn là nhị giai.
Hắn đó là vũ khí gì?
Quái vật.
Tiểu tử này mới thật sự là quái vật.
Ta có phải là không có tỉnh ngủ a?
Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy khó có thể tin kinh hãi. Bọn hắn cực kỳ tức thời không có tới gần, mà là lựa chọn một phương hướng khác, sợ làm phiền đến vị kia sát thần. Lưu Phong đối cái này không thèm để ý chút nào, hắn một đường đi sâu. Những nơi đi qua, hễ có độc bá người xuất hiện, vô luận là một cái, 10 cái vẫn là một nhóm, kết quả đều không có chút nào khác biệt. Chu Tiên tại trong tay hắn, giống như tử thần thì mời. Hắn thậm chí ngay cả bước chân đều rất ít dừng lại. Nơi nơi chỉ là nhìn như tùy ý huy kiếm, điểm đâm. Những cái kia hung danh tại bên ngoài tam giai ma vật liền thành phiến đổ xuống. Loại này thuần túy dựa vào nhục thân lực lượng cùng vũ khí sắc bén nghiền ép tiểu chiến đấu. Đối với hắn mà nói cũng là một loại kiểu khác thể nghiệm, để hắn đối Chu Tiên vận dụng càng thuận buồm xuôi gió. Không biết tàn sát bao nhiêu sóng độc bá người. Làm Lưu Phong một kiếm đem cuối cùng một cái tính toán chạy trốn độc bá đầu người lĩnh đóng đinh tại trên vách đá thời gian. Một dòng nước ấm tuôn ra khắp toàn thân đều phát ra thư sướng ong ong.
Đinh,
đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp, 2 giai cấp 2. Thăng cấp vui sướng còn chưa tan đi, ngay sau đó, lại một cái tiếng nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên, đinh. Kiểm tra đo lường đến ký chủ tăng lên tới 2 giai cấp 2, thu được mới ngẫu nhiên dòng, rõ là không, lục, dòng, rõ là không, lục, hiệu quả, khả biện rõ là không, phán đoán một mục tiêu phải chăng đang nói láo. Phán đoán kết quả chỉ là có hoặc không. Chương 88, phân biệt trung thành gian, màu vàng kim, chương 88, phân biệt trung thành gian, màu vàng kim, một cái phụ trợ loại màu xanh lục dòng. Hiệu quả ngược lại thẳng thực dụng, có thể phát hiện nói dối. Cơ hội tại thu được dòng mới nháy mắt, hắn theo bản năng liền đối nó phát động tăng phúc. Ngẫu nhiên vĩnh cửu tăng phúc.
Đinh.
Ngẫu nhiên vĩnh cửu tăng phúc 5000 lần thành công. Dòng, rõ là không, lục, dòng, phân biệt trung thành gian, kim. Dòng, phân biệt trung thành gian, kim, màu sắc, màu vàng kim 1, chân luôn nhìn rõ, có thể phán đoạn một mục tiêu phải chăng đang nói láo, cũng có thể mơ hồ nhận biết nó trong lời nói ẩn tàng chân thực ý đồ đoạn ngắn. 2, thiện ác nhận biết, có thể bị động nhận biết xung quanh sinh vật đối ký chủ phải chăng có mang thiện ý hoặc ác ý. 3, trừ gian diệt ác, như mục tiêu tại đối ký chủ nói dối đồng thời, còn đối ký chủ phát động công kích, thì lập tức suy yếu cái kia mục tiêu 20 toàn thuộc tính thực lực, bao gồm lực lượng, tốc độ, phòng ngự, năng lượng trở, kéo dài tới chiến đấu kết thúc. Nhìn xem cái này mới mẹ xuất hiện màu vàng kim ròng, Lưu Phong trong mắt lóe lên ngạc nhiên hào quang. Cái này đã không chỉ là một cái đơn giản phát hiện nói dối ròng. Nó dung hợp phát hiện nói dối, nhận biết tác ý, cùng chiến đấu suy yếu tầng 3 hiệu quả. Nhất là đầu thứ 3 trừ gian diệt ác. Quả thực liền là làm âm hiểm tiểu nhân chuẩn bị tuyệt sát. Một bên nói dối một bên động thủ. Trực tiếp trước gọn ngươi hai thành thực lực.
Không tệ, tương đối thực dụng ròng.
Lưu Phong thỏa mãn gật gật đầu. Lần này bí cảnh chuyến đi, không chỉ thuận lợi thăng cấp, còn thu hoạch một cái niềm vui ngoài ý muốn màu vàng kim phụ trợ dòng, có thể nói thắng lợi trở về. Hắn thu hồi Chu Tiên nhìn một chút kinh nghiệm lần nữa biến đến thưa thất sơn cốc, quyết định cái bí cảnh này hôm nay liền đến này là ngừng. Thân hình lóe lên, liền hướng về bí cảnh phương hướng lối ra lao đi, chỉ để lại một sơn cốc vừa bụi độc bá sát người thể, chứng kiến lấy vừa mới trận kia đơn phương đổ sát khủng bố. Màn đêm phủ xuống, đèn hoa mới lên. Lưu Phong lại không có nghỉ ngơi dự định, hắn mang theo tiểu lục đi tới một cái khác tên là Cô Cô Thảo Nguyên Tam Giai bí cảnh. Trong cái bí cảnh này chủ yếu quái vật là một loại tên là gà côn tam giai ma vật. Ngoại hình như là khuyết đại gấp mấy lần, lông vũ diễm lệ, đỉnh đồi bảo, nanh vuốt sắc bén khổng lồ loại gà sinh vật. Tính cách nhát gan nhưng bị bức ép đến mức nóng này cũng sẽ cùng công, chất thịt nghe nói có chút tươi non. Lưu Phong tới đây mục đích rất đơn giản, cho tiểu lục tìm khẩu phần lương thực. Thuận tiện để tiểu gia hỏa này hoạt động một chút gân cốt, thấy chút việc đời. Cũng không thể một mực làm cái sẽ chỉ ở nhà gặm sofa tiểu bà bối. Hắn thậm chí còn nghĩ đến, chờ ngày nào đem cái kia ba vị trong biển sâu cự long phụ huynh triệu mà tới. Thương lượng một chút đem tiểu lục giao cho bọn chúng chuyên ngành bồi dưỡng thủ tục, cuối cùng long tộc phương thức giáo dục khẳng định càng thích hợp tiểu lục. Bất quá ở trước đó, đến xem trước một chút tiểu lục trước mắt thực chiến trình độ như thế nào. Bước vào bí cảnh, trước mắt là một mảnh rộng lớn, mọc đầy kỳ dị hình quang thảo thảo nguyên. Xa xa, mơ hồ truyền đến đủ cục cặc cặc ồn ào gọi tiếng. Lưu Phong đem tiểu lục theo vạn linh trong xào huyệt thả đi ra. Tiểu gia hỏa vừa rơi xuống đất, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, đối mảnh này hoàn cảnh lạ lẫm tràn ngập hứng thú. Có ánh long lanh mắt to cảnh giác lại hưng phấn quét mắt bốn phía. Đi a, tiểu lục, tối nay bữa tối tự mình giải quyết. Lưu Phong vô vô nó đầu nhỏ, ra hiệu nói. Tiểu lục tựa hồ nghe hiểu, thu ý đi, kêu một tiếng, mại thanh mại khí lại mang theo một chút kích động. Nó di chuyển lấy còn có chút bụng về chân ngắn nhỏ, hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới chạy tới. Rất nhanh, một nhóm ngay tại mổ hình quang thảo hạt gà côn tiến vào tầm nhìn. Những cái này gà côn mỗi cái đều có cao hơn nửa người, lông vũ màu sắc sặc sỡ, màu gà đỏ tươi như lửa. Phát giác được tiểu lục tới gần, bọn chúng lập tức ngưng ăn. Cảnh giác ngẩng đầu, phát ra một cục cảnh cáo âm thanh. Nếu là bình thường nhị giai thậm chí tam giai yêu thú, cảm nhận được tiểu lục trên mình cái kia như có như không, lại bản chất cực cao long uy, e rằng sớm đã hù dọa đến lạnh run hoặc chạy trối chết. Nhưng những cái này gà côn hình như trí thông minh cũng cao, nhận biết cũng đối lập chỉ độn. Chỉ là cảm thấy cái này tiểu bất điểm khí tức có chút kỳ quái, cũng không có lập tức chạy trốn. Tiểu lục đứng ở gà côn phần ngoài bay, thân thể nho nhỏ cùng to lớn gà côn tạo thành so sánh rõ ràng. Nó nghiêng đầu quan sát một thoáng, tiếp đó nó thử nghiệm phát ra một tiếng non nớt long âm, giống ngao.
tiếng này long ngâm tuy là âm lượng không lớn, kém xa nó cái kia ba vị bát giai thúc thúc uy thế, nhưng trong đó ẩn chứa cái kia một chút thuần chính long tộc uy nghiêm, nháy mắt tại gà côn trong đám khơi dậy kịch liệt phản ứng. Tất cả gà côn, lông vũ nháy mắt nổ đến, trong mắt bọn chúng cảnh giác biến thành cực hạn sợ hãi. Toàn bộ bầy gà nháy mắt loạn thành một bầy. Tiểu Lục nhìn thấy thú săn chạy trốn, cũng gấp, veo một cái lao ra ngoài, mục tiêu khóa chặt tại một cái bởi vì kinh hoàng mà đụng vào đồng bạn, hơi rơi ở phía sau xui xẻo gà côn, hù dọa cho nó hồn phi phách tán, liều mạng đập cánh, liền chạy mang bay. Tiểu Lục tại đằng sau theo đuổi không bỏ, bốn đầu chân ngắn nhỏ chạy ra tàn ảnh, thỉnh thoảng còn mượn cánh tiến hành cự ly ngắn lướt đi tấn công. Phương thức công kích của nó còn cực kỳ non nớt, chủ yếu là dùng còn không dài đủ long nha miệng đi mổ cắn, hoặc là dùng còn vô lực móng vuốt nhỏ đi chụp cào. Đối với da dày thịt béo, đẳng cấp cao hơn nó lượng dai nhiều gà côn tới nói, loại công kích này quả thực như là gãi ngứa, căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu thương tổn. Nhưng Tiểu Lục thắng ở linh hoạt cùng cố kia không sờn lòng sức mạnh, nó tựa như một khối không cắt đuôi được kẹo da trâu, gắt gao dính chặt con gà kia côn, không ngừng quấy rối tấn công. Con gà kia côn bị nó đuổi đến tâm thái bạo tạc, lại không dám quay đầu phản kích, chỉ có thể tuyệt vọng chạy trốn. Cuối cùng, tại đuổi theo ra mấy trăm mét, vòng qua mấy bụi to lớn huỳnh quang thảo sau, con gà kia côn bởi vì thể lực tiêu hao cùng quá mức kinh hoàng, dưới chân một cái lảo đảo, té lăn trên đất. Tiểu Lục bắt được cái này cơ hội ngàn năm một thở, đột nhiên một cái bay nào, tinh chuẩn cưỡi lên gà côn trên lưng, sau đó dùng tận lực khí toàn thân, cắn một cái vào gà côn đối lập yếu ớt cái cổ gốc. Cô, gà côn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liều mạng dãy rủa. Nhưng Tiểu Lục gắt gao cắn không buông, thân thể nho nhỏ theo lấy gà côn quay cuồng mà bị quăng tới bung đi. Nhưng thủy chung không có không kiên trì. Nó cái kia long thần huyết mạch mang tới ẩn tại lực lượng tựa hồ tại một chút bị kích phát, lực cắn lặng yên gia tăng. Giang có ước chừng 1-2 phút, con gà kia côn dãy rủa cuối cùng dần dần mỏng manh xuống dưới. Cuối cùng sủi lơ dưới đất, không động lên. Tiểu Lục buông ra miệng, mệt đến hồng hộc thở dốc, nhưng nó trên mặt nhỏ lại tràn ngập thắng lợi vui sướng. Nó ngậm so thân thể của mình còn một vòng to chiến lợi phẩm, lay động thoáng qua trở lại Lưu Phong trước mặt, đem gà côn đặt ở dưới chân hắn. Tiếp đó ngẩng đầu lên, thu y điệp. Thu y điệp, kêu lấy. Mắt to sáng lấp lánh, phản phất tại nói, nhìn. Ta bắt được. Ta lợi hại a. Lưu Phong bị nó bộ dáng này chọc cười, ngồi xổm người xuống sờ lên nó đầu nhỏ, không chút nào keo kiệt khích lệ nói, làm tốt lắm. Tiểu Lục thật lợi hại. Đây là chiến lợi phẩm của ngươi, nhanh ăn đi. Chương 89, Vương Đằng chương 89, Vương Đằng đạt được chủ nhân khẳng định, Tiểu Lục càng vui vẻ, lập tức vùi đầu bắt đầu hưởng dụng nó bữa tối. Long tộc năng lực tiêu hóa cực kỳ khủng bố, nó sẽ rách ra gà côn lông vũ cùng da thịt, ăn như gió cuốn lên. Ăn xong một cái, tiểu gia hỏa vẫn chưa thỏa mãn, thể lực cũng khôi phục không ít, lần nữa phóng tới mục tiêu kế tiếp. Có lần đầu tiên thành công kinh nghiệm, nó đi săn kỹ xảo hình như thành thạo một chút. Biết lợi dụng mình quang thảo bụi xem như yểm hộ, tiến hành hữu hiệu hơn phục kích cùng truy kích. Ngắn ngủi 7-8 phút, nó dĩ nhiên lại thành công bắt được 3 con gà côn. Tất cả đều biến thành nó trong bụng bữa ăn ngon. Theo lấy đại lượng tam giai ma vật huyết đục năng lượng bổ sung, Tiểu Lục trên mình đột nhiên dâng lên một trận rõ ràng năng lượng ba động. Hình thể của nó hình như hơi hơi trưởng thành một vòng, lân phiến lộng lẫy càng thâm thúy hơn, khí tức cũng cường thịnh không ít. Đinh. Sùng vật của ngài Tiểu Lục đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp nhất giai cấp 2. Không tệ không tệ. Lưu Phong thỏa mãn gật gật đầu, theo tốc độ này, có Tiểu Lục long thần huyết mạch đặt cơ sở, tăng thêm đầy đủ cao giai đồ ăn, thăng cấp hẳn là sẽ không chậm. Lập tức bóng đêm dần sâu, Tiểu Lục cũng ăn đến bụng tròn vo, hài lòng trà sát lấy Lưu Phong ống quần. Lưu Phong liền chuẩn bị dẫn nó dẹp đường hồi phủ. Nhưng mà, ngay tại hắn khom lưng muốn ôm lấy Tiểu Lục mấy mắt, một đạo vô cùng nhanh trong tiếng xé gió theo phía sau trong bóng tối đánh tới. Mục tiêu nhắm thẳng vào ngay tại Lưu Phong bên chân lũng nịu Tiểu Lục. Cái kia rõ ràng là một chương lóe ra bùa chú màu bạc hào quang, từ đặc thù tơ kim loại bệnh mà thành lưới bắt. Trên mạng lưu động năng lượng biểu hiện, cái này tuyệt không phải hàng thông thường, ít nhất là màu tím phẩm chất trở lên trói buộc loại đạo cụ. Tiểu Lục long tộc bản năng để nó cảm nhận được nguy hiểm, nó phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu sợ hãi. Thân thể nho nhỏ bộc phát ra kinh người tốc độ phản ứng, tứ chi đột nhiên phát lực, hướng bên cạnh nhảy một cái. Hiểm lại càng hiểm tránh đi chương kia bao phủ xuống lưới bắt. Lưới bắt thất bại, che đậy trên mặt đất, phía trên phủ văn lấp lóe mấy lần, chậm chậm dập tắt. Tiểu Lục chưa tỉnh hồn, hóa thành một đạo tử ảnh, nhanh chóng gọn trở lại Lưu Phong sau lưng, dính sát bắp chân của hắn. Lộ ra đầu nhỏ, cảnh giác lại tức giận nhìn về công kích đánh tới phương hướng. Lưu Phong ánh mắt, tại lưới bắt xuất hiện mấy mắt, đã triệt để lạnh xuống. Hắn chậm chậm ngồi dậy, đem Tiểu Lục bảo hộ sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía phiến kia bóng mờ khu vực. Lại có người, dám ngay ở mặt của hắn, đánh lén hắn rồng. Chỗ bóng tối, một đội bóng người chậm chậm đi ra, ước chừng 7-8 người, từng cái khí tức không yếu, đều tại tam giai tiêu chuẩn. Cầm đầu là một cái sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt nghiêm hiểm, an mặc hoa lệ phục sức nhị giai thiếu niên. Hắn giờ phút này đang dùng một loại hỗn hợp có tham lam, kinh hỉ cùng thế tại cần phải ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Phong sau lưng Tiểu Lục. Tốt tốt tốt. Âu viên thiếu niên vỗ tay cười khẽ, âm thanh mang theo một loại làm người không thoải mái dinh dính cảm giác. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Không nghĩ tới, tại cái này nho nhỏ tam giai trong bí cảnh, rõ ràng có thể để bản thiếu gia gặp phải một đầu vô chủ cự long con non. Ha ha, ta Vương Đằng hôm nay thật là gặp may. Hắn trực tiếp coi thường Lưu Phong, phản phất Tiểu Lục đã là vật trong túi của hắn. Lưu Phong ánh mắt lạnh giá, lên trước một bước, đem Tiểu Lục trọn vẹn ngăn ở phía sau, âm thanh không có bất kỳ lên xuống, đây là sủng vật của ta. Vương Đằng như là nghe được cái gì chuyện cười, chế nhạo một tiếng, dùng bố thí ngữ khí nói, bằng hữu, vận khí không tệ đi. Bất quá, loại này thân vật không phải ngươi một cái nhị giai tiểu nhân vật có thể có. Nói cái giá đi, 100 vạn, đem vật nhỏ này nhường cho ta, ngươi cầm lấy tiền, đầy đủ ngươi tiêu xài rất lâu.
100 vạn.
Lưu Phong trong lòng cười lạnh, giá tiền này quả thực là vũ nhục rồng. Trên thị trường tiềm lực kém nhất Long binh huyết mạch trứng rồng, giá khởi đầu đều là dùng ước làm đơn vị. Giá hỏa này căn bản không phải thành tâm mua, rõ ràng là nhìn chính mình đẳng cấp thấp. Bên cạnh lại chỉ có một cái nhìn như vô hại ấu long, dự định ỷ vào người đông thế mạnh, cưỡng ép cắt đoạn. Bất quá, Lưu Phong trong lòng hoàn toàn không sợ hãi, ngược lại dâng lên một cỗ sắc cơ. Với bạn, Chu Tiên hồi lâu chưa từng uống máu, cầm những cái này mắt không mở ra hỏa tê kiếm, còn có thể tăng thêm niệm thức tỉnh tiến độ hắn tâm niệm vừa động, xưa cũ Chu Tiên đã lặng yên xuất hiện tại trong tay. Nhưng mà, ngay tại Lưu Phong chuẩn bị động thủ, Vương Đằng cũng đắc chí vừa lòng thời điểm. Bên cạnh hắn một cái nhìn lên tương đối trầm ổn, ánh mắt khôn khéo nam tử trung niên liền đội vàng kéo Vương Đằng cánh tay, hạ giọng đội la lên, thiếu gia, không thể xúc động. Long tộc như thế nào hiếm có, người này có thể dùng nhị giai thân nắm giữ cự long con non, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Sau lưng rất có thể có chúng ta không chọc nổi đại gia tộc, hoặc là thân mang kinh người bảo mệnh át chủ bài. Hôm nay chúng ta chuẩn bị không đủ, tùy tiện động thủ, sợ sinh biến cho nên. Hắn nhìn một chút bí cảnh chỗ sâu, nói bổ sung, hơn nữa, thiếu gia ngài đừng quên, ngài bị tia đối thủ một mất một còn, Triệu gia Triệu Liệt. Hôm nay cũng tại trong cái bí cảnh này lịch luyện. Vạn nhất chúng ta tại nơi này động thủ, náo ra quá lớn động tĩnh, đem Triệu Liệt dẫn tới. Hắn thừa cơ giúp tiểu tử này, hoặc là ngư ông đắc lợi, vậy chúng ta nhưng là phiền phức lớn rồi. Vương Đằng nghe vậy, trên mặt tùy tiện thu lại mấy phần, hắn nhíu nhíu mày, cân nhắc lợi hại. Chính xác, Triệu Liệt tên kia một mực cùng hắn không hợp nhau, nếu là bị hắn gặp được. Hơn nữa cái này cầm kiếm tiểu tử, đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy, ánh mắt quá bình tĩnh, yên lặng đến để trong lòng hắn có chút sợ hãi. Hừ, tính toán tiểu tử ngươi gặp may mắn. Vương Đằng cân nhắc liên tục, cuối cùng vẫn là đè xuống lập tức ý động thủ, đối Lưu Phong quẳng xuống một câu ngoan thoại. Tiểu tử, để ngươi cùng ngươi tiểu long sống lâu mấy ngày. Chúng ta đi. Nói lấy, hắn phất phất tay, ra hiệu thủ hạ rút lui. Ta để các ngươi đi rồi sao? Một cái âm thanh lạnh giá, cắt ngang bước tiến của bọn hắn. Vương Đằng bước chân dừng lại, đột nhiên quay người, trên mặt dâng lên nội ý, tiểu tử, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Bản thiếu gia hôm nay tha cho ngươi một cái mạng, ngươi còn dám được một tấc lại muốn tiến một thước. Lưu Phong không còn nói nhảm, hành động liền là tốt nhất trả lời. Bóng dáng hắn mơ hồ, tiếp theo một cái chớp mắt đã xuất hiện tại Vương Đằng đội ngũ phía trước nhất, tên kia cầm trong tay cự thuẫn, hiển nhiên là phòng ngự hệ dòng năng lực giả tráng hán trước mặt. Tráng hán kia gặp Lưu Phong dám chủ động vào tới, trên mặt lộ ra một chút nhe răng cười, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cho ta nằm xuống. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên mình hào quang màu vàng đất đại thịnh, to lớn thuẫn hướng phía trước khẽ đẩy, ý đồ dựa vào đẳng cấp cùng phòng ngự ưu thế ngạnh kháng Lưu Phong, cũng đem nó đẩy lui. Nhưng mà hắn đánh giá thấp Chu Tiên sắc bén, càng đánh giá cao hơn phòng ngự của mình. Một đạo kiếm quang xẹt qua, không có kinh thiên động địa tiếng va chạm, không thể lượng bạo tạc anh minh. Trên mặt tráng hắn nghe răng cười nháy mắt ngưng kết. Hắn cảm giác cổ tay nhẹ đi, mặt kia làm bạn hắn nhiều năm, đủ để ngăn chặn tam giai đỉnh phong một kích toàn lực huyền thiết trọng thuẫn. Tựa giống như đậu hũ bị từ đó cắt đứt, mặt cắt nhăn bóng như gương. Ngay sau đó, hắn cảm giác cái cổ mát lạnh, tầm nhìn bắt đầu trời đất quay cuồng. Hắn cuối cùng nhìn thấy, là chính mình cố kia mất đi đầu, vẫn như cũ duy trì vọt tới trước tư thế không đầu thân thể, cùng theo đoạn nơi cổ phun ra ngoài nóng rực máu tươi. Một tên tam giai phòng ngự hệ năng lực giả, tại Chu Tiên trước mặt, như là giấy. Cái gì? Lý ca, làm sao có khả năng? Còn lại mấy tên ác ôn nháy mắt hoảng sợ thất sắc, trên mặt dễ dàng cùng trêu tức không còn sót lại chút gì. Thay vào đó là sợ hãi vô ngần. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, trước mắt cái này nhìn như chỉ có nhị giai thiếu niên, căn bản chính là cái quái vật. Chạy, chạy mau. Không biết là ai kêu một tiếng, những người còn lại lập tức hồn phi phách tán. Cũng lại nhìn không được Vương Đằng, như là con thỏ con bị giật mình phân tán bốn phía chạy trốn. Hiện tại muốn chạy. Một. Lưu Phong ánh mắt lạnh giá, sắc ý đã quyết. Thân hình hắn như gió, ở dưới ánh trăng trên thảo nguyên lưu lại từng đạo tàn ảnh. Chu Tiên mỗi một lần huy động, đều tất nhiên mang theo một chùm mưa máu, thu hoạch đi một cái mạng. Những cái này tam giai ác ôn, ở trước mặt hắn, không có chút lực phản kháng nào. Bọn hắn hộ thể linh lực, phòng ngự của bọn hắn rộng, bọn hắn trong lúc đội vã phát động công kích. Tại Chu Tiên tuyệt đối sắc bén cùng Lưu Phong cái kia viễn siêu cùng giai khủng bố thực lực trước mặt, lộ ra như vậy buồn cười cùng mỏng manh. Như là như chém dưa thái rau, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa. Loại trừ Vương Đằng cùng cái kia phía trước thuyết phục khôn khéo nam tử, những người còn lại tất cả đều biến thành trên thảo nguyên thi thể lạnh băng. Vương Đằng nhìn xem cái này như là địa ngục tu la trường cảnh tượng, hù dọa đến hai chân như nhũn ra, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, nơi đũng quần thậm chí truyền đến một trận mùi khai. Hắn há miệng run rẩy móc ra một mai khắc họa lấy phức tạp phù văn màu đen ngọc bội, đó là hắn bảo mệnh át chủ bài, một lần ngẫu nhiên truyền tống đạo cụ. Ngươi, ngươi cho ta chờ lấy. Hắn ngoài mạnh trong yếu mà giống lên một tiếng, đột nhiên bóp nát ngọc bội. Bù bù, một đạo hắc quang bao phủ lại hắn, không gian hơi hơi bặm mẻo, sau một khắc, thân ảnh của hắn liền biến mất ở tại chỗ. Lưu Phong nhìn một chút chỗ hắn biến mất, không có đuổi theo. Loại này ngẫu nhiên truyền tống, đuổi cũng đuổi không kịp. Ánh mắt của hắn rơi vào giữa sân duy nhất còn sống người kia, cái kia phía trước khuyên Vương Đằng rời đi khôn khéo nam tử trên mình. Nam tử kia giờ phút này mặt xám như cho, hắn biết chính mình chạy không thoát, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cuống quýt dập đầu, tha mạng. Tiền bối tha mạng a. Tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm tiền bối vai vũ. Đều là Vương Đằng người kia thúc ép ta. Cầu tiền bối, cầu xin tha thứ, nói im bặt mà dừng. Một tia ô quang hiện lên. Sọ đầu của nam tử bay lên cao cao, trên mặt còn lưu lại hoảng sợ cùng biểu tình cầu khẩn, thi thể mềm nhũn rơi xuống. Lưu Phong không phải người hiếu sát, những người này ở đây lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc phân biệt trung thành gian liền đã đánh giá ra bọn hắn đối chính mình có tràn đầy tham lam cùng sát ý. Lưu Phong lắc lắc Chu Tiên trên thân kiếm cũng không tồn tại giọt máu, thần sắc hờ hững. Nhân từ đối với địch nhân, liền là tàn nhẫn đối với mình. Đã kết tử thủ, liền không có để lại người sống tất yếu. Huống chi, những người này phía trước còn muốn cướp đoạt tiểu lục. Vương Đằng đúng không, chờ ta tìm đến ngươi. Hắn thu hồi Chu Tiên cảm thụ được thân kiếm truyền đến một chút khó mà nhận ra thỏa mãn, hình như uống máu phía sau, linh tính quả thật có một chút mỏng manh tăng lên. Tiểu Lục theo Lưu Phong sau lưng thò đầu ra, nhìn xem thi thể đầy đất, tựa hồ có chút sợ, lại có chút hưng phấn, dùng đầu nhỏ cọ sát Lưu Phong chân. Không có việc gì, một nhóm tôm tép nhãi nhép mà thôi. Lưu Phong sờ lên đầu của nó, ngữ khí khôi phục bình thản. Đi thôi, chúng ta về nhà. Chương 90, Vương gia chương 90, Vương gia. Lưu Phong cũng không đem Vương Đằng chạy trốn để ở trong lòng, thậm chí mơ hồ có chút chờ mong. Loại này ăn chơi thiếu gia, ăn như vậy thiệt thòi lớn, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, tất nhiên sẽ chuyển đến tứ binh. Đến lúc đó, hắn lại dùng phòng vệ chính đáng làm lý do, đem những phiền toái này cùng nhau giải quyết. Nói không chắc Chu Tiên kiếm linh năng tăng thêm một đợt thức tỉnh tiến độ. Hắn mang theo Tiểu Lục, an nhiên trở về nhà nghỉ ngơi, tựa như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh đồng dạng. Nhưng mà, Giang Thành Vương gia, giờ phút này cũng đã sôi trào. Vương gia chính là Giang Thành có tiếng buôn bán đại tộc. Nó sản nghiệp cơ hồ lúc đoạn Giang Thành khu đồ gia dụng sản xuất cùng tiêu thụ lĩnh vực. Theo xưa cũ trang nhã gỗ lim đồ gia dụng, đến khoa kỹ cảm giác 10 phần trí năng ghế massage. Vương gia sản phẩm trải rộng Giang Thành mỗi đại thương trường, nhất là bọn hắn độc nhất vô nhị nghiên cứu ghế massage hệ. Càng là đầu nhập vào lượng lớn tài nguyên, cơ hồ thành Giang Thành hưu nhàn tiêu phí một loại tiêu chí. Nhưng đây chỉ là Vương gia bày ở ngoài sáng sản nghiệp. Vụ trộn, Vương gia còn chen chân lấy một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự việc. Cụ thể là cái gì, liên đại bộ phận phổ thông tộc nhân đều giữ kín như bưng. Chỉ biết là gia tộc phía trên có người bối cảnh thâm hậu, tại Giang Thành thậm chí xung quanh khu vực đều chưa có người dám trêu chọc. Vương gia bá đạo, tại Giang Thành là có tiếng. Đã từng có cái không biết trời cao đất rộng tiểu gia tộc thiếu gia, cùng Vương Đằng coi trọng cùng một cái nữ hài. Nữ hài kia lựa chọn đối phương, thậm chí còn trước mọi người khiêu khích từ trên xuống dưới nhà họ Vương cùng Vương Đằng đồng dạng, đều là phế vật. Kết quả, những lời này triệt để chọc giận tới Vương Giang Lịch lần, ngươi có thể vũ nhục một cái nào đó Vương gia tộc nhân, nhưng tuyệt không thể vũ nhục toàn bộ Vương gia. Đêm đó, Vương gia liền phái người trực tiếp xông vào cái kia tiểu gia tộc. Ngay trước phụ mẫu hắn trước mặt, đem vị kia xuất khẩu cùng ngôn thiếu gia cắt ngang tứ chi. Trong truyền thuyết chi thứ 5 cũng không có thể may mắn thoát khỏi, triệt để thành một tên phế nhân. Không qua mấy tháng, cái kia tiểu gia tộc tại Giang Thành sản nghiệp liền khắp nơi gặp khó, không ngừng ngâm nước. Cuối cùng bị buộc đến bán gia sản lấy tiền, xám xịt rời đi Giang Thành. Qua chiến dịch này, Vương gia hung danh càng tăng lên, bình thường thế lực căn bản không dám cùng nó tranh phong. Hôm nay, lại có người không chỉ chọc Vương gia, còn một hơi xử lý Vương gia phái đi bảo vệ thiếu gia 7-8 tên tam giai cao thủ. Thậm chí ngay cả Vương gia nhị thiếu gia Vương Đằng đều kém chút mất mạng bí cảnh. Cái này đã không phải đơn giản xung đột, mà là trần trụi đánh Vương gia mặt. Là tại khiêu khích Vương gia tại Giang Thành kinh doanh nhiều năm uy nghiêm. Vương Đằng sử dụng ngẫu nhiên truyền tống đạo cụ nháy mắt. Cha hắn, Vương gia gia chủ Vương Nguyên liền thông qua gia tộc bí pháp có cảm ứng. Hắn lập tức phái ra tâm phúc, căn cứ đạo cụ xuất lại ba động, cuối cùng tại một chỗ vắng vẻ rác rưởi thùng rác bên trong, tìm được cuộn tròn tại xó xỉnh, toàn thân ô uế, thậm chí không rõ Vương Đằng. Lúc này Vương Đằng hiển nhiên bị Lưu Phong cái kia cắt rau gọt dưa giết chóc sợ vỡ mật, trong miệng một mực vô ý thức lẩm bẩm đừng có giết ta, đừng tới đây. Đem Vương Đằng nhận lại Vương gia, mời đến gia tộc y sư cùng chuyên gia tâm lý tiến hành khẩn cấp trị liệu cùng chấn an sau. Vương Đằng thần trí mới dần dần khôi phục thanh tỉnh, nhưng trong mắt vẫn lưu lại sợ hãi thật sâu. Sắc mặt Vương Nguyên âm trầm đến có thể chảy ra nước. Con ruột kém chút bị giết, cái này không chỉ là cốt nhục thống khổ, càng là đối với hắn Vương gia gia chủ uy nghiêm nghiêm trọng khiêu khích. Hắn lập tức tìm đến đỉnh tiêm tâm lý lập hồ sơ tội phạm sư. Căn cứ Vương Đằng đức quãng, tràn ngập sợ hãi miêu tả, phát họa ra Lưu Phong đại khái chân dung. Chẳng cần biết ngươi là ai, có bối cảnh gì, đụng đến ta Vương Nguyên nhi tử, liền muốn trả giá thật lớn. Vương Nguyên nhìn xem trong tay trương kia có chút mơ hồ nhưng ánh mắt lạnh lẽo thiếu niên chân dung, trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn trực tiếp liên hệ chính mình đại nhi tử, Vương Khải. Truyền tin kết nối, Vương Nguyên lời ít mà ý nhiều, âm thanh lạnh giá, đệ ngươi kèm chút bị người giết chết tại trong bí cảnh. Truyền tin đầu kia trầm mặc một cái trước mắt, lập tức truyền đến một cái càng bình tĩnh, thậm chí mang theo vẻ hưng phấn âm thanh, người đã tìm được chưa? Chân dung, cũng dám khiêu khích ta Vương gia, thật là chán sống. Vương Khải phản ứng đầu tiên cũng không phải là quan tâm đệ thương thế, mà là lập tức quan tâm gia tộc danh vọng bị tổn thương vấn đề, phù này hợp hắn trước sau như một tính cách. Chân dung đã phát cho ngươi, chuyện này giao cho ngươi xử lý. Vương gia chúng ta uy nghiêm, không được bất luận kẻ nào xâm phạm. Nhất định cần để tất cả mọi người biết, đắc tội Vương gia hạ tràng. Ngươi xem như gia tộc người thừa kế, nhất định cần giữ gìn Vương gia uy nghiêm. Vâng, phụ thân. Vương Khải không chút do dự lĩnh mệnh. Vương Nguyên lựa chọn đem việc này giao cho đại nhi tử Vương Khải xử lý, tự có nó suy tính. Nếu là gia tộc một tên tiểu bối bị đánh, liền cần cả nhà cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, vậy cũng lộ ra Vương gia quá thấp kém, thành chuyện cười. Dựa theo quy củ giữa đồng bối ân oán, tốt nhất từ đồng bối đi giải quyết. Dạng này mới có thể trình độ lớn nhất giữ gìn gia tộc quang vinh cùng uy nghiêm. Mà hắn đối Vương Khải có 10 phần lòng tin. Vương Khải bây giờ ngay tại Giang Thành Tam Đại Học Viện một trong kiếm tâm học viện độc đại nhất, hắn thiên phú dị bẩm, tâm tính tàn nhẫn, thực lực càng là viễn siêu người đồng lứa, bây giờ đã là tam giai đỉnh phong cường giả. Theo chân nhỏ xem như gia tộc người thừa kế bồi dưỡng, dạng gì cùng giai không có đánh qua, thậm chí từng có vượt cấp khiêu chiến, đánh bại phổ thông tứ giai năng lực giả chiến tích. Tại Kiếm Tâm học viện, hắn cũng là có chịu chú ý thiên tài học viên, bị nhiều vị đạo sư nhìn kỹ. Vương Khải mở ra phụ thân truyền đến chân dung, nhìn xem trong hình cái kia thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lại lộ ra một cỗ lanh ý thiếu niên tóc đen, hơi nhíu lên lông mày. Liền là hắn, một cái nhìn lên bình bình không có gì lạ thiếu niên, dĩ nhiên có thể xử lý một nhóm tam giai, kém chút giết Vương Đẳng tên phế vật kia. Trong lòng hắn tuy có lo nghĩ, nhưng càng nhiều hơn chính là bị khiêu khích sau giấy lên nộ hỏa cùng săn bắn hưng phấn. Hắn thu hồi điện thoại, nhìn một chút ngay tại phía trước cùng ma vật chém giết đạo sư cùng đồng đội, kiềm chế xuống lập tức trở về Giang Thành xúc động. Ngày mai ta liền trở về. Trong lòng hắn cười lạnh, ánh mắt sắc bén như kiếm. Tìm tới cái này không biết sống chết tiểu tử, ta sẽ để hắn khắc sâu minh bạch, khiêu khích ta Vương gia hạ tràng. Nhất định phải để hắn quỳ dưới đất, dập đầu cầu xin tha thứ, hối hận đi đến thế này. Hắn đã thấy thiếu niên kia dưới kiếm của mình run rẩy cầu xin tha thứ chẳng cảnh, nét miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Lưu Phong tại trong nhà thoải mái nhàn nhã ăn lấy mì tôm, nhìn xem Tiểu Lục đem sofa móc ra một cái mới động, chỉ cảm thấy đến tiểu gia hỏa này phá nhà bản sự càng ngày càng tăng. Đúng lúc này, điện thoại vang, là Lục Nghị đánh tới. "Tiểu Phong a." Lục Nghị âm thanh mang theo một chút mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là hưng phấn. "Ta bên này sự tình xử lý đến không sai biệt lắm. Ngày mai, kinh đô bên này có hai vị đại lão muốn đích thân đi Giang Thành gặp ngươi một chút. Tiểu tử ngươi có thể nhất định đến rút ra thời gian a." Hắn hạ giọng, ngữ khí trịnh trọng, "Hai vị này nếu là nhận thức, đối phát triển của ngươi sau này tuyệt đối có chỗ tốt lớn. Ta cùng ngươi nói, coi như là thập đại cường giả thấy bọn họ, vậy cũng đến khách khí, không lưng túi đầu đều là chuyện thường." Chương 91, Giang lão, Hoa lão. Chương 91, Giang lão, Hoa lão. "Ngươi ngày mai nhưng muốn thật tốt biểu hiện." Hắn dừng một chút, lại bổ sung, "Tất nhiên, dùng tiểu tử ngươi cái kia yêu nghiệt thiên phú và át chủ bài, khả năng không quan tâm những thứ này. Nhưng người trong giang hồ, có chút đạo lý đối nhân xử thế chính xác không thể thiếu, mấy đầu bằng hữu nhiều con đường đi." Lưu Phong nghe xong, ngược lại rất bình tĩnh, "Tốt Lục thúc, ta đã biết, ngày mai ta sẽ đến đúng giờ." Ngày thứ hai, Lưu Phong đầu tiên là làm từng bước đi bách thảo đường, đi theo Dược Bất Trần học tập luyện đan. Trong lúc đó, hắn đem hôm qua tại bí cảnh tao ngộ Vương gia sự tình trải qua, đơn giản cùng lão sư nói một chút. Dược Bất Trần nghe vậy, nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. "Ta biết gia tộc này, một nhóm định mọn, ý thế hiếp người mà hàng. Phía trước ta mới thăng cấp lục giai lúc, bọn hắn còn từng muốn mời ta đi làm cung phụng luyện đan, may mắn ta không đi, lại dám tìm học trò ta phiền toái." "Hừ." Lão phu trực tiếp tìm người gõ một cái bọn hắn. "Lục giai đan sư, nhất là như Dược Bất Trần dạng này, gần danh chấn toàn quốc lục giai đan sư, chính xác có nói lời này lực lượng cùng năng lượng. Tùy tiện buông lời muốn làm một cái gia tộc là dễ dàng." Lưu Phong cười cười, từ chối nói, "Lão sư, không cần phiền toái lão nhân gia ngài xuất thủ, chút chuyện nhỏ này, học sinh chính ta có thể giải quyết." Trong lòng hắn thầm nghĩ, chính mình cái kia ba đầu bắt giai cự long cũng không phải bài trí. Thật muốn chọc tới, trực tiếp đem Vương gia theo Giang Thành xóa đi đều không phải việc khó. Dược Bất Trần nhìn hắn một cái, nghĩ đến chính mình đệ tử này thủ đoạn, liền cũng không còn kiên trì, chỉ là bá khí nói, "Tốt, có ngươi những lời này là được. Nhớ kỹ, nếu là gặp được không giải quyết được, báo ta Dược Bất Trần danh tự." Tại Giang Thành thậm chí toàn bộ hành tinh, nhiều ít vẫn là có chút dùng. "Lão sư tốt." Lưu Phong biết nghe lời phải. "Chuyên chú luyện đan. Tam giai đan dược khống hỏa mấu chốt chính là ở đây, há có thể phân thần." Dược Bất Trần sừng sộ lên, khôi phục nghiêm sư dáng dấp. "Lão sư tốt." Lưu Phong tập trung ý chí, tiếp tục đưa vào luyện đan bên trong. Giữa trưa, Lưu Phong trực tiếp tại Bách Thảo Đường dùng cơm trưa. Cơm ở giữa, Lục Nghị lại gọi điện thoại tới, xác nhận xuống ngọ chừng 2 giờ đến Giang Thành, để Lưu Phong trước đi cục giáo dục phòng làm việc của hắn chờ. Lưu Phong biểu thị đồng ý cùng lúc đó, Vương Khải cũng phong trần mệt mỏi chạy về Giang Thành. Hắn vận dụng gia tộc và mạng lưới quan hệ của mình, biết được một cái tin tức nặng ký. Hôm nay sẽ có hai vị tới từ kinh đô tầng cao nhất đại lão Lỵ Lâm Giang Thành. Nếu có thể trèo lên trong đó bất luận một vị nào, bọn hắn Vương gia tại Giang Thành địa vị đem càng củng cố. Thậm chí có thể mượn cơ hội này đem xúc giác vươn hướng rộng lớn hơn thiên địa. Dưới so sánh, thu thập cái kia dám khiêu khích Vương gia tiểu tử, ngược lại có thể tạm thời thả một chút. Hắn thăm dò được, hai vị đại lão nhất là thưởng thức khiêm tốn khắc khổ tuổi trẻ thiên tài. Hắn Vương Khải chẳng phải là sẵn thiên tài ư? Chỉ cần nắm chắc cơ hội tốt, tại cái kia hai vị đại lao trước mặt thật tốt biểu hiện, lưu lại khắc sâu ấn tượng. Thế là Vương Khải làm ra một cái tự cho là khôn khéo quyết định, hắn một buổi sáng sớm liền đi tới Giang Thành cục giáo dục cửa ra vào, như là thành tín nhất tín đồ, treo lên từng bước nóng rực thái dương, thẳng tắp đứng ở nơi đó chờ. Hắn muốn để cái kia hai vị đại lão nhìn lần đầu liền thấy hắn Vương Khải thành ý cùng chịu khổ nhọc tinh thần. Thời gian lưu trôi qua, đến khoảng 1 giờ chiều, Lưu Phong cũng chậm gì gì đi tới cục giáo dục cửa ra vào. Hắn cùng đứng ở cửa ra vào, bị thái dương phơi đến có chút tinh thần hoảng hốt Vương Khải sát vai mà qua. Lưu Phong nghĩ rằng là cục giáo dục mới thuê bảo an, công việc này thái độ rất không tệ, cho Lục Thúc nói một tiếng để hắn đi bên trong canh gác tốt. Bên ngoài thái dương quá lớn, phơi lâu người gặp không được. Vương Khải một lòng chỉ nghĩ đến gần đến đại lao, lại nhất thời không thể nhận ra. Cái này cùng hắn sát vai mà qua thiếu niên, liền là phụ thân hắn mệnh lệnh hắn nhất định cần xử lý mất mục tiêu. Rất nhanh, 2 giờ chiều sắp tới. Một chiếc mang theo đặc thù biển số, nhìn như phổ thông lại lộ ra bất phàm khí tức xe đạn màu đen, ổn định chạy nhanh chống cục giáo dục cửa ra vào. Cửa xe mở ra, Lục Nghị trước tiên xuống xe, trên mặt mang theo cung kính nụ cười, hơi hơi cong lưng, đối trong xe nói, "Giang lão, Hoa lão, chúng ta đến, nơi này chính là Giang Thành cục giáo dục. Lưu Phong tiểu tử kia cũng đã tại bên trong chờ, ta hiện tại liền mang hai vị đi gặp cái này bất thành khí tiểu tử. Theo sau, hai vị lao giả chậm rãi xuống xe. Bọn hắn nhìn lên tuổi gần 60, tóc mai nhiễm sương, nhưng thân hình rắn giỏi, ánh mắt trong lúc đóng mở tình quang nội ẩn. Giơ tay nhấc chân kèm theo một cỗ ở lâu thượng vị uy nghiêm cùng trầm ổn khí tràng, tinh khí thần chặt chẽ. Được xưng là Giang lão, lao giả cười ha ha một tiếng, giọng nói như trung đồng, "Tiểu Luca, ngươi cũng biết, chúng ta những lao gia hỏa này, không yêu thích khác, liền ưa thích dịu dắt, bồi dưỡng chút có tiềm lực hạt giống tốt." Bên cạnh Hoa lão cũng mỉm cười tiếp lời, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng, "Đúng vậy à, Tưởng Thiên phóng cùng Tiêu Chiến cái kia hai cái tiểu gia hỏa, xem như chúng ta nhìn xem trưởng thành, coi như không tệ. Tiểu Luca, nếu như ngươi nói cái này Lưu Phong không đạt được chúng ta mong chờ, chúng ta lần này có thể coi là đi không được gì rồi." Lục Nghị vội vã cười làm lành, thái độ khiêm tốn, "Đúng đúng đúng, hai vị lãnh đạo nói rất đúng. Có thể đạt được hai vị đích thân khảo sát, đó là Lưu Phong tiểu tử kia đã tu luyện mấy đời phúc khí, hồng vận tế thiên a." Hai vị lãnh đạo yên tâm, Lưu Phong tiểu tử kia, cái khác ta không dám hứa chắc, nhưng tại thiên phú và tiềm lực bên trên, tuyệt đối sẽ không để ngài hai vị thất vọng. Đúng lúc này, sớm đã chờ đã lâu, mắt đều nhanh nhìn xuyên Vương Khải, như là người được mùi máu tươi cám ngập, một cái bước xa liền bật lên. Trên mặt hắn chất lên nhiệt tình nhất, khiêm tốn nhất, chân thành nhất nụ cười. Đối Lục Nghị cùng hai vị đại lão liền là một cái 90 độ sâu cúi đầu, âm thanh vang dội mà lại không mất cung kính nói, "Ba vị lãnh đạo tốt, ta là Giang Thành Kiếm Tâm Học Viện sinh viên năm nhất Vương Khải. Hôm nay đặc biệt đại biểu chúng ta Kiếm Tâm Học Viện, hoan nghênh mấy vị lãnh đạo đến chúng ta Giang Thành Cục Giáo Dục hướng dẫn làm việc." Hắn tận lực nhấn mạnh chính mình Kiếm Tâm Học Viện thiên tài thân phận, lưng không đến thấp hơn, tư thế thả đến vô cùng khiêm tốn, tính toán đem chính mình chịu khổ nhọc tôn kính sư trưởng lòng mang đại cục ưu tú thanh niên hình tượng, tinh tế hiện ra ở ba vị đại nhân này vật trước mặt. Trong lòng hắn mừng thầm, cảm thấy bước đầu tiên này đi đến có thể nói hoàn mỹ. Đối mặt Vương Khải cái kia đầy nhiệt tình, tư thế thả đến cực thấp thân cần thăm hỏi, Lục Nghị chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, công thức hóa đáp lại một câu, "Vương Khải tiểu đồng chí, cảm ơn ngươi đại biểu Kiếm Tâm Học Viện tới trước hoan nghênh. Có lẽ, lãnh đạo, đây đều là ta phải làm." Vương Khải nụ cười trên mặt càng rực rỡ, lưng không đến thấp hơn, trong lòng chờ mong lấy các lãnh đạo tiếp xuống thân thiết hỏi ý, hoặc là chí ít để hắn theo bên người tiếp khách. Nhưng mà, một giây sau, nụ cười trên mặt hắn liền cứng đờ. Chương 92, quan vật đồng, kim, vọng kỹ thuật, kim, chương 92, quan vật đồng, kim, vọng kỹ thuật, kim. Giang lão cùng Hoa lão chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt như là đảo qua ven đường đá, không hề dừng lại một chút nào. Lục Nghị càng là trực tiếp nghiêng người dẫn đường, cung kính ngồi tiếp hai vị đại lão. Trực tiếp theo bên cạnh hắn đi qua, tiến vào cục giáo dục đại lầu, liền một câu dư thừa lời khách sáo đều không có. Vương Khải trực tiếp trợn tròn mắt, như là bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân. Hắn đứng tại chỗ, to lớn chênh lệch làm cho ngực hắn khó chịu, một cú khuất đục cùng nộ hỏa xông thẳng đầu. Tại sao có thể như vậy? Ta ở chỗ này chờ lâu như vậy, bọn hắn chẳng lẽ không nhìn thấy thành ý của ta ư? Trong lòng hắn tại gào thét, nhưng hắn không dám phát tác, càng không cam tâm cứ thế từ bỏ. Hắn cắn răng, kiên trì, cũng bước nhanh đi vào theo, tính toán tìm cơ hội lần nữa biểu hiện mình. Đáng tiếc, làm hắn cùng đi theo đến Lục Nghị văn phòng chỗ tồn tại tầng lầu thời gian. Lục Nghị bí thư sớm đã đạt được chỉ thị, lễ phép lại kiên định đem hắn ngăn ở cửa phòng làm việc bên ngoài. "Xin lỗi, Vương Khải đồng học, Lục cục trưởng ngay tại tiếp đãi khách nhân trọng yếu, tạm thời không tiện làm phiền." Bí thư trên mặt mang theo nghề nghiệp hóa mỉm cười, ngữ khí nhưng không để hoài nghi. Vương Khải nhìn xem phiến kia đóng chặt cửa gỗ thật, khi đến hàm răng ngưỡng ấy, nhưng lại không thể làm gì. Hắn cũng không thể xông vào đi bảo. Ngay tại bí thư chuẩn bị đóng cửa mời hắn rời đi nháy mắt, hắn xuyên thấu qua gần khép lại khe cửa, thoáng nhìn trong văn phòng cảnh tượng, một cái ăn mặc phổ thông quần áo thoải mái thiếu niên, chính giữa tư thế bông lỏng ngồi tại tiếp khách trên ghế sofa, hình như vẫn còn ở đó. Uống trà. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn, thế nhưng thiếu niên bên mặt lại như một cây trầm, đột nhiên đâm vào Vương Khải ký ức chỗ sâu. Cái kia tại trong bí cảnh, cắt rau gọt dưa giết sạch hắn Vương gia hộ vệ, kém chút làm thịt đệ đệ của hắn Vương Đằng gia hỏa. Hắn thế nào lại ở chỗ này? Hắn dựa vào cái gì có thể ngồi ở bên trong, tiếp nhận cái kia hai vị đại lao tiếp kiến? Tựa hồ nghe người gọi hắn Lưu Phong, chấn kinh, nghi hoặc, cùng bị không nhìn khuất nhục, nháy mắt biến thành ngập trời ghen tị và nộ hỏa. Hắn Vương Khải, Kiếm Tâm Học Viện thiên tài, Vương gia dòng chính đại thiếu. Tại nơi này như là đồ ngốc đồng dạng phơi nửa ngày thái dương, liền môn còn không thể nào vào được. Mà cái này không biết từ nơi nào xuất hiện đứa nhà quê, rõ ràng đường hoàng ngồi ở bên trong, trở thành đại lao thượng khách. Đây quả thực là đối với hắn Vương Khải, đối toàn bộ Vương gia to lớn nhục nhã. Dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì? Vương Khải trong lòng tại điên cuồng gào thét, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn gắt gao siết chặt nắm đấm, móng tay cơ hồ muốn khảm vào trong thịt. Hắn không còn tính toán đi vào, cũng không có rời khỏi, mà là như là một đầu âm lãnh rắn độc, thối lui đến đại sảnh lầu dưới khu nghỉ ngơi, nhìn chằm chằm cửa thang máy cùng trong thang lầu. Hắn ngược lại muốn xem, chờ cái kia hai vị đại lao đi, cái này gọi Lưu Phong tiểu tử, còn có thể hay không đắc ý như vậy. Trong văn phòng, không khí cùng ngoài cửa mãnh liệt tám lưu hoàn toàn khác biệt. Lưu Phong ngồi tại trên ghế sofa, tư thế tuy là không tính là căng thẳng, nhưng cũng có chút hạn chế. Cuối cùng đối mặt là liền thập đại cường giả đều muốn khom lưng nhân vật. Lục Nghị nhiệt tình giới thiệu nói, "Giang lão, Hoa lão, vị này liền là phía trước ta hướng hai vị báo cáo qua, tiềm lực khả năng siêu việt hiện nay thập đại cường giả thiếu niên, Lưu Phong, Lưu tiểu đồng chí." Hắn lại chuyển hướng Lưu Phong. "Lưu Phong, hai cái vị này là Giang lão cùng Hoa lão, là quốc gia chúng ta chân chính định hải thần châm, đức cao vọng trọng. Hiện nay rất nhiều thanh danh hiển hách cường giả, bao gồm không ít thập đại cùng trăm đại cường giả, đều từng bị chỉ điểm của bọn hắn. Giang lão hảo, Hoa lão tốt, ta gọi Lưu Phong. Lưu Phong đứng lên, không kiêu ngạo không tự ti đích chào hỏi. Theo sau, không khí lâm vào một loại vi diệu yên tĩnh, hai vị đại lao không có nói chuyện, chỉ là ánh mắt bình thản, nhưng lại phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy đánh giá Lưu Phong. Cuối cùng vẫn là Giang lão trước tiên đánh vỡ yên lặng, hắn vỗ tay cười khẽ, ngữ khí mang theo không che giấu chút nào tán thưởng, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Tiểu đồng chí, không đơn giản a. Lão phu xem ngươi khí vận như hồng, sông thẳng trời cao, sau này thành tựu, coi là thật bất khả hà lượng. Hoa lão cũng khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi thán phục, không sai. Lưu tiểu đồng chí trên mình cỗ này khí vận quá lớn, tràn đầy hạo nhiên, coi là thật bất phàm. Lưu Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, cái từ này hắn ngược lại nghe qua, nhưng cụ thể chỉ cái gì, như thế nào quan sát, hắn cũng không rõ ràng. Nhìn tới hai vị này đại lão nắm giữ nào đó có khả năng quan trắc khí vận đặc thù dòng có lẽ có thể lực. Không chờ Lưu Phong suy nghĩ nhiều, Giang lão liền trực tiếp cắt vào chủ đề, ngữ khí ôn hòa lại mang theo một loại không thể nghi ngờ phân lượng, "Lưu tiểu đồng chí, hai người chúng ta hôm nay tới trước, là muốn hỏi một chút ngươi, có thể nguyện bái nhập chúng ta môn hạ, làm đệ tử của chúng ta." Hoa lão nói bổ sung, "Nếu ngươi nguyện ý, từ nay về sau địa vị của ngươi, liền cùng Tưởng Tiên Phóng, Tiêu Chiến bọn hắn đồng bối tương xứng." Địa vị cùng thập đại cường giả đồng bối. Lưu Phong chấn động trong lòng, dù hắn tâm tính trầm ổn, giờ phút này cũng bị bất thình lình trọng lượng cấp cảnh ô lưu cho nện đến có chút choáng váng. Như vậy tùy ý ư? Gặp mặt không đến 10 phút đồng hồ, liền trực tiếp thu đồ. Hơn nữa vừa đến liền cho cao như vậy bối phận. Núi dựa này cũng quá cứng rắn a. Hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, ý niệm bay lột. Không bái chăng không bái. Có hai vị này đại lão làm chỗ dựa, sau đó ở trong nước cơ hồ có thể xông pha. Rất nhiều phiền toái có lẽ đều có thể giải quyết dễ dàng. Về phần trách nhiệm cùng nghĩa vụ, sau này hãy nói. Hắn không do dự nữa, đứng lên, đối nhị lao cung kính thi lễ một cái, đệ tử Lưu Phong, bái kiến lao sư. Tốt, tốt, tốt. Giang lão cùng Hoa lão trên mặt đều lộ ra nụ cười hài lòng, nói liên tục ba chữ tốt. Nhị lao lập tức chấp thuận, sau đó Lưu Phong tu luyện cần thiết hết thể tài nguyên. Chỉ cần nói cho Lục Nghị, từ Lục Nghị báo cáo, quốc gia đem toàn lực ủng hộ, nhất định thỏa mãn. Cái này khiến Lưu Phong trong lòng càng là yên ổn, đây quả thực là một trường vô hạn ngạch tài nguyên thẻ. Gặp mặt ước chừng kéo dài nửa giờ, không khí hòa hợp. Lúc gần đi, nhị lao lại miễn cưỡng Lưu Phong bài câu, liền tại Lục Nghị cùng đi rời đi văn phòng. Cửa phòng làm việc mở ra trong nháy mắt, một mực canh giữ ở dưới lầu, mắt đều nhanh phun ra lửa vương khải, cuối cùng lần nữa nhìn thấy Lưu Phong thân ảnh, cũng triệt để xác nhận thân phận của hắn. Liền là hắn, tuyệt đối không sai. Mà hai vị đại lão, thậm chí ngay cả khỏe mắt liếc qua đều không có quét về phía hắn cái này dưới lầu khổ đợi đã lâu thiên tài trực tiếp lên xe rời đi. Một màn này, như là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng, triệt để đốt lên vương khải trong lòng thô bạo cũng sát ý. Lưu Phong, ngươi phải chết. Tối nay, ngay tại tối nay, ta muốn để ngươi biết, đắc tội ta Vương Khải, đắc tội ta Vương gia hạ tràng. Hắn gắt gao nhìn kỹ Lưu Phong bóng lưng, trong lòng phát ra ác độc nhất lời thề. Mà trong văn phòng, Lục Nghị chính giữa kích động đối Lưu Phong giải thích, "Tiểu Phong, ngươi lần này thế nhưng thật cá chép vượt long môn." Giang lão cùng Hoa lão bối phận cực cao, môn sinh bạn cũ trải rộng thiên hạ, năng lượng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Bọn hắn nhận định nhân tài phương thức rất đặc thù, liền là nhìn khí vận. Bọn hắn nắm giữ đặc thù dòng, có thể quan trắc một người vận thế mạnh yếu. Đã bọn hắn nói ngươi khí vận mạnh, đây tuyệt đối là thật sự rõ ràng. Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cùng lúc đó, lái rời cục giáo dục xe riêng bên trên, mới vừa rồi còn một phái bình tĩnh ung dung Giang lão cùng Hoa lão. Giờ phút này lại như là hai cái chung cuối cùng lão tiểu hài, xúc động đến khó mà tự kiềm chế. Giang lão đột nhiên vỗ đùi, "Văn tụ, ngoa tào. Lão Giang, vừa mới chúng ta không nhìn lầm a. Tiểu tử kia trên đỉnh đầu cái kia phóng lên tận trời, cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất thất thải khí vận của sáng. Là thật sao? Ta cái này vọng khí thuật, kim, cho tới bây giờ không biểu hiện qua như vậy không hợp thói thường cảnh tượng." Hoa lão cũng là mặt mũi tràn đầy ửng hồng, hô hấp dồn dập, đương nhiên là thật. Lao hòa kế, ta quan vật đồng, kim, nhìn thấy cũng là giống như lúc. Ta vừa mới cũng là cố giả bộ chấn định. Đừng nói thập đại cường giả, coi như đem bọn hắn tất cả mọi người khí vận bỏ tại cùng một chỗ. Sợ là liền tiểu tử kia khí vận cổ sáng 1/10, không, 1% cũng không sánh nổi. Chúng ta lần này thật là nhặt được thiên cổ không có tuyệt thế báo vật. Ha ha ha, không sai. Ha ha ha, thiên hữu hoa hạ. Thật là thiên hữu hoa hạ a. Hai vị lão nhân nhìn nhau cười to. Trong tiếng cười tràn ngập vô cùng hưng phấn cùng chờ mong, bọn hắn dường như đã thấy một quả đủ để chiếu sáng cả thời đại, dẫn dắt hoa hạ hướng đi trước đó chưa từng có huy hoàng cự tinh. Ngay tại gian thành, từ từ bay lên, mà bọn hắn chính là quả này cự tinh ban đầu người dẫn đường cùng thủ hộ giả. Chương 93, các ngươi cùng lên đi, ta không có thời gian. Chương 93, các ngươi cùng lên đi, ta không có thời gian buổi chiều. Lưu Phong dựa theo lão sư dược bất trần phân phó, tiến về năng lực giả hiệp hội tiến hành tam giai đan sư chứng nhận. Ở trong xã hội, tam giai đan sư cơ hồ là tán nhân luyện đan sư có khả năng đạt tới đỉnh phong. Muốn thăng cấp tứ giai, nơi nơi cần gia nhập cỡ lớn thế lực, thu được càng hệ thống truyền thừa cùng phong phú hơn tài nguyên ủng hộ. Mà tại Thiên Tài Tập Hợp Đan Tâm Học Viện, nó tốt nghiệp yêu cầu cũng chỉ là tứ giai đan sư. Rất nhiều đại nhất sinh viên năm thứ nhì thậm chí còn không đạt tới tam giai tiêu chuẩn. Lưu Phong có thể tại cao tam giai đoạn liền trùng kích tam giai đan sư, nó thiên phú đã có thể nói yêu nghiệt. Giữa bất trần thúc dục Lưu Phong khảo hạch tam giai đan sư, là vì để cho hắn có năng lực tự mình luyện chế một loại tên là trúc cơ đan thượng cổ đan dược. Loại đan dược này có thể vững chắc tăng lên người dùng nhục thân cường độ cùng sinh mệnh bản nguyên, đối với bảo mệnh năng lực tăng lên rất có ích lợi. Lưu Phong đối cái này mới đầu cũng không quá để ý, hắn cảm thấy chính mình nắm giữ màu đỏ dòng tường đồng mét sát lực phòng ngự đã đầy đủ cứng hãn. Nhưng Dược Bất Trần lại kiên trì hắn lý niệm, dòng trung quy là ngoại vật phụ trợ, gen sắt còn cần bản thân cứng rắn. Nhiều khi nguy hiểm tiến đến, ngươi căn bản không kịp mở ra dòng. Như bản thân căn cơ bất ổn, 10 thành thực lực liền 5 thành đều không phát huy ra được. Vạn nhất, ta nói là vạn nhất, có một ngày ngươi mất đi tất cả dòng, ngươi lại nên làm như thế nào? Lưu Phong thì thầm trong lòng, làm sao có khả năng có một ngày kia. Nhưng biết rõ lão sư là vì tốt cho hắn, cũng vì tránh cho bị lão sư mỗi ngày nhắc tới, liền ngoan ngoãn tới trước khảo hạch. Dùng hắn đang đạo tạo nghệ cùng trời sinh đan vô dòng, tam giai đan sư khảo hạch tự nhiên là dễ như trở bàn tay, thoải mái thông qua. Nhưng mà, hắn cũng không biết, nhất cử nhất động của mình đều bị một đôi tràn ngập đấu kỵ cùng oán độc mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Vương Khải bám theo một đoạn, chính mắt thấy Lưu Phong thành công thông qua tam giai đan sư khảo hạch toàn bộ quá trình. Trong lòng hắn đầu tiên là chấn kinh, lập tức dâng lên càng sâu ghen ghét, thì ra là thế. Cái kia hai cái đại lão là nhìn chúng hắn luyện đan thiên phú. Cái tuổi này tam giai đan sư, chính xác hiếm thấy. Nhưng mà, ánh mắt của hắn biến có thể so âm tàn. Lưu Phong, ngươi ngàn không nên vạn vạn không nên dây vào ta Vương gia. Lại càng không nên cướp đi vốn nên thuộc về ta Vương Khải cơ duyên. Hôm nay, ngươi nhất định cần vì thế trả giá thật lớn. Hắn như là ẩn dấu ở trong bóng tối gián độc, theo sát Lưu Phong, tìm kiếm lấy hạ thủ thời cơ. Lưu Phong kỳ thực sớm tại đan sư hiệp hội lúc liền phát giác được Vương Khải theo dõi. Trong lòng hắn không còn gì để nói cùng phiền chán, bọn gia hỏa này có phải hay không có cái gì bệnh nặng? Sống sót không tốt sao? Nhất định muốn đến tìm cái chết. Vương gia đúng không? Hôm qua bất quá là phòng vệ chính đáng, hôm nay lại bám dai như địa. Một cái ý niệm trong lòng hắn dâng lên, vừa vặn đem bọn hắn dẫn tới ngoại ô chỗ không người. Đến lúc đó quay cái như, liền nói là bọn hắn Vương gia không giảng võ đức, đánh lén tại ta. Ta hoài nghi bọn họ cùng thú thần giáo có cấu kết, tiếp đó thuận thế phản sát. Nói không chắc còn có thể tìm được cớ, trực tiếp đánh lên Vương gia đi. Kế hoạch có thể được. Lưu Phong cố tình hướng về người ở thưa thất ngoại ô phương hướng đi đến. Nhưng mà, vận mệnh trùng hợp nơi nơi ngoài dự liệu. Ngay tại Lưu Phong đem Vương Khải dẫn tới một mảnh bỏ hoang công xưởng phụ cận, chuẩn bị câu cá chấp pháp thời gian. Hắn cảm giác bén nhạy bỗng nhiên bắt đến mấy cố quen thuộc mà lại làm người chán ghét khí tức. Hắn đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt quét về phía công xưởng chỗ sâu một mảnh bóng râm. Chỉ thấy nơi đó, chậm chậm đi ra 7-8 đạo thân ảnh. Người cầm đầu, áo đen phủ thân, khí tức âm lãnh cường hãn, rõ ràng là lục giai tiêu chuẩn. Mà sau lưng hắn mấy người, cũng từng cái đều có ngũ giai năng lượng ba động. Lưu Phong con ngươi hơi hơi co rụt lại, những người này, hắn nhận thức, chính là lần trước hắn ra ngoài mua gà làm tiểu lục khẩu phần lương thực thời gian, cùng cái kia thú thần giáo phó giáo chủ Tiêu Trạm một chỗ mai phục hắn cùng Lục Nghị đám kia thú thần giáo nằm cốt. Lúc ấy Lục Nghị lệnh bài phát động, đem bọn hắn chuyển tống đi núi Tuyết Long xào bí cảnh. Sau khi trở về bề bộn nhiều việc sự tình các loại, lại đem nhóm người này quên. Không nghĩ tới, bọn hắn rõ ràng không có rời xa, còn tiềm ẩn tại Giang Thành phụ cận. Hơn nữa, hết lần này tới lần khác tại thời gian này, địa điểm này bị đụng vào hắn. Cái này, cũng thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa. Hắn mới vừa rồi còn muốn tìm cái hoài nghi cùng thú thần giáo cấu kết việc cớ, không nghĩ tới chính chủ trực tiếp sẽ đưa lên cửa. Mà theo Lưu Phong sau lưng, đang chuẩn bị tìm cơ hội động thủ Vương Khải, cũng đột nhiên dừng bước, kinh nghi bất định nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện đám kia người áo đen. Hắn theo những người kia trên mình cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm cùng tà ác khí tức, xa không hắn có khả năng chống lại. Thú thần giáo. Vương Khải sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, hắn nhận ra những người kia phục sức tiêu chí. Hắn mặc dù là hoàng cố, nhưng không phải người ngu, biết thú thần giáo là liên quốc gia đều muốn nghiêm khắc đả kích tổ chức khủng bố, thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực mạnh mẽ. Hắn nguyên bản dự định đối phó Lưu Phong ý niệm nháy mắt bị sợ hãi ép xuống, theo bản năng liền muốn quay người chạy trốn. Nhưng hắn phát hiện, chính mình đã bị đối phương cái kia khổng lồ lục giai uy áp mơ hồ khóa chặt, hai chân như là đổ chỉ nặng nề. Trong lúc nhất thời, giữa sân thế cục biến có thể so vi diệu mà nguy hiểm. Lưu Phong một thân một mình, đối mặt phía trước chặn đường thú thần giáo một tên lục giai, mấy tên ngũ giai, cùng sau lưng lòng dạ khó lường, nhưng đã bị hù mất mật Vương Khải. Thú thần giáo tên kia lục giai thủ lĩnh, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Lưu Phong, lại liếc qua sau lưng hắn sợ choáng váng Vương Khải, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong, thật là đúng dịp a. Tiểu tử, lần trước để ngươi chạy, lần này, nhìn còn có ai có thể cứu ngươi? Còn có đằng sau cái kia tiểu trùng tử, đã nhìn thấy, vậy liền một chỗ lưu lại đi. Vương Khải nghe vậy, hù dọa đến hồn phi phách tán, vội vã khoát tay, nói năng lộn xộn giải thích nói, không, chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ là đi ngang qua, ta cùng hắn không phải cùng một bọn, các ngươi tìm hắn gây phiền phức, ta lúc này đi. Lưu Phong nhìn xem kịch này kịch tính một màn, lại nhìn một chút phía trước đằng đằng sát khí thú thần giáo mọi người, chẳng những không có sợ, ngược lại khe khẽ thở dài, vuốt vuốt chán, à, các ngươi thật cho là ta vẫn là vài ngày trước ta sao? Bất quá cũng hảo, chúng ta sau đó còn muốn phí tâm tư đi tìm. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt yên lặng nhìn về phía tên kia thú thần giáo lục giai thủ lĩnh, ngữ khí mang theo một chút bất đắc dĩ, nhưng lại ẩn chứa tuyệt đối tự tin, các ngươi cùng lên đi, ta không có thời gian. Ta đi, tiểu tử này thẳng tự tin à, ngươi sẽ không thật cho là lần này còn có người bảo đảm ngươi đi. Lần trước mai phục Lục Nghị sau khi thất bại bọn hắn vẫn tại Giang Thành chờ lệnh, không biết do phó giáo chủ đuổi giết bọn hắn đuổi tới đi đâu rồi. Bất quá bọn hắn tin tưởng chỉ cần có phó giáo chủ xuất mã, hai người kia nói thế nào đều chạy không được. Kết quả hôm nay tại nơi này bất ngờ bắt gặp Lưu Phong. Đám người này cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là Lưu Phong quá yếu phó giáo chủ không để hắn vào trong mắt, để hắn bất ngờ trốn qua một mạng. Chương 94, Ngự thú học viện chương 94, Ngự thú học viện rất nhanh, dẫn đầu lục giai thủ lĩnh mất kiên trì, nhe răng cười một tiếng, miệng lưỡi bén nhọn. Lao tử liền bắt lại ngươi, nhìn một chút ngươi còn có thể hay không mạnh miệng. Quanh thân hắn hắc khí phun trào, liền chuẩn bị đích thân xuất thủ, tùy tiện mấy chiêu đem Lưu Phong đồng phục. Nhưng mà, ngay tại bước chân hắn mới động nháy mắt, không có dấu hiệu nào. Một cỗ phảng phất tới từ cực bắc băng nguyên, đủ để đông kết linh hồn khủng bố hàn ý, như là vô hình băng sơn, ở băng phủ xuống. Bù bù. Bầu trời, trong nháy mắt này ảm đạm một thoáng. Bao gồm tên kia lục giai thủ lĩnh tại bên trong tất cả thú thần giáo thành viên, thậm chí ngay cả một chút cơ hội phản ứng đều không có. Chỉ cảm thấy đến một cỗ không cách nào hình dung, vô pháp kháng cự quần quận vĩ lực từ đỉnh đầu đè xuống. Phảng phất toàn bộ bầu trời đều sụp xuống. Ầm, 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 ầm. Liên tiếp nặng nề nổ mạnh. Bọn hắn tất cả người, tựa như là bị vô hình cự trưởng vỗ trúng rồi. Liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng, liền đồng loạt bị một câu ngang ngược tột cùng lực lượng mạnh mẽ đập vào mặt đất. Từng cái dùng đủ loại vặn bẻo tư thế khảm vào thổ nhưỡng cùng đá vụn bên trong, gân cốt không biết chặt đứt bao nhiêu. Nháy mắt mất đi tất cả năng lực phản kháng, chỉ còn dư lại mỏng manh rên rỉ cùng cực hạn sợ hãi. Thẳng đến thân thể truyền đến đau nhức kịch liệt, bọn hắn mới miễn cưỡng nâng lên vạn phần hoảng sợ mắt. Dùng khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn cái kia che lấp bầu trời, bao trùm lấy bóng ánh băng tuyết lân phiến to lớn đuốt rồng một góc. Cự, cự long. Làm sao có khả năng? Nơi này thế nào sẽ có cự long? Sợ hãi vô ngần nháy mắt nhấn chìm ý thức của bọn hắn, mà đứng tại Lưu Phong sau lưng, nguyên bản dự định xem náo nhiệt thậm chí tìm cơ hội chạy trốn Vương Hải. Mắt thấy cái này như là thần tích một màn, hắn tận mắt thấy đám kia khí tức khủng bố, để hắn run sợ thú thần giáo cường giả. Bị một cái đột nhiên xuất hiện, như núi cao băng tuyết vút rồng như trụ trùng tử đồng dạng, nháy mắt toàn bộ đập vào trong đất. A! Vương Hải phát ra một tiếng không giống tiếng người thét lên, nơi đũng quần nháy mắt ướt đẫm, một cỗ mùi khai tràn ra. Hắn cũng lại nhìn không được gia tộc gì mặt mũi, cái gì trả thù Lưu Phong, trong đầu chỉ còn giữ lại nguyên thủy nhất bản năng cầu sinh. Hắn liên tục lăn lộn, dùng cả tay chân hướng về sau chạy trốn, tốc độ thậm chí siêu việt hắn bình thường cực hạn. Kẻ ra quần biến mất tại bỏ hoang công xưởng cuối cùng, e rằng đời này đều sẽ đối bước rồng xuất hiện bóng ma tâm lý. Lưu Phong nhìn cũng chưa từng nhìn chạy trốn Vương Khải một chút, đối với những con cá nhỏ này, hắn không thèm để ý, hắn đi đến đám kia bị băng tuyết cự long một chân chụp đến nửa chết nửa sống thú thần giáo thành viên trước mặt, lắc đầu, mới nói ta không có thời gian. Hắn trực tiếp liên hệ Lục Nghị. Không qua bao lâu, Lục Nghị liền vô cùng lo lắng chạy tới. Làm hắn nhìn thấy hiện trường cái này thảm trạng, một chỗ khảm vào trong đất nhân hình tiêu bản. Cùng cái kia tuy là thu lại khí tức, nhưng vẫn như cũ tản ra làm người sợ hãi hàn ý băng tuyết cự long lúc, khóe miệng nhịn không được run rẩy mấy lần. Hắn đi đến Lưu Phong bên cạnh, hạ giọng, biểu tình cổ quái nói, "Tiểu tổ tông của ta ải. Ngươi nói ngươi?" "A, đám gia hỏa này cũng là gặp vận đen tám đời. Bắt nạt người trèo lên đầu ngươi, cái này cùng chủ động hướng chát đao phía dưới rỗi cổ có cái gì khác biệt?" Lưu Phong đối bay, biểu thị cực kỳ vô tội, "Là bọn hắn động thủ trước, ta phòng vệ chính đáng." "Đúng đúng đúng, phòng vệ đến hảo, phòng vệ đến khéo." Lục Nghị bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói đến chính sự. "Đúng rồi, người ba đầu cự long chỗ nương nó có mặt mũi, có thể an bài tại sắt vách thành phố ngự thú học viện bên trong. Bên kia hoàn cảnh không tệ, tính bí mật cũng hảo, hơn nữa cao tầng học viện ta đã bắt chuyện qua, tuyệt đối đáng tin. Ngươi nhìn cái gì thời điểm rảnh rỗi, ta mang ngươi cùng đi nhìn một chút, an bài bọn chúng vào ở." Lưu Phong nghe vậy, gật đầu một cái, "Hảo, phiền toái lúc thúc, vậy liền ngày mai a." Lưu Phong sảng khoái đáp ứng. Kỳ thực, dùng cái kia ba đầu bắt giai cự long thực lực, thiên địa lớn, tùy ý đều có thể đi đến, căn bản không cần cố ý tìm kiếm cái gì chỗ nương nó. Nguyên cớ muốn an bài, chủ yếu vẫn là vì Tiểu Lục. Tiểu gia hỏa này người mang long thần huyết mạch, tiềm lực vô hạn, nhưng trưởng thành cần chính xác dẫn dắt cùng hệ thống bồi dưỡng. Cái kia ba vị cự long thúc thúc không thể nghi ngờ là thích hợp nhất đạo sư. Cần một cái đối lập yên tĩnh, an toàn lại tài nguyên phong phú hoàn cảnh tới dạy dỗ bọn chúng tương lai long hoàng. Ngày thứ hai, Lưu Phong liền đi theo Lục Nghị đón xe tiến về hàng xóm thành phố Hải Thị. Hải Thị có hai chỗ chứ danh năng lực giả học viện, Ngự Thú Học Viện cùng Rèn Đúc Học Viện. Ngự Thú Học Viện tọa lạc ở bờ biển, lưng tựa liên miên chập trùng xanh biết đỉnh núi. Được trời ưu ái hoàn cảnh địa lý làm cho trong học viện học sinh đã có thể thuần dưỡng lục địa mãnh thú, cũng có thể bồi dưỡng hải dương dị sủng, quy mô vô cùng hùng vĩ. Nghe nói, chỉ là trong học viện tùy tiện một cái hệ khu chiếm diện tích, cũng đủ để tiếp nhận một đầu cự long dừng lại. Mà Lục Nghị mục tiêu của chuyến này là Ngự Thú Học Viện hậu sơn một chỗ tới gần bờ biển tự nhiên khu vực. Nơi đó cảnh vật tĩnh mịch, nắm giữ vách đá, động vật cùng hải vực rộng lớn, phi thường thích hợp long tộc cư trú. Lựa chọn cùng Ngự Thú Học Viện hợp tác, còn có một cái mấu chốt nguyên nhân. Gần nhất, một cái cấp bậc cao tới lục giai cửa vào bí cảnh, không ổn định mở tại Ngự Thú Học Viện phụ cận. Học viện phương diện vì thế sức đầu mẹ chán, mệt mỏi ứng phó. Đúng dịp chính là, cái này lục giai trong bí cảnh thừa thải một loại tên là Long Vưu sinh vật. Loại sinh vật này thể nội ẩn chứa tinh thuần thủy hệ cùng long hệ năng lượng, chất thịt tươi đẹp, là rất nhiều lòng tộc yêu thích nhất đồ ăn một trong. Để Lưu Phong ba đầu cự long vào ở cũng thuận tiện trấn thủ cái bí cảnh này. Đã có thể giải quyết thức ăn của bọn hắn nguồn gốc, lại có thể giúp Ngự Thú Học Viện giải trừ một cái phiền phải lớn, có thể nói vẹn toàn đôi bên. Tất nhiên, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Lục Nghị mang theo Lưu Phong tới trước, liền làm muốn vì phần này thủ hộ nói một cái giá tốt. "Tiểu Phong, tình huống đại khái liền là dạng này." Tại tiến về phòng làm việc của viện trưởng trên đường, Lục Nghị thấp giọng bàn giao. Một hồi nhìn thấy vị kia Dương viện trưởng, ngươi tận lực ít nói chuyện, hết thảy từ Lục thúc ta tới bàn điều kiện. Nếu như cảm thấy điều kiện vừa ý, ngươi liền ho khan hai tiếng, nếu là không hài lòng, liền tặng hắn một cái. "Minh Bạch Dư." "Tốt Lục thúc, ta hiểu được." Lưu Phong gật đầu, biết Lục Nghị là muốn làm hắn tranh thủ tối đại hóa lợi ích. Hai người đi vào Ngự Thú Học Viện vườn trường, phản phất bước vào một cái kỳ huyễn động vật vương quốc. Trong không khí tràn ngập đủ loại kỳ dị khí tức, bên hai là hết đợt này đến đợt khác thú hống, chim hót, trùng tê. Đập vào mi mắt cảnh tượng càng là màu sắc sặc sỡ, có học sinh ngồi cưỡi lấy dương cánh vượt qua 5 mét, lông vũ lóe ra kim loại sáng bóng cương rực lôi điệu theo tầng trời thấp lướt qua, mang theo một trận tinh phong. Ven đường, một người nữ sinh ngay tại kiên nhẫn cho một gốc sinh ra mặt người, sẽ chính mình bận bẹo khiêu vũ vũ vương hoa tới nước, đóa hoa kia sẽ còn phát ra hi hi tiếng cười. Hồ nhân tạo một bên, mấy cái học sinh chỉ huy mấy cái toàn thân xanh lam, giống như sứa lại sinh ra bạch tuộc xúc tu mình quang sứa trường tại tiến hành dưới nước biên đội diễn tập. Chương 95, hung hăng cản quấy chương 95, hung hăng cản quấy càng xa xôi, thậm chí có thể nhìn thấy một đầu hình thể có thể so voi nhỏ, mặc giáp trụ lấy nham thạch giáp xác địa mạch tên như tại chậm rãi tản bộ. Trên lưng còn vác nó ngự chủ cùng một chút kiến trúc tài liệu, tựa hồ tại hỗ trợ làm việc. Một gốc cần mấy người ôm hết trên đại thụ, chỉ cứ một đầu lân phiến như là phỉ thúy, đầu sinh độc giác tiểu xà. Nó chính đối phía dưới một cái cầm lấy bút ký nghiêm túc ghi chép học sinh phú lưới. Chính như Lục Nghị nói, Ngự Thú Học Viện học sinh muốn tốt nghiệp, nhất định cần thành công bồi dưỡng được một đầu tứ giai thú sủng. Bởi vậy, trong sân trường những cái này thiên hình vạn trạng sinh vật, rất có thể đều là các học trưởng học tỷ dốc hết tâm huyết luận văn tốt nghiệp. Hai người tới một tòa bò đầy nào đó biết phát sáng dây leo thực vật tòa nhà văn phòng phía trước. Sớm đã có tiếp vào thông báo lão sư chờ đợi ở đây, nhiệt tình tiến lên đón. Là Lục cục trưởng cùng Lưu Phong đồng học a. Dương viện trưởng buổi sáng tiến vào cái kia lục giai bí cảnh xử lý một điểm đột phát tình huống, trong bí cảnh Long View chẳng biết tại sao có chút báo động. Viện trưởng bàn giao, để các ngươi trước chờ chút chốc lát, hắn có lẽ mấy giờ liền có thể đi ra. Lục Nghị tỏ ra là đã hiểu, không sao, Dương viện trưởng khổ cực. Chúng ta chờ một lát là được. Lưu Phong thì đối Lục Nghị nói, Lục thúc, vậy ta trước tại trong sân trường tùy tiện dạo chơi, chờ ngươi bên này nói đến không sai biệt lắm gọi ta. Đạt được Lục Nghị sau khi đồng ý, Lưu Phong liền một thân một mình tại cái này kỳ diệu ngự thú trong sân trường đi dạo lên. Đủ loại trước đây chưa từng gặp ngự thú để hắn hoa mắt, cảm thấy mới lạ. Hắn dọc theo một đầu rừng rậm tiểu đạo đi tới, thưởng thức ven đường hình thái khác nhau thực vật cùng thỉnh thoảng gọi qua dịu dàng ngoan ngoãn tiểu thú. Nhưng mà, ngay tại hắn trải qua một mảnh mô phòng thảo nguyên hoàn cảnh sân huấn luyện lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Họ, một tiếng tràn ngập nóng nảy khí tức châu hống theo mặt bên chuyển đến. Chỉ thấy một đầu hình thể cường tráng như cỡ nhỏ xe tải, da lông bên trên phủ đầy bất quy tắc màu trắng lốm đốm, đôi mắt xích hồng, đỉnh đầu một đôi bốn lượn sừng châu lóe ra hàn quang chấm châu. Hình như nhận lấy cái gì kinh hãi hoặc là huấn luyện mất khống chế. Như là ngựa hoang mất cương, túi đầu, lỗ mũi phun khí thô, đột nhiên hướng về Lưu Phong vị trí phát động dã man va chạm. Đôi kia đủ để đụng xuyên tấm thép sừng châu, ngay thẳng thẳng mà đối với Lưu Phong eo. Tốc độ cực nhanh, khoảng cách lại gần, mắt thấy là phải đụng vào. Bất thình lình tập kích, để xung quanh mấy cái mắt thấy học sinh phát ra kinh hô. Đối mặt chấm châu cái kia đột nhiên xuất hiện dã man va chạm, Lưu Phong thậm chí ngay cả mí mắt đều không nhiều nháy một thoáng. Cổ tay hắn khẽ đảo, xưa cũ chu tiên đã tại tay, đối bọn tới quái vật khổng lồ tùy ý hướng ngang một chém. Một đạo nhỏ bé ô quang lướt qua. Khí thế kia rào rạt chấm châu, vọt tới trước tình thế đột nhiên cứng đờ. To lớn quán tính để nó lại hướng về phía trước trượt vài mét mới ầm vang ngã xuống đất. Một đạo tinh tế tơ máu theo nó chỗ cổ chậm chậm nhếch lên, lập tức quyết trường, máu tươi tuôn ra. Nó cái kia con mắt đỏ thẫm nhanh chóng ảm đạm đi, sinh mệnh khí tức nháy mắt tiêu tán. Đối với bây giờ có thể vượt cấp chém giết tứ giai, đối mặt thất giai cũng dám lượng kiếm Lưu Phong tới nói. Một đầu mất khống chế nhị giai trống trâu, cùng ven đường cỏ dại cũng không khác nhau quá nhiều. Tiểu Hoa, ta Tiểu Hoa, ngươi chết thật thê thảm a. Đúng lúc này, một cái ăn mặc ngự thú học viện đồng phục nữ sinh thét chói tai vang lên theo bên cạnh bỏ ra. Nhào tới chấm châu trên thi thể, lên tiếng khóc giống lên. Xung quanh lập tức có học sinh xì xào bàn tán, là La đạo sư chất nữ. Xong, tiểu tử này thảm. Rõ ràng đem La dẫn chất nữ bảo bối sủng vật giết đi. Cái này chấm châu tiểu hoa thế nhưng La dẫn chất nữ ái sủng, cảm tình sâu đây. Nữ sinh kia nâng lên hai mắt đẫm lệ mặt, tức giận chỉ vào Lưu Phong, "Ngươi, ngươi bồi ta Tiểu Hoa." "Ô ô ô." Lưu Phong nhíu nhíu mày, tuy là cảm thấy nữ nhân này có chút cố tình gây sự, nhưng cũng không muốn nhiều dây dưa, trực tiếp hỏi, "Hảo, ta bồi ngươi. Bao nhiêu tiền?" Nữ sinh nức nở, duỗi ra hai ngón tay, hai vạn. Cái giá tiền này đối với một đầu nhị giai chấm châu sùng vật tới nói, xem như hơi cao, nhưng còn tại hợp lý trong phạm vi. Lưu Phong cũng lười đến mặc cả, nói thẳng, số thẻ ngân hàng bao nhiêu, ta chuyển cho ngươi. Nữ sinh báo ra số thẻ, Lưu Phong thao tác điện thoại. Đinh. Một tiếng thanh thúy tiếng nhắc nhở, hai vạn đồng nháy mắt tới sổ. Cái này còn tạm được. Nữ sinh nhìn thấy tới sổ tin tức, tiếng khóc nghỉ lấy, lau lau nước mắt, liền chuẩn bị đi lê đất bên trên chấm châu thi thể. Lưu Phong mở miệng ngăn cản. Nữ sinh động tác dừng lại, không hiểu lại mang theo nộ khí nhìn về phía hắn, làm gì? Tiền ngươi cũng bồi thường, chẳng lẽ ta vẫn không thể mang đi ta Tiểu Hoa? Lưu Phong chỉ trên đất châu thi, ngữ khí bình thường nhưng không để hoài nghi, ta đã giao trả tiền, hiện tại nó là của ta. Sùng vật của ta vừa vặn đói bụng, đây là nó món ăn, ngươi không thể lấy đi. Cái gì? Nữ sinh như là nghe được chuyện bất khả tư nghị gì, âm thanh đột nhiên nâng cao, thét to, món ăn. Ngươi phải cầm ta Tiểu Hoa đi làm món ăn. Ta không đồng ý. Ta tuyệt đối không đồng ý. Tiểu Hoa là đồng bọn của ta, không phải đồ ăn. Ta đã cho trả tiền, giao dịch hoàn thành. Lưu Phong ngữ khí vẫn như cũ bình thường, lại mang theo một cỗ không cho phản bác ý vị. Đã xảy ra chuyện gì? Thế nào nhiều người như vậy vây quanh ở nơi này? Một cái có chút nghiêm túc giọng nữ truyền đến. Vây xem các học sinh tự động tránh ra một con đường, chỉ thấy một vị tuổi chừng hơn 30 tuổi, mang theo mắt kính, khí chất giả dặn nữ giáo sư đi tới. Là dẫn tới. Có học sinh thấp giọng nói, người tới chính là vị kia nữ sinh cô, ngự thú học viện đạo sư một trong, La Vân. La Vân nhìn một chút hiện trường, chết đi trống trâu, nỉ non chất nữ, cùng cầm kiếm mà đứng, thần sắc bình tĩnh lưu phong, lông mày cau lại. Nàng đơn giản hướng xung quanh học sinh hỏi thăm vài câu, hiểu sự tình đại khái trải qua. Nàng đi đến Lưu Phong trước mặt, đẩy một cái mắt kính, ngữ khí mang theo một loại đạo sư đặc hữu, tính toán điều giải nhưng lại ẩn hàm thiên vị tư thế, vị bạn học này, ta nhìn ngươi lạ mặt, không phải chúng ta ngự thú học viện học sinh a. Chuyện đã xảy ra ta đại khái hiểu. Ngươi nhìn dạng này như thế nào, đã ngươi đã bồi thường tổn thất, học viện chúng ta cũng không truy cứu nữa ngươi tự tiện đánh giết người khác sủng vật trách nhiệm. Đầu này trống trâu, liền để cháu gái ta mang về thật tốt an táng, để nó nhập thổ vi an, chuyện này liền đến này là ngừng, như thế nào? Lưu Phong nghe xong, trực tiếp bị cái này suy luận khí cười. Hắn chấp chấp lông mày, ngữ khí mang theo không che giấu chút nào niệm ai, các ngươi ngự thú học viện người, đều làm như vậy cười ư? Sủng vật của ngươi mất khống chế độ người, ta phòng vệ chính đáng, bồi thường tiền, đồ vật tự nhiên về ta. Hiện tại ngược lại thành ta tự tiện đánh giết các ngươi không truy cứu nữa, còn muốn đem ta chiến lợi phẩm cầm lấy đi an táng. Ở đâu ra đạo lý? La Vân bị Lưu Phong lời nói này nghẹn họng một thoáng, trên mặt có chút không nhịn được, nhất là tại nhiều như vậy học sinh trước mặt. Sắc mặt nàng trầm xuống, miệng lưỡi bén nhọn. Nơi này là chúng ta ngự thú học viện địa phương, liền muốn thủ chúng ta ngự thú quy củ của học viện. Ngươi không phải học viện chúng ta người, tại nơi này gây chuyện thị phi, còn dám chống đối đạo sư. Có ai không? Đem cái này gây chuyện kẻ ngoại lai cho ta mời ra ngoài. Sau lưng nàng mấy tên học viện bảo an nghe vậy, lập tức xuống tới, thần sắc bất thiện mà nhìn chằm chằm vào Lưu Phong. Lưu Phong ánh mắt lạnh lùng, tay cầm gấp chu thiên. Hắn không muốn tại người khác trên địa bàn đại khai sát giới, nhưng nếu như đối phương nhất định muốn động thủ, hắn cũng không để ý hoạt động một chút gân cốt. Ngay tại không khí dương cung bạc kiếm thời khắc, hống. Một tiếng tuy là non nớt, lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm cùng khủng bố long uy gào thét, đột nhiên theo Lưu Phong sau lưng vang lên. Chỉ thấy Tiểu Lục chẳng biết lúc nào bị Lưu Phong theo vạn linh trong xào huyệt thả đi ra. Nó đứng ở Lưu Phong bên chân, tuy là hình thể còn nhỏ, thế nhưng thuần chính long thần huyết mạch uy áp lại giống như là thủy triều khuyết tán ra tới. Phù phù, phù phù. Cái kia mấy cái vây lên tới, đẳng cấp không tính quá cao khế ước thú sủng, bảo an thú sủng. Tại cái này nguồn gốc từ cấp độ sinh mệnh vô thượng long uy trước mặt, nháy mắt tứ chi như nhũn ra, hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất, lạnh run, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Mấy cái kia bảo an cũng là sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp lui về phía sau, kinh hãi xem lấy Tiểu Lục. La Vân cùng nàng chất nữ càng là đứng nuôi chịu xào, cảm giác phảng phất bị một tòa vô hình núi lớn ngăn chặn. Hít thở đều biến đến khó khăn, trên mặt tràn ngập khó có thể tin sợ hãi. Rồng, Long Uy, mà lại là như vậy thuần túy Long Uy. La Vân kiến thức bên bác, nháy mắt nhận ra cái này uy áp khủng bố nguồn gốc. Nàng nhìn về phía Tiểu Lục ánh mắt tràn ngập chấn động cùng tham lam, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Có thể nắm giữ khủng bố như thế huyết mạch Long tộc con non, gốc gác của thiếu niên này, nàng không còn dám nghĩ tiếp. Lưu Phong lạnh lùng quét các nàng một chút, lười đến nói nhảm nữa. Không lưng đem chấm châu thi thể thu vào không gian chứa đồ, tiếp đó ôm lấy còn tại nhè răng trợn mắt thị uy Tiểu Lục, quay người liền muốn rời khỏi. Các loại, chờ một chút. La Vân cưỡng chế sợ hãi trong lòng, vội vã hô, ngữ khí mềm nhũn ra. Vị này, đồng học, mới vừa rồi là ta đường đột. Không biết ngươi là nhà nào công tử, tới chúng ta ngự thú học viện có gì muốn làm? Lưu Phong cũng không quay đầu lại, chỉ là nhàn nhạt bỏ rơi một câu, ta tìm đến Dương viện trưởng nói chuyện làm ăn. Về phần ta là ai, ngươi còn không tư cách biết. Nói xong, hắn ôm lấy Tiểu Lục, trực tiếp hướng về tòa nhà văn phòng phương hướng đi đến. Những nơi đi qua, đám người tự động tách ra một con đường, nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng hiếu kỳ. Lại là rồng, ta đi. Đúng a, học viện chúng ta rất lâu đều chưa từng đi ra lòng kỵ sĩ. Ta đi, người này ai vậy, như vậy xấu tốt. Quá đẹp rồi a người huynh đệ này, sớm biết vừa mới đi lên cho hắn tan điếu thuốc a. La Vân đứng tại chỗ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn xem Lưu Phong bóng lưng rời đi, vừa sợ vừa giận, nhưng lại không còn dám ngăn cản. Nàng biết chính mình hôm nay khả năng đá trúng thiết bản, mà nàng cái kia chất nữ sớm đã hù dọa đến trốn đến phía sau nàng, không dám nhìn nữa Tiểu Lục một chút. Chương 96, giải quyết chương 96, giải quyết ngự thú học viện, tòa nhà văn phòng phía trước. Lưu Phong mới ôm lấy Tiểu Lục đi về tới, liền thấy Lục Nghị cùng vị kia tiếp đái lao sư chính thần sắc ngưng trọng ngẩng đầu nhìn về tòa nhà văn phòng hậu phương một chỗ bầu trời. Nơi đó không gian hiện ra không bình thường vặn vẹo cảm giác, mơ hồ truyền đến nặng nề năng lượng ba động cùng nào đó tê mình. Tình huống hình như không tốt lắm. Lục Nghị nhìn thấy Lưu Phong, trầm giọng nói: Dương viện trưởng đi vào cái kia Lục Giai Long Vưu bí cảnh dường như xảy ra vấn đề lớn, ba động so dự đoán kịch liệt nên nhiều. Vừa dứt lời, phía kia vặn vẹo không gian như là mặt kính phá toái. Một đạo có chút thân ảnh chật vật từ đó cấp tốc bay ngược mà ra, chính là Ngự Thú Học Viện Dương viện trưởng. Hắn giờ phút này khí tức lưu động, trên mình đạo sư áo có nhiều chỗ tổn hại, hiển nhiên trải qua một tràng ác chiến. Nhanh, khởi động khẩn cấp phòng ngự trận pháp. Những tên kia muốn xông ra tới. Dương viện trưởng ổn định thân hình, lập tức cao giọng quát lên, trong thanh âm mang theo vẻ lo lắng. Cơ hồ tại hắn tiếng nói vừa ra đồng thời, mấy cái vô cùng to lớn, hình như cá mực lại phủ đầy ám trầm long lân, đầu sinh trưởng bận mẹo sừng rồng xúc tu. Đột nhiên theo cái kia phá toái cửa vào bí cảnh lộ ra. Ngay sau đó, ba đầu hình thể có thể so núi nhỏ, khí tức hung lệ bạo ngược Lục Giai đỉnh phong long yêu. Dãy rủa lấy muốn đem toàn bộ thân thể xâm nhập thế giới. Bọn chúng con mắt đỏ thâm tập trung vào Dương viện trưởng, phát ra chói hai tinh thần dích lên. Hiển nhiên là bị chọc giận, muốn đuổi theo ra đến báo thủ. Uy áp khủng bố nháy mắt bao phủ gần phân nửa ngự thú học viện. Rất nhiều đê giai học sinh cùng thú sủng bị áp đến thở không nổi, mặt lộ hoảng sợ. Dương viện trưởng biến sắc mặt, hắn một người đối phó một đầu còn khó nhọc. Ba đầu đều xuất hiện, lại thêm bọn chúng hình như ở vào nào đó cuồng bạo trạng thái, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Một khi để cái này rồng ba đầu vưu trọn vẹn tiến vào học viện, chắc chắn tạo thành to lớn phá hoại cùng thương vong. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng nhẹ nhàng hừ lạnh vang lên. Đứng ở Lục Nghị bên người Lưu Phong, ánh mắt mãnh liệt. Hắn thậm chí không có dư thừa động tác, chỉ là tâm niệm vừa động. Hống, ngóc, ngao. Ba tiếng hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng chấn động tâm linh, ẩn chứa vô thượng long uy gào thét, giữa thiên địa tiếng vọng. Tại tất cả người trợn mắt hốc mồm nhìn kỹ, ba đầu hình thể so với cái kia long vưu càng to lớn, tản ra hồng hoàng khí tức cự long, đột nhiên xuất hiện tại vùng trời học viện. Một đầu toàn thân tiêu đốt lên màu đỏ sẫm liệt diễm, phản phất tới từ địa ngục dung nham cổ long. Một đầu toàn thân bao trùm lấy bóng ánh băng tuyết, phản phất từ vạn năm hàn băng điều khắc thành, quanh thân bao quanh lạnh thấu xương gió xoáy băng tuyết bạch long. Một đầu lân giáp thâm thúy như bầu trời đêm, hình thể khổng lồ nhất, cặp kia long đồng bên trong phản phất ẩn chứa tinh thần sinh diện huyền bí, khí tức như uyên như ngục thâm uyên hắc long. Cái này ba đầu cự long uy áp liên hợp tại một chỗ, như là thực chất biến động, mạnh mẽ áp hướng cái kia ba đầu vừa mới lộ ra hơn nửa người long yêu. Mới vừa rồi còn hung diễm ngập trời long yêu, tại cái này thuần khiết mà khủng bố long thần huyết mạch uy áp trước mặt, nháy mắt cứng đờ. Sinh hồng mắt kép bên trong tràn ngập nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng sợ hãi cùng run rẩy. Bọn chúng rít lên biến thành gào thét, thân thể cao lớn lạnh run, liền dãy ruột đều không dám. Sau một khắc, tại tất cả người ngu đình trệ trong ánh mắt, dung nham cổ long há mồm phun ra một đạo cô đọng đỏ sẫm long tức, đem một đầu long vưu nháy mắt thành than, tiếp đó ngậm lấy, như cùng ăn đồ ăn vặt, răng rắc mấy tiếng nhai nát nuốt vào. Cực hàn băng long vưu nhã ruôi ra móng nhọn, hàn băng chi lực lan tràn, đem bên kia long vưu đông thành tựa băng, tiếp đó bắt lại, như ăn băng côn đồng dạng, rát băng cắn nát. Thâm viên hắc long càng là đơn giản thô bạo, to lớn đuôi rồng quét ngang mà qua, đem cuối cùng một đầu long vưu rút đến sụp đổ thành một đoàn huyết vụ, tiếp đó há miệng hút vào, đem huyết vụ cùng tàn cốt toàn bộ thôn phệ. Miểu sát, vẫn như cũng là miểu sát. Trước sau bất quá thời gian mấy hơi thở, ba đầu đủ để cho toàn bộ ngự thú học viện trận địa sẵn sàng đón địch. Thậm chí khả năng tạo thành tổn thất to lớn lục giai đỉnh phong long yêu, liền như vậy bị trở thành đồ ăn vặt, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ngửa đầu, há to miệng, nhìn xem cái kia ba đầu chậm chậm tiêu tán tại không trung cự long hư ảnh. Cùng trên lưng cự long đạo kia tuy là mơ hồ, lại cùng vừa rồi cái kia trong lòng tiểu long thể, một kiếm chém chấm châu bóng dáng thiếu niên vô cùng tương tự chủ nhân. Chấn động, không có gì sánh kịp chấn động. Vừa mới, đó là cái gì? Cự long, ba đầu, mở miệng một tiếng lục giai long yêu. Ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Cái kia trên lưng dòng người, dường như liền là vừa mới cái kia. Ta tiên, tiếng bàn luận xôn xao giống như là thủy triều lan tràn ra, trên mặt mỗi người đều viết đầy khó có thể tin. Dương viện trưởng kinh ngạc nhìn khôi phục lại bình tĩnh bầu trời, lại nhìn một chút phía dưới thần sắc bình tĩnh Lưu Phong. Cổ họng đống nhúc nhích qua một cái, trong mắt tràn ngập nghĩ lại mà sợ cùng vui mừng, cùng một chút khó nói lên lời kính sợ. Hắn hiểu được, hôm nay như không phải thiếu niên này tại trận, hậu quả khó mà lường được. Mà đứng tại chỗ không xa, vừa mới chạy tới muốn nhìn Lưu Phong như thế nào bị khu trục La Vân cùng nàng chất nữ. Giờ phút này càng là mặt không còn chút máu, lạnh cả người. La Vân thấy rất rõ ràng, cái kia ba đầu khủng bố cự long, rõ ràng liền là nghe lệnh của thiếu niên kia. Phía trước nàng lại còn muốn vì chỉ là một đầu nhị giai chấm châu đi khó xử đối phương. Nghĩ tới đây, chân nàng mềm nhũn, kém chút tê liệt ngã xuống dưới đất. Sự tình lắng lại sau, Dương viện trưởng đích thân đem Lưu Phong cùng Lục Nghị mời vào phòng làm việc của viện trưởng, thái độ so trước đó càng thêm nhiệt tình, thậm chí mang theo vài phần cung kính. Mấy người mới chưa ngồi được bao lâu, cửa ban công liền bị gõ vang. Đi vào là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tránh né La Vân cùng nàng cái chất nữ kia. Viện trưởng. La Vân âm thanh khô khốc, kéo lấy chất nữ đi đến Lưu Phong trước mặt, thật sâu bái một cái. Lưu tiên sinh, thật xin lỗi. Mới vừa rồi là ta có mắt không trọng, mạo phạm ngài. Xin ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối không nên cùng chúng ta chấp nhận. Nữ sinh kia cũng hù dọa đến nước mắt ông ông, vội vã lấy điện thoại di động ra, tiền ta trả lại cho ngài. Hai bạc gối, ta liền quay trở lại. Chấm châu thi thể. A không, là ngài chiến lợi phẩm, chúng ta không dám muốn. Nói lấy, tay nàng bận bịu chân loạn thao tác điện thoại, đem 2 vạn đồng quay lại Lưu Phong tài khoản. Lưu Phong lườm các nàng một chút, cũng không nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng. Đối với hắn mà nói, đây bất quá là không quan trọng gì khúc nhạc dạo ngắn, đã đối phương tức thời, hắn cũng lười đến truy xét. Dương viện trưởng tuy là không rõ ràng cụ thể tỉ mỉ, nhưng nhìn tình hình này cũng đoán được 7-8 phần. Sầm mặt lại, La đạo sư, nhìn tới ngươi bình thường đối chất nữ bỏ bê bằng giáo, uy củ của học viện là bảo vệ học sinh cùng sủng vật, không phải để các ngươi ủy thế đến người. Trở về viết một phần khắc sâu kiểm tra. Về phần ngươi, hắn nhìn về phía nữ sinh kia, khấu trừ 4 học kỳ tất cả thực tiễn học phần. La Vân cùng chất nữ như được đại xá, nói cảm ơn liên tục, xám xịt lui đi ra ngoài. Chương 97, thời gian hệ từ đầu chương 97, thời gian hệ từ đầu xử lý xong cái này sự việc xen giữa, Dương viện trưởng nhìn về phía Lưu Phong, cười khổ nói, ngươi là Lưu tiên sinh à, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Phía trước Lục cục trưởng hướng ta nhắc lên nói ngài có thể giải quyết cái bí cảnh này quả là thế thoải mái, tại cái tuổi này liền có dạng này sủng vật, sau đó bất khả hạn lượng a. Lần này nhờ có ngài xuất thủ, bằng không ta cái này ngự thú học viện sợ là tổn thất nặng nề. Lục Nghị đúng lúc tiếp lời, Dương viện trưởng, lời khách khí cũng không muốn nói nhiều. Chúng ta lần này tới, vốn là cùng các học viện nói chuyện hợp tác. Ngươi nhìn cái này Long Vưu bí cảnh. Dương viện trưởng là nhân tinh, lập tức hiểu ý bí cảnh bạo loạn tuy là bị lắng lại, nhưng khó đảm bảo không có lần sau. mà trước mắt vị thiếu niên này nắm giữ thực lực tuyệt đối chấn thủ nơi đây. Hắn do dự chốc lát, quả quyết nói: "Lục cục trưởng, Lưu tiên sinh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Cái này Long Vũ bí cảnh, sau này an toàn liền dựa vào Lưu tiên sinh. Để báo đáp lại, bí cảnh mỗi tháng sản xuất tất cả tài liệu, dược liệu, vô luận chủng loại, nam thành về Lưu tiên sinh tất cả. Như thế nào?" Điều kiện này không thể bảo là không phong phú, tương đương với Lưu Phong cái gì đều không cần làm, mỗi tháng liền có thể ngồi hưởng một cái lục giai bí cảnh một nửa lợi nhuận. Lưu Phong nhìn Lục Nghị một chút, gặp cái sau khẽ gật đầu, liền cũng đáp ứng: "Có thể." Dương viện trưởng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tươi cười, lại từ trong ngăn kéo lấy ra một cái tản ra ôn nhuận lộc lây, lớn chừng bàn tay một ngọc, đẩy lên Lưu Phong trước mặt, một điểm nho nhỏ tạ lễ, không được kính ý, còn mời Lưu tiên sinh nhận lấy. Lưu Phong mở hộp ngọc ra, chỉ thấy bên trong đệm lên mềm mại tơ lụa. Tơ lụa bên trên để đó một khoảng êm dịu long lanh, mặt ngoài có tự nhiên vân vân, nội bộ hình như có quang hoa lưu chuyển trứng. Đây là dòng trung trứng. Lục Nghị có chút kinh ngạc. Lục cục trưởng thật là tinh mắt. Dương viện trưởng cười nói, chính là từ dòng bí cảnh trung sản ra dòng trùng chi đoán. Vật này nở sau, nó xen lẫn dòng ngẫu nhiên tạo ra, có mạnh có yếu, đều xem vật khí. Xem như chúng ta Ngự thú học viện một điểm tâm ý, cho Lưu tiên sinh thêm cái thú vị. Lưu Phong nghe nói qua dòng trùng, biết đây là liền cao tầng cường giả đều ưa thích cất giữ thưởng thức chân quý sủng vật. Bởi vì bọn chúng trời sinh mang theo một cái thiên hình vạn trạng phụ trợ loại dòng. Hắn gật gật đầu, cũng không khách khí, thu bảo, đa tạ Dương viện trưởng. Thỏa thuận đạt thành, Lưu Phong cũng không nhiều lưu. Hắn tâm niệm lần nữa khơi thông cự long. Sau một khắc, dung nham cự long, băng tuyết cự long, thâm viên hắc long cái kia khổng lồ như núi cao thân ảnh lần nữa ngưng thực. Ba đầu cự long được triệu hoán đi ra sau tiếp nhận Lưu Phong chỉ thị trực tiếp phóng tới Ngự thú học viện hậu sơn bờ biển. Có cái này ba đầu cự long trấn thủ, đừng nói Long Vũ bí cảnh, e rằng bất luận cái gì kẻ xấu đều không còn dám đánh Ngự thú học viện chủ kiến. Tất cả thầy cho ngẩng đầu nhìn cái kia ba đạo to lớn long ảnh, trong lòng tràn ngập chấn động cùng cảm giác an toàn. Bọn hắn không biết là, cái này ba đầu cự long từ hôm nay trở đi đem cùng bọn hắn trở tại một cái học viện. Nghĩ rằng là học viện tìm ngoại viện tới hiểu Long Vũ bí cảnh khẩn cấp. Thậm chí đem Lưu Phong xem như một cái nào đó có thuật chú nhan lão tiền bối, căn bản không có nghĩ đến bọn hắn người đồng lứa giống như bản lĩnh này. Gen Đúc học viện, cùng Ngự thú học viện cách nhau rất xa, lại vẫn như cũ có thể mơ hồ cảm nhận được lúc trước cố kia làm thiên địa biến sắc khủng bố long uy. Học viện chỗ sâu, một tòa quanh năm thiêu đốt lên hừng hực lò lửa, nhiệt độ cực cao rèn đúc trong công xưởng. Một vị vóc dáng khôi ngô, làn da màu đồng cổ, bắp thịt quần quận nam tử trung niên, chính giữa cởi trần. Vung lấy một chôi so cả người hắn còn lớn nặng nghề búa rèn, một thoáng lại một thoáng, rồi giao tiết tấu gõ tại đung đỏ kim loại phôi bên trên. Mỗi một lần gõ đều bắn ra bóng ánh hỏa tinh, phát ra tiếng sắt thép va chạm. Hắn thần tình chuyên chú, tựa như toàn bộ thế giới chỉ còn dư lại hắn cùng trong tay búa rèn cùng kim loại. Đột nhiên, tay hắn có chút dừng lại, cái kia gần rơi xuống búa rèn cứ thế mà đứng tại không trung. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về Ngự thú học viện phương hướng. Hắn trương kia bị lò lửa chiếu đến đỏ bừng mặt, hiếm thấy có vẻ kinh nghi. "Ân, cô uy áp này, không phải những cái kia tạp giao long thú có thể có đây là. Thuần khiết, cổ lão, mang theo pháp tắc khí tức, là chân chính cự long, hơn nữa không chỉ một đầu." Hắn thấp giọng tự lẩm bẩm, nặng nề lông mày vận tại một chỗ. Ngự thú học viện đám kia cả ngày chơi đùa huyết mạch dung hợp ra hỏa, lúc nào trêu chọc loại tồn tại này. Vẫn là nói, bọn hắn chó ngáp phải rồi, mời tới không được viện thủ. Xem như Rèn Đúc học viện thủ tịch đạo sư, đồng thời cũng là hoa hạ tiếng tăm lừng lấy Rèn Đúc tông sư một trong. Lôi Chấn có thể cảm nhận được rõ ràng, cái kia ba cố long uy bên trong ẩn chứa là thuần chính long tộc lực lượng. Cái này tuyệt không phải Ngự thú học viện những cái kia thông qua bí pháp bồi dưỡng, thúc đẩy sinh trưởng đi ra long hệ có một chút long tộc huyết mạch ngự thú có khả năng bằng được. Có ý tứ. Lôi Chấn trong mắt lóe lên một chút hiếu kỳ cùng nóng lòng không đợi được hào quang. Hắn lần nữa đem lực chú ý thả về kim loại trước mắt phôi bên trên. Nhưng huy động đũa rèn lực đạo hình như chậm hơn, càng mạnh mấy phần. Trong công xưởng, đinh đương âm thanh lần nữa vang vọng, so trước đó càng sục sôi, tựa hồ tại đáp lại phương xa cái kia chấn động nhân tâm long âm. Lưu Phong rời khỏi Ngự thú học viện, trở lại chỗ ở Lưu Phong hiếu kỳ lấy ra khỏa kia dòng trùng trứng. Hắn dựa theo Dương viện trưởng tặng kèm đơn giản nở nói rõ, nhỏ một giọt máu tại trên vỏ trứng. Vỏ trứng mặt ngoài vân vân sáng lên ánh sáng nhu hòa, lập tức truyền đến răng rắc một tiếng vang nhỏ. Vỏ trứng theo bên trên nứt ra một cái khe. Nhưng mà, theo trong vỏ trứng chui ra ngoài, cũng không phải là trong tưởng tượng trùng tử, mà là một cái toàn thân trắng như tuyết, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mắt như ngọc thạch trong suốt, mang theo vài phần mê mang tiểu nãi miêu. Lưu Phong, Lục Nghị, Hiếu Kỳ bây xem. Tiểu Lục, ngao. Dòng trùng, ngoại hình là con mèo. Vẫn là theo trong trứng ấp ra. Lưu Phong cầm lên cái kia meo meo kêu tiểu nãi miêu, cảm giác có chút không nói. Hắn tập trung tinh thần, nhận biết cái này dòng mèo xen lẫn dòng tin tức. Hối hận, đen, hiệu quả có thể ngắn ngủi khống chế bản thân xung quanh bán kính 5 cm không gian, để lúc đó ở giữa chạy ngược 5 giây. Thời gian hồi 5 ngày. Thời gian hệ từ đầu. Bên cạnh Lục Nghị cảm giác được sau lên tiếng kinh hô: Lưu Phong, tiểu tử ngươi vận khí nghịch thiên a. Mặc dù là màu đen phẩm chất, phạm vi cùng thời gian đều cực nhỏ, nhưng dính đến thời gian lực lượng liền vô cùng chân quý. Thật tốt bồi dưỡng, tương lai có lẽ có tác dụng lớn. Lưu Phong cũng có chút bất ngờ, không nghĩ tới ngẫu nhiên đến một cái thời gian hệ năng lực. Tuy là trước mắt nhìn tới cực kỳ gần gà, bán kính 5 cm, chạy ngược 5 giây. Có thể làm gì? Nhưng chính như Lục Nghị nói, thời gian hệ bản thân liền mang ý nghĩa vô hạn khả năng. Thử một chút xem có thể hay không tăng phúc. Lưu Phong trong lòng hơi động, đối cái này mới mẻ xuất hiện dòng mèo, phát động ngẫu nhiên vĩnh cửu tăng phúc. Đinh, Tăng phúc thành công. Hiệu quả tăng lên 10.000 lần. Trong đầu tiếng nhắc nhở vang lên ngay mắt, dòng thân mèo bên trên ánh sáng nhạt lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 98, Xuân Thu, Thải Sắc, chương 98, Xuân Thu, Thải Sắc, nó cái kia màu đen dòng hào quang đống nhiên chuyển biến, biến thành óng ánh lóa mắt. Thải Sắc, Xuân Thu, Thải Sắc, hiệu quả, có thể khiến bản thân ý thức tới quanh thân phạm vi nhỏ không gian, bán kính 0.5 mét, hồi tưởng tới 1 phút phía trước trạng thái. Thời gian hồi, 1 giờ. Cái gì? Nhìn thấy cái này tăng phúc sau hiệu quả, Lưu Phong nhịn không được hít sâu một hơi. Hiệu quả đơn giản trực tiếp. Hồi tưởng 1 phút đồng hồ. Tuy là phạm vi vẫn như cũ không lớn, nhưng thời gian hồi chỉ có 1 giờ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn cơ hồ có thể mỗi giờ đều có một lần làm lại cơ hội. Vô luận là tránh né chí mạng công kích, vẫn là vốn nắn sai lầm quyết sách, thậm chí là phối hợp hắn tăng phúc năng lực tiến hành lưu trữ độc đương tiểu thử nghiệm. Năng lực này quả thực mạnh đến biến thái. Dòng mèo, không, là Xuân Thu Miêu. Ngươi thật là quá tuyệt vời. Sau đó liền gọi ngươi Xuân Thu Miêu. Lưu Phong nhìn xem lòng bàn tay cái kia lờ mờ liếm láp chân tiểu nãi miêu, trong mắt buộc phát ra trước đó chưa từng có tinh quang. Lần này ngự thú học viện chuyến đi, thu hoạch vượt xa khỏi dự liệu của hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Lưu Phong dự định mang theo Tiểu Lục tại Ngự Thú Học Viện hậu sơn dạo chơi, để nó làm quen một chút sau đó gần sinh hoạt hoàn cảnh. Vừa đi ra chỗ ở không bao xa, liền đụng phải đâm đầu đi tới Lục Nghị, cùng một vị vóc dáng khôi ngô, khí tức nóng rực như là hỏa lô trung niên tráng hán theo sau lưng hắn đi tới. Lục thúc, sớm như vậy. Lưu Phong lên tiếng chào. Lục Nghị cười lấy gật đầu, đang muốn giới thiệu, bên cạnh hắn tráng hán kia lại ánh mắt sáng lên, âm thanh vang dội vang lên trước lên, ha ha ha. Lão Lục, quả nhiên là ngươi. Hôm qua Ngự Thú Học Viện bên này kinh thiên động địa, ta liền đoán có phải hay không ngươi tới, không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này đủ phải. Tráng hán này chính là rèn đúc học viện Lôi Chấn. Hắn dùng sức vỗ vỗ Lục Nghị bả vai, lộ ra rất quen thuộc lạ. Lục Nghị bị chụp đến nhe răng trợn mắt, bất đắc dĩ cười nói, lão Lôi, ngươi tay này kình vẫn là lớn như vậy. Giới thiệu một chút, vị này là Lưu Phong, vạn bối của ta. Lưu Phong, vị này là rèn đúc học viện thủ tịch đạo sư Lôi Chấn, ta bạn học trước kia. Lưu Phong thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, Lục cục trưởng cái này giao hữu phạm vi là thật rộng. Ngự thú học viện, lại đến cái này rèn đúc học viện, nơi nào đều có hắn người quen biết cũ. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, khẽ bước cằm, Lôi đạo sư. Lôi Chấn vậy mới đem ánh mắt chính thức nhìn về phía Lưu Phong, gặp hắn còn quá trẻ, khí tức nội liễm. Tuy là trong lòng có chút hiếu kỳ Lục Nghị vì sao đối với người này khách khí như thế, nhưng từ đối với bạn học cũ tín nhiệm, cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi Lưu Phong là Lục Nghị cực kỳ xem trọng văn bối. Tiểu Lưu a, tuấn tú lịch sự a. Lôi Chấn hào sảng cười nói, lập tức không chờ Lục Nghị cùng Lưu Phong mở miệng, liền nhiệt tình phát ra mời, vừa bạn. Học viện chúng ta hôm nay cử hành mỗi năm một lần rèn đúc giải thi đấu, đều là một ít lớp đang luật bản, nhưng cũng có chút đáng xem. Lão Lục, Lưu Tiểu Hữu, đã đủ phải, cùng đi nhìn một chút, cho ta chống đỡ chẳng diện. Hắn lời này nửa là mời nửa là trêu ghẹo, thái độ nhiệt tình để người khó mà cự tuyệt. Lục Nghị nhìn về phía Lưu Phong, dùng ánh mắt hỏi thăm hắn ý tứ. Lưu Phong suy nghĩ một chút, dù sao cũng rảnh rỗi, tới kiến thức một thoáng cái thế giới này kỹ thuật rèn nghệ cũng không tệ, liền gật đầu. Hảo, vậy liền quay giày Lôi đạo sư. Lục Nghị cười đáp ứng. Ha ha, tốt, đi theo ta. Lôi Chấn vung tay lên, tràn đầy phấn khởi ở phía trước dẫn đường. Một đoàn người đi tới rèn đúc học viện, còn không tiến vào chủ hội trường, Đinh Hai nhức góc nhưng lại rồi rào tiết tấu tiếng đánh tựa như cùng nhiệt liệt tiếp khách khúc chuyển đến. Trong không khí tràn ngập kim loại, lửa than cùng mồ hôi hỗn hợp đặc biệt khí tức. Đi vào to lớn lộ thiên rèn đúc quảng trường, chỉ thấy vài trăm cái đài rèn đúc sắp hàng chỉnh tề. Mỗi cái trước đài đều có một vị ở trần, bắp thịt sôi sục học sinh, ngay tại hết sức chăm chú rèn trong tay phôi nguyên liệu. Lò lửa hừng hực, mồ hôi rơi như mưa, tia lửa tung tóe, toàn bộ sân bãi tràn ngập một loại dương cương, nóng rực. Nhiệt tâm hướng lên phấn đấu không khí. Lôi Chấn vừa đi, một bên tự hào cho hai người giới thiệu tình huống, ánh mắt bất ngờ đảo qua giữa sân học viên, mang theo xem kỹ cùng chờ mong. Rất nhanh, ánh mắt của bọn hắn bị giữa quảng trường, một cái bị nhiều nhất người vây xem đài rèn đúc hấp dẫn. Nơi đó, một tên nhìn lên ước chừng 20 tuổi xuất đầu, thần sắc căng cứng, mồ hôi đã thấm ướt tóc nam sinh. Chính giữa tiến hành đến thời khắc quan trọng nhất. Trong tay hắn phôi thể đã đơn giản vũ khí hình thức ban đầu, là một thanh trường kiếm, toàn thân tản ra không ổn định hào quang màu tím, năng lượng ba động kịch liệt, phảng phất lúc nào cũng có thể sụp đổ. Là Lâm Viêm, học viện chúng ta đại nhị học sinh ưu tú nhất. Lôi Chấn thấp giọng giải thích nói, trong giọng nói mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Nếu như hắn có thể tại đại tam phía trước độc lập rèn đúc ra màu tím phẩm chất vũ khí, liền có thể sớm thu được tốt nghiệp tư cách, đồng thời trực tiếp thu được thợ rèn xưng hảo. Nhìn dạng này, đã đến tối linh mấu chốt một bước, thành bại tại cái này nhất cử. Đại nhị liền có thể hoàn thành cái này thành tựu, đã đủ để dùng yêu nghiệt hình dung. Người chung quanh đều nín thở. Tên kia gọi Lâm Viêm học sinh, cánh tay bởi vì dùng sức quá độ mà run nhẹ nhẹ, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên tinh thần lực cùng thể lực đều tiêu hao rất lớn. Kiếm phôi kia bên trên tử quang lấp lóe đến càng ngày càng gấp rút, đây là gần thất bại dấu hiệu. Trong mắt Lâm Viêm lộ ra không cam lòng cùng tuyệt vọng. Lôi Chấn thở dài, hơi hơi lắc đầu, hình như đã tiên đoán được thất bại. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đứng ở Lục Nghị bên người Lưu Phong, tâm niệm hơi động một chút. Cố định gấp 10 lần tăng phúc, không biết rõ đối rèn đúc có hữu hiệu hay không. Thử một chút xem. Ánh mắt của hắn khóa chặt tại cái kia kịch liệt lấp lóe kiếm phôi bên trên, trong lòng lẩm nhẩm, đối thanh kia gần thành hình kiếm phôi bên trên dòng, tiến hành cố định gấp 10 lần tăng phúc. Một cỗ vô hình công chất huyền ảo tột cùng lực lượng nháy mắt vượt qua không gian, bao phủ trôi kia kể bên thất bại kiếm phôi. Kỳ tích phát sinh. Cái kia nguyên bản kịch liệt lấp lóe, gần như sụp đổ hào quang màu tím, nháy mắt biến đến ổn định mà dịu dàng ngoan ngoãn. Nguyên bản sao động bất an năng lượng ba động cũng bình ổn lại, biến đến hòa hợp một thể. Lâm Viêm chỉ cảm thấy đắc thủ bên trên nhẹ đi, cô kia nguyên bản khó mà khống chế cuồng bạo lực lượng đột nhiên biến đến như cánh tay sai sử. Hắn mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng bắt được cái này chớp mắt là qua cơ hội, dùng hết cuối cùng khí lực, hoàn thành cuối cùng một đạo rèn cùng tối linh chính tự. Bù bù, một đạo ổn định mà óng ánh ánh sáng màu tím phóng lên tận trời, kèm theo một tiếng du dương kiếm minh. Một chuôi lóe ra nhu hòa mà cường đại tử quang tinh mỹ trường kiếm, yên tĩnh nằm tại đài rèn đúc bên trên, tản ra thuộc về màu tím phẩm chất vũ khí đặc biệt trường năng lượng. Thành công. Ta thành công. Lâm Viêm đầu tiên là sửng sở, lập tức cuồng hỉ, xúc động đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Rào. Xung quanh nháy mắt buộc phát ra to lớn kinh hô cùng tiếng than thở. Là màu tím dòng. Lâm sư huynh thật rèn đúc ra màu tím dòng vũ khí. Mới lại nhị. Quá lợi hại. Vừa mới rõ ràng cảm giác muốn thất bại, thế nào đột nhiên liền. Đây chính là thiên tài ư? Lâm Tràng đột phá. Lôi Chấn cũng mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn ngập kinh hỉ. Hắn vừa mới rõ ràng cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng ba động tham gia, nhưng tỉ mỉ nhận biết nhưng lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn theo bản năng nhìn một chút bên cạnh Lục Nghị cùng Lưu Phong. Lục Nghị mặt mỉm cười, hình như cũng không ngoài ý muốn, mà Lưu Phong thì vẫn như cũng là một bộ yên lặng dáng dấp. Lâm Viêm xúc động sau đó, hít sâu mấy hơi, cung kính nâng lên chuôi kia trường kiếm màu tím, đi đến Lôi Chấn trước mặt, cúi người chào thật sâu, "Đạo sư, học sinh may mắn không làm được bệnh." "Tốt, tốt, tốt." Lôi Chấn nói liên tục ba chữ tốt, dùng sức vỗ vỗ bả vai của Lâm Viêm. "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một tên chính thức thợ rèn. Học viện dùng ngươi làm binh." Hắn dừng một chút, âm thanh vang dội đối mọi người tuyên bố, "Hôm nay giải thi đấu, Lâm Viêm rút đến thứ nhất." Sau đó cử hành lễ trao giải. Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng âm thanh hoan hô. Lôi Chấn xoay người, đối Lục Nghị cùng Lưu Phong cười nói, "Hai vị có thể lưu lại để ta tận tình địa chủ hữu nghị chương 99, song dòng trang bị chương 99, song dòng trang bị." Lôi Chấn nhiệt tình nắm ở Lục Nghị bà bay, âm thanh vang dội, "Đi, lão Lục, Lưu tiểu hữu, hôm nay cao hứng, ta mời khách, chúng ta đi học viện tốt nhất Dung Hỏa Chi Tâm quán rượu. Nếm thử một chút chúng ta đoán tạo học viện đặc hữu núi lửa nham nướng man nhu cùng liệt diễm hữu." Lục Nghị nghe vậy, cũng là cười híp mắt khoát tay áo, chuyển đề tài, "Lão Lôi à, ngươi người địa chủ này tình nghĩa, cũng chỉ là mời ăn cơm, không khỏi quá keo kiệt một chút a." Lôi Chấn trừng mắt, "Ha ha, ngươi cái lão Lục, còn ghét bỏ lên. Vậy ngươi nói, thế nào mới tính tận tình địa chủ hữu nghị?" Lục Nghị dùng cằm hơi hơi điểm một cái bên cạnh Lưu Phong, hạ giọng, trên mặt mang theo một loại ngươi hiểu đủ cười, "Ta nhìn à, ngươi không bằng lấy ra chút bản lĩnh thật sự, cho chúng ta Tiểu Phong rèn đúc một bộ vừa người dòng trang bị. Tiểu tử này tiền đồ vô lượng, ta thế nhưng ký thác kỳ vọng, ngươi cái này làm thúc thúc, không được bày tỏ một chút." Lôi Chấn đầu tiên là sững sờ, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, chỉ vào Lục Nghị cười mắng, "Hảo ngươi cái Lục Nghị, ta nói ngươi hôm nay thế nào thống khoái như vậy liền đi theo ta học viện, còn mang theo văn bối, nguyên lai là ở chỗ này chờ lấy ta đây. Đặt nơi này tính toán bảo bối của ta tay nghề đúng không? Cái kia sao có thể a?" Lục Nghị mặt không đỏ tim không đập, nụ cười càng tăng lên. "Ta đây không phải nhìn ngươi hôm nay cao hứng, học sinh lại tranh khí, rèn sắt khi còn nóng đi. Lại nói, dùng Tiểu Phong thiên tư, trang bị của ngươi mặc trên người hắn, đó mới gọi hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không bôi nhọ tay nghề của ngươi không phải. Hai người là bạn học cũ, lẫn nhau trêu ghẹo phá đã quen." Thừa dịp Lôi Chấn cười mắng thời gian, Lục Nghị cực nhanh đơn giản cho Lưu Phong nói rõ Lôi Chấn hạch tâm giọng, rèn đúc chi vương, màu vàng kim, rèn đúc sát xuất thành công tiêu thăng, không bình cảnh, kinh nghiệm lên nhanh, có thể nói rèn đúc giới thần cấp thiên phú. Hiệu quả 1. Rèn đúc dẫn, rèn đúc bất luận cái gì trang bị, cơ sở sát xuất thành công tăng lên 70. Cực lớn giảm xuống nổ đoán tạo lô cùng rèn đúc thất bại nguy hiểm. 2. Kinh nghiệm bay vọt, rèn đúc trang bị lấy được điểm kinh nghiệm tăng lên 70 độ thuần thục tăng trưởng mạnh mẽ. Song hoàng đạn, màu trắng, hợp thành thịt, màu tím, hai dòng này tổ hợp. Song hoàng đạn, trắng, hiệu quả, một trứng song sinh. Sinh hạ trứng gà 100% có song hoàng đạn hợp thành thịt, tím, có thể ngắn ngủi hợp thành hai cái dòng hiệu quả 10 giây. Song hoàng đạn hòa hợp thành thịt hiệu quả làm cho Lôi Chấn có thể rèn đúc ra nắm giữ song dòng hiệu quả trang bị. Nghe xong Lục Nghị truyền âm, Lưu Phong chấn động trong lòng. Hắn nguyên bản đối chính mình ngẫu nhiên vĩnh cửu tăng phúc cực kỳ tự tin, cảm thấy trang bị dòng không được, chính mình tiện tay tăng phúc một thoáng liền tốt. Đối ngoại giới đoán tạo đại sư cũng không có quá để ở trong lòng. Nhưng bây giờ hắn phát hiện chính mình sai, xem thường anh hùng thiên hạ. Lôi Chấn dĩ nhiên có thể dựa vào dòng tổ hợp trực tiếp rèn đúc ra song dòng trang bị. Nếu như từ Lôi Chấn rèn đúc ra cơ sở cực giai, thậm chí bản thân liền mang theo cường đại song dòng hình thức ban đầu trang bị, lại từ ta tiến hành vạn lần tăng phúc. Lưu Phong trong đầu nháy mắt lóe lên ý nghĩ này, trái tim đều không tự chủ được ra tốc nhảy lên. Vậy cuối cùng thành phẩm uy lực, hắn quả thực không dám tưởng tượng. Phải cùng Lôi Chấn tạo mối quan hệ, cái này dòng trang bị nhất định phải nắm bắt tới tay. Lưu Phong lập tức thu lại phía trước mang theo tùy ý thái độ, trên mặt lộ ra vừa đúng khiêm tốn cùng chờ mong, đối Lôi Chấn chắp tay nói, "Lôi đạo sư, Lục thúc chỉ là lời nói đùa, ngài không cần có xử. Bất quá vạn bối chính xác kính đã lâu Lôi đạo sư đoán tạo chi thuật thông thiên, nếu có thể đến ngài chỉ điểm một hai, có lẽ có may mắn thu được một kiện ngài chế tạo trang bị, tất coi như chân bảo, siêng năng sử dụng, tuyệt không cô phụ ngài tâm huyết." Hắn lời nói này nói không tiêu ngạo không tự ti, đã biểu đạt khát vọng, lại cho đủ Lôi Chấn mặt mũi. Lôi Chấn nhìn xem Lưu Phong, gặp ánh mắt của hắn trong suốt, thái độ thành khẩn, cùng Lục Nghị đối với người này coi trọng trình độ, trong lòng đã có quyết định. Hắn thu hồi nói đùa, bàn tay lớn vô đuổi, hào khí nói, "Tốt, đã lão Lục tôn sùng như vậy ngươi, tiểu tử ngươi nhìn xem cũng chính xác thuận mắt, đối ta tính tình, chẳng phải là một bộ dòng trang bị ư? Túi tại trên người của ta." Ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn xem Lưu Phong, "Bất quá, tiểu tử, rèn đúc đỉnh cấp trang bị cần đỉnh cấp tài liệu, còn cần hiểu người sử dụng đặc tính, mới năng lượng thân định chế, phát huy hiệu quả lớn nhất. Ngươi sở trường dùng binh khí gì? Chủ tu phương hướng nào?" Lưu Phong trong lòng hơi động, cái này Lôi Chấn quả nhiên là chuyên ngành. "Đa tạ Lôi đạo sư." Lưu Phong lần nữa trịnh trọng cảm ơn, tiếp đó bắt đầu nói rõ chi tiết tình huống của mình. "Ta quen dùng kiếm, có thể nói là cái kiếm tu. Ta dòng có đem thường dùng kiếm, có thể không cần chế tạo mặt khác kiếm, bất quá hy vọng có thể có cái vì đó phối hợp vào kiếm." Lục Nghị đúng lúc chen vào nói, cười hết mắt, "Tài liệu sự tình dễ nói, chúng ta vẫn còn có chút của cải, cần cái gì ngươi cứ mở miệng." Lôi Chấn trừng mắt liếc hắn một cái, "Liền ngươi sẽ làm người tốt. Đi, việc này giao cho ta. Ta Lôi Chấn xuất thủ, nhất định cho ngươi chế tạo một bộ đủ để cho ngươi dùng đến thất giai trở lên trưởng thành dòng bộ đồ." Lưu Phong vui sướng trong lòng, biết lần này là thật đụng vào đại cơ duyên, vội va đáp ứng, "Vâng, hết thệ nhưng bằng Lôi đạo sư an bài. Tiểu Phong kiếm của ngươi lấy ra tới ta nhìn một chút, ta nhìn chế tạo một cái như thế nào vỏ kiếm thích hợp ngươi." Lục Nghị nói, "Chúng ta đi ngươi văn phòng lại nhìn." Lôi Chấn nghe vậy, vỗ hót một cái, "Đúng đúng đúng, nhìn ta cái này tính nôn nóng, vẫn là lao Lục ngươi nghĩ đến chủ đáo. Đi, đi phòng làm việc của ta." Hắn quay đầu đối còn tại trong sự kích động Lâm Viêm hô, "Lâm tiểu tử, đừng quên ngây ngô, đi theo ta. Hôm nay để ngươi mở mắt một chút, nhìn một chút chân chính đỉnh tiêm trang bị nên dạng gì, có thể học được bao nhiêu, nhìn chính ngươi tạo hóa." Lâm Viêm nghe vậy, mừng rỡ, đội ba đè xuống trong lòng cũng hỉ, cung kính đáp, "Vâng, đạo sư." Có thể tận mắt nhìn thấy đạo sư làm những cái này khách quý chế tạo trang bị, đây không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn. Một đoàn người đi tới Lôi Chấn ở vào rèn đúc công xưởng chỗ sâu văn phòng. Nơi này cùng nói là văn phòng, không bằng nói là một cái cỡ nhỏ phòng trưng bày cùng phòng thiết kế. Bốn phía trên vách tường treo đầy đủ loại công cụ bản vẽ thiết kế. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt kim loại cùng mực in mùi. Đóng cửa lại, ngăn cách ngoại giới huyên áo. "Tốt, Lưu tiểu tử, hiện tại có thể đem kiếm của ngươi lấy ra tới xem một chút." Lôi Chấn xoa xoa đôi bàn tay, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Có thể để Lục Nghị coi trọng như vậy, bộ kiếm của hắn nhất định không phải phàm vật. Lưu Phong gật đầu một cái, tâm niệm vừa động, xưa cũ trường kiếm Chu Tiên liền xuất hiện tại trong tay hắn. Không có khí thế kinh thiên động địa ngoại phóng, thế nhưng cố nội liễm mênh mông cùng sắc bén. Cùng trên thân kiếm lưu chuyển, phản phất có thể thôn vệ tia sáng ám trầm ô quang, lại để trong văn phòng nhiệt độ tựa hồ cũng hạ xuống mấy phần. Đây là Lưu Phong lần đầu tiên đem Chu Tiên chủ động hiện ra ở trước mắt người đời. Chương 100, chế tạo Chu Tiên kiếm vỏ. Chương 100, chế tạo Chu Tiên kiếm vỏ. Lôi Chấn ánh mắt nháy mắt bị hấp dẫn, hắn cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Thậm chí không có lập tức thò tay rơi vào đụng, chỉ là vây quanh Chu Tiên cẩn thận chú đáo, trong miệng không ngừng phát ra chậc chậc sợ hãi thán phục. Đường vân này, cái này chất liệu, chưa bao giờ thấy qua. Không phải vàng không phải sắt, như thạch như ngọc, lại ẩn chứa khủng bố như thế sát phạt chi khí cùng. Một loại ta không thể nào hiểu được đạo vận. Lâm Viêm càng là nhìn trận mắt hốt mồm, hắn vừa mới thành công rèn đúc ra vũ khí màu tím điểm này cảm giác tự hào. Tại chuôi này nhìn như giản dị tự nhiên cổ kiếm trước mặt, nháy mắt bị đánh đến vỡ nát. Hắn thậm chí không dám thời gian dài nhìn thẳng thân kiếm kia, phản phất nhìn nhiều vài lần, thân hồn của mình đều sẽ bị nó sắc bén gây thương tích. Lục Nghị tuy là sớm đã gặp qua Chu Tiên nhưng mỗi lần nhìn thấy, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó bất phàm. Hào kiếm, hào một chuôi tuyệt thế vũ khí. Không, là thánh khí. Vừa chính vừa tà, tồn qua một lòng. Lôi Chấn quan sát nửa ngày, cuối cùng thở ra một hơi thật dài, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Lưu Phong. "Lưu tiểu tử, ngươi chuôi kiếm này không được. Ta rèn đúc một đời, gặp qua thần binh lợi khí vô số, nhưng có thể cùng nó đánh đồng, có thể đếm được trên đầu ngón tay." "Không, có lẽ căn bản không có." Hắn dừng một chút, ngữ khí biến có thể so nghiêm túc cùng nghiêm túc, làm thần binh như vậy chế tạo vỏ kiếm, là khiêu chiến, càng là vinh quang. Phổ thông vỏ kiếm chỉ sẽ bôi nhọ nó. Ta nhất định cần chế tạo một cái có thể xứng với nó, thậm chí có thể ôn dưỡng nó, cùng nó cộng minh vỏ kiếm. Lưu Phong trong lòng thầm khen, xứng đáng là nắm giữ rèn đúc chi vương dòng đại sư, ánh mắt sắc bén. "Lôi đạo sư ngài quá khen, còn mời hao tâm tổn trí." "Hao tâm tổn trí, đây là nhất định." Lôi Chấn đi qua đi lại, trong đầu đã trải qua bắt đầu phi tốc cấu tứ. Vỏ kiếm này không thể là phàm một tầm thường sắt, cần đỉnh cấp không gian hệ tài liệu tới tiếp nhận nó sắc bén. Tốt nhất còn có thể có ôn dưỡng linh tính, tăng phúc kiếm khí hoặc là che giấu khí tức hiệu quả. Hắn đột nhiên đứng vững, nhìn về phía Lục Nghị, "Lão Lục, tài liệu đơn ta tối nay mở cho ngươi, lần này ngươi cũng đừng đau lòng, làm vỏ kiếm này, ta phỏng chừng đến móc sạch ngươi gần phân nửa bảo khố." Lục Nghị cười khổ một tiếng, nhưng ánh mắt kiên định, chỉ cần có thể thành, táng ra bại sản cũng đáng. Kỳ thực trong lòng mừng thầm, ngược lại là tìm Giang lão cùng Hoa lão thanh toán, hắn một điểm tổn thất đều không có. Lưu Phong hiện tại thế nhưng bái cái kia hai vị vị sư, chỗ cần bất luận cái gì tài liệu đều sẽ trước tiên đưa tới. Lôi Chấn vừa nhìn về phía Lưu Phong, "Lưu tiểu tử, vỏ kiếm chỉ là bắt đầu. Nếu là một bộ dòng bộ đồ, chỉ có vỏ kiếm không thể được. Bao cổ tay, giáp ngực, chiến hoa, thậm chí là phát quan hoặc ngọc bội, đều cần thiết kế tỉ mỉ, tạo thành một cái chỉnh thể, lẫn nhau liên quan, cùng trưởng thành. Ngươi mấy ngày nay nhất thiết phải dành thời gian tới, ta cần cặn kẽ đo đạc thân thể của ngươi số liệu, hiểu phong cách chiến đấu của ngươi, năng lượng thuộc tính, để cho bộ đồ hiệu quả tối đại hóa." Lưu Phong nghiêm túc gật đầu, "Ta minh bạch, Lôi đạo sư, ta sẽ dốc toàn lực phối hợp." Hắn biết, cái này đem không phải một lần đơn giản rèn đúc, mà là một lần chân chính, làm hắn lượng thân định chế thần tượng tác phẩm sinh ra quá trình. mà nắm giữ ngẫu nhiên vĩnh cửu tăng phúc hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy. Trải qua lôi chấn trong tay sinh ra song dòng thôi, tại trải qua vạn lần tăng phúc sau sẽ toát ra như thế nào hào quang chói sáng. Đạo sư, một bên Lâm Viêm nhịn không được mở miệng, âm thanh mang theo xúc động cùng khát vọng. Học sinh
có thể hay không tại một bên quan sát học tập, dù cho chỉ là đánh một chút hạ thủ, xử lý một chút cơ sở tài liệu cũng tốt.
Lôi chấn nhìn hắn một cái, cười ha ha một tiếng, tất nhiên muốn ngươi tại. Như vậy tốt thực tiễn cơ hội, bỏ lỡ chẳng phải là đáng tiếc.
Thật đẹp, thật tốt học.
Có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, liền xem ngươi ngộ tính.
Đa tạ đạo sư.
Lâm Viêm kích động con người.
Lôi chấn đắm chìm tại vì Chu Tiên thiết kế vỏ kiếm cùng bộ đồ cấu tứ bên trong, phất phất tay đối Lâm Viêm nói, Lâm tiểu tử, ngươi trước mang Lưu tiểu hữu tại chúng ta đoán tạo học viện trợ tham thú, kiến thức một chút, ta bên này cần tĩnh tâm hoạch định một chút.
Được, đạo sư.
Lâm Viêm cung kính đáp ứng, tiếp đó đối Lưu Phong dùng tay làm dấu mời.
Lưu Minh, mời tới bên này.
Hai người rời khỏi lôi chấn cái kia tràn ngập bản vẽ cùng kim loại khí tức văn phòng, đi tại thông hướng học viện nội bộ chợ trên đường.
Lâm Viêm nhìn xem bên cạnh khí độ trầm tĩnh, có thể bị lôi chấn đạo sư cùng lục cục trưởng coi trọng như thế Lưu Phong,
nhịn không được mang theo vài phần hâm mộ và câu nệ mở miệng nói, Lưu Minh, các ngươi thế gia như vậy tử đệ thật là khiến người thèm muốn, từ nhỏ đã có thể tiếp xúc đến tốt nhất tài nguyên, liền lôi chấn đạo sư dạng này đại tông sư đều nguyện ý tự mình làm người chế tạo riêng trang bị.
Trong giọng nói hắn mang theo một chút không dễ dàng phát giác tự ti, không giống ta, xuất thân bình dân gia đình, cha mẹ đều là công nhân bình thường.
Thằng đến thức tỉnh thiên truy bắt luyện, đen, cái dòng này, mới bị coi trọng, xem như thay đổi vận mệnh.
Lưu Phong nghe vậy, bước chân có chút dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Viêm.
Hắn nhớ tới dược bất trần, dựa vào bản thân cố gắng cùng một khỏa đàn sư tâm, đem màu trắng dòng cơ sở trở thành lục giai đàn sư.
Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí bình thản lại mang theo một loại lực lượng, Lâm Minh, không cần tự coi nhẹ mình.
Xuất thân vô pháp lựa chọn, nhưng tương lai đường có thể đi bao xa, cuối cùng muốn xem chính mình.
Ta biết một vị trưởng bối, dòng phẩm chất không cao, lại dựa vào bản thân cố gắng cùng nghiên cứu, làm được rất nhiều cao giai dòng người đều không làm được sự tình.
Dòng có lẽ quyết định điểm xuất phát, nhưng cố gắng cùng tâm tính mới có thể quyết định điểm cuối cùng.
Lôi đạo sư coi trọng ngươi, chắc hẳn cũng là nhìn thấy ngươi tại rèn đúc một đạo bên trên cố chấp cùng thiên phú.
Lâm Viêm giật mình, nhìn xem Lưu Phong trong suốt mà nghiêm túc ánh mắt,
không giống giả mạo, trong lòng không khỏi ấm áp, phần kia câu nệ cũng tiêu tán không ít.
Hắn dùng sức nhẹ gật đầu, Lưu Minh nói rất đúng,
là ta lấy lẫn nhau.
Đạo sư thường dạy dỗ chúng ta, chân chính thợ thủ công, dựa vào là trong tay chủy cùng lửa giận trong lòng, mà không phải khoe khoang ra thế bối cảnh.
Tại khi nói chuyện, hai người đã đi tới trong đoán tạo học viện nổi tiếng xa gần rèn đúc chợ.
Mới bước vào chợ phạm vi, một cỗ so trước đó quảng trường càng nóng rực, huyên náo, tràn ngập sinh hoạt khí tức sóng nhiệt liền phả vào mặt.
Nơi này cũng không phải là chỉnh tề như một cửa hàng, mà là từ vô số to to nhỏ nhỏ rèn đúc công xưởng, lộ thiên gian hàng, tài liệu cửa hàng hỗn tạp mà thành.
Đinh đinh đương đương tiếng đánh hết đợt này đến đợt khác.
Trong không khí tràn ngập lửa than, nóng chảy kim loại, mồ hôi, thuộc ra cùng đủ loại kỳ dị khoáng vật hỗn hợp phức tạp mùi.
Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là hai tay để trần, bắp thịt vững chắc học viên hoặc tại gào to bán tác phẩm của mình,
hoặc tại hiện trường tiếp nhận định chế, tia lửa tại bọn hắn dưới truy không ngừng nở rộ.
Cũng có một chút đệ tử cấp cao hoặc tốt nghiệp đồng học mở chính thức cửa hàng.
Bên trong trưng bày trang bị rõ ràng hoàn mỹ rất nhiều, lóe ra màu lam, thậm chí thỉnh thoảng có thể thấy được hào quang màu tím.
Chương 101, chân thực chi nhãn, màu vàng kim, chương 101, chân thực chi nhãn, màu vàng kim, đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua.
Mới mẻ xuất hiện bách luyện cương dao găm, kèm theo sắc bén, trắng, rộng, chém sắc như chém bùn.
Nhìn một chút ta.
Đại sư Minh chính tay chế tạo tật hành hoa, lam, mặc nó vào chạy nhanh còn không lao lực.
Hồi thu đủ loại kim loại hiếm phế liệu, giá cả vừa phải.
Định chế hộ giáp, phòng ngự đạt tiêu chuẩn, 3 ngày giao hàng.
Tiếng giao hàng, tiếng trả giá, rèn đúc âm thanh hỗn tạp tại một chỗ, tràn ngập sức sống.
Lưu Phong có chút hăng hái quan sát. Hắn nhìn thấy có học viên tại rèn đúc bên trong gia nhập nào đó phát quan phấn, tính toán kích phát dòng, thấy có người bởi vì rèn đúc thất bại, ảo não nắm lấy đầu tóc, cũng thấy có người thành công rèn đúc ra mang dòng trang bị, mừng rỡ như điên.
Lâm Viêm tại một bên phụng sự dẫn đường, giới thiệu, bên này đại bộ phận là học viên khu, đồ vật tiện nghi, nhưng chất lượng cao thấp không đều, thỉnh thoảng có thể bét đến bà bối.
Bên trong những cửa hàng kia liền tốt hơn nhiều, nhưng giá cả cũng đắt.
Lưu Minh nếu có hứng thú, chúng ta có thể đi mấy thư nhà dự tốt tiệm cũng nhìn một chút.
Bọn hắn nơi đó có khi sẽ có một chút theo trong bí cảnh mang ra tài liệu đặc thù.
Lưu Phong gật đầu một cái, ánh mắt đảo qua cái này tràn ngập khói lửa chợ.
Nơi này không có ngự thú học viện kỳ quỷ lộng lẫy, lại có một loại cước đạp thực địa, dùng nhân lực rèn đúc kỳ tích vững chắc cảm giác.
Đi thôi, Lâm Minh, chúng ta thật tốt dạo chơi cái này rèn đúc chợ.
Lưu Phong cùng Lâm Viêm tại huyên náo rèn đúc trong chợ ngang qua.
Hai bên trên gian hàng rực rỡ muôn màu kim loại phôi nguyên liệu, bán thành phẩm trang bị, kỳ dị khoáng vật làm người hoa mắt.
Lưu Phong nhìn như tùy ý xem, thực ra trong bóng tối thúc dục chân lý chi nhãn, đen.
Từng đạo nhỏ bé lưu quang màu đen tại hắn đáy mắt chỗ sâu hiện lên.
Không ngừng phân tích lên trước mắt đủ loại tài liệu năng lượng ẩn chứa ba động cùng tin tức cơ bản.
Bách luyện tinh thiết, phổ thông, quang đồng, phổ thông, phú ma phấn, đê cấp, phong văn mục, vật liệu màu xanh lá.
Đại bộ phận tài liệu tin tức đều rõ ràng không sai lầm phản hồi về tới.
Thẳng đến ánh mắt của hắn đảo qua một cái không đáng chú ý xó xỉnh gian hàng.
Chủ quán là cái nhìn lên có chút lôi thôi, buồn ngủ học viên cũ, trên gian hàng bày biện đồ vật cũng nhiều là chút hình thù kỳ quái, nhìn không ra công dụng rách dưới.
Trong đó một khối ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân bụi bẩn, mặt ngoài phủ đầy tổ ong bộ dáng lỗ thủng, không chút nào thu hút đá,
lại để Lưu Phong chân lý chi nhãn phản hồi về tới hoàn toàn mơ hồ hỗn độn. Tin tức chịu đến không biết lực trường quấy nhiễu, vô pháp thăm dò.
Hả?
Lưu Phong trong lòng hơi động, liền màu đen phẩm chất chân lý chi nhãn đều nhìn không thấu. Thứ này có chút ý tứ. Nhìn tới, là thời điểm thăng cấp một thoáng cái này phụ trợ dòng. Màu đen phẩm chất, tại một ít thời điểm chính xác bắt đầu lộ ra lực bất tòng tâm. Hắn không chút do dự, tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đã làm ra quyết định. Đối chân lý chi nhãn, đen, tiến hành ngẫu nhiên vĩnh cửu suy yếu.
Đinh.
Ngẫu nhiên vĩnh cửu suy yếu 300 lần thành công. Một cỗ lực lượng vô hình tác dụng tại hắn đáy mắt dòng kết cấu.
Đinh.
Suy yếu thành công. Dòng phẩm chất hạ xuống. Chân lý chi nhãn, đen, quan sát, trắng, hiệu quả, hơi tăng lên thị lực, có thể thấy rõ xa hơn một chút một điểm vật thể. Nháy mắt, Lưu Phong cảm giác thế giới trước mắt ảm đạm không ít. Phía trước có thể rõ ràng bắt tài liệu năng lượng lộng lẫy cùng cặn kẽ tin tức đều biến mất. Thị lực chỉ là so với người bình thường tốt hơn một chút. Loại này theo nắm giữ đến cơ hồ mất đi cảm giác cũng không tốt đẹp gì, nhưng ánh mắt của hắn bình tĩnh như trước. Ngay tại lúc này, đối quan sát, trắng, tiến hành ngẫu nhiên vĩnh cửu tăng phúc.
Đinh,
tăng phúc thành công. Hiệu quả tăng lên 90 lần. Dòng phẩm chất tăng lên. Quan sát, trắng, quan sát chi nhãn, tím.
Màu tím, nhìn tới vận khí có chút xui xẻo, bất quá không quan hệ.
Xuân thu, thải sắc, phát động. Lưu Phong xung quanh bán kính nửa mét trong phạm vi thời gian quay lại, đi tới một phút đồng hồ phía trước. Lần nữa ngẫu nhiên vĩnh cửu tăng phúc.
Đinh,
tăng phúc thành công. Hiệu quả tăng lên 9000 lần. Dòng phẩm chất tăng lên. Quan sát, trắng, chân thực chi nhãn, kim.
Vâng.
Một cỗ so với phía trước chân lý chi nhãn màu đen càng cuộn, năng lượng tinh thuần tràn vào cặp mắt của hắn. Đáy mắt chỗ sâu, nguyên bản nhỏ bé lưu quang màu đen bị hóng ánh lóa mắt, ẩn chứa vô tận tin tức dòng thác hào quang màu vàng thay thế. Đáng tiếc, kém một chút liền có thể đột phá đến thải sắc. Lưu Phong trong lòng cảm thấy tiếc nuối, nhưng vui vẻ nhiều hơn vui mừng. Màu vàng kim phẩm chất đồng thuật dòng, đã là vô số người tha thiết ước mơ cực phẩm. Chân thực chi nhãn, kim, hiệu quả, nhìn tấu hư ảo, chỉnh lý cũng hiện ra chân thực tin tức. Có thể nhìn rõ tuyệt đại đa số vật chất, năng lượng, sinh mạng thể, dòng, trận pháp, huyền thuật trở bản chất tin tức cùng nhược điểm, hiệu quả theo song phương mức năng lượng khoảng cách tới quấy nhiễu cường độ biến hóa. Cũng liền tại chân thực chi nhãn thành hình cũng bắt đầu vận chuyển máy mắt. Lưu Phong nhạy bén cảm giác được, tại chợ một cái nào đó xa xôi phương hướng, hình như có một đạo vô cùng mịt mờ, mang theo kinh nghi ý vị tinh thần ba động đảo qua chính mình vừa mới dòng thuế biến vị trí. Nhưng thoáng qua tức thì, vô pháp truy tung. Có người phát giác được, là vừa mới dòng thuế biến lúc năng lượng ba động, vẫn là ta sử dụng xuân thu hồi tưởng lúc bị bắt đến dấu tích. Lưu Phong trong lòng run lên, nhưng trên mặt bất động thanh sắc. Cái thế giới này quả nhiên tàng long ngọa hổ. Hắn không lại trì hoãn, lập tức đem vừa mới thăng cấp hoàn tất chân thực chi nhãn nhìn về phía khối kia phía trước vô pháp nhìn thấu màu xám đá. Lần này lại không trở ngại. Thấy rõ vật thể giá trị, Lưu Phong chấn động trong lòng. Thứ này giá trị quả thực vô pháp ước lượng. Hắn cưỡng chế kích động trong lòng, giả bộ như thờ ơ bộ dáng. Đi đến cái kia lôi thôi học viên trước gian hàng, tiện tay cầm lấy bên cạnh một khối phổ thông bằng đồng ước lượng. Tiếp đó mới phảng phất lơ đãng chỉ hướng khối kia. Sư Minh, khối này luyện tập dùng phong hoa thạch bán thế nào? Hắn dùng trên thị trường đối loại này thấp mật độ, nhiều lỗ thủng phế liệu tục xưng. Học viên kia nhấc lên mí mắt, ngáp một cái kia à, trồng nơi này chiếm chỗ, ngươi muốn, cho 100 khối lấy đi. Lưu Phong trong lòng cười thầm, đây quả thực là nhặt được tiên đại dò. Hắn sảng khoái trả tiền, đem khối kia bụi bẩn đá cầm trong tay. Xúc tu hơi ấm, mơ hồ có thể cảm giác được một chút vô cùng mịt mờ, như là đại địa mạch đỏ sức dày nặng ba động. Lưu Minh, ngươi mua cái này? Lâm Viêm tại một bên có chút không hiểu, thứ này tại rèn đúc học viên trong mắt, cơ bản cũng là phế liệu, mật độ không đủ, kết cấu phân tán, căn bản là không có cách dùng cho rèn đúc. Nhìn xem có chút đặc biệt, lấy về nghiên cứu một chút. Lưu Phong tùy ý cười cười, đem nó thu nhập không gian chứa đồ. Lần này rèn đúc chợ chuyến đi, vẹn vẹn là tảng đá kia, liền đã giá trị về giá vé. Đi thôi, Lâm Minh, chúng ta lại đi phía trước nhìn một chút. Lưu Phong tâm tình vui vẻ, tiếp tục đi đến phía trước, màu vàng kim ánh mắt tại trong lúc lơ đãng đảo qua chợ. Nhớ tới khối vật liệu này, tình huống thật hắn không khỏi trong lòng nóng lên. Chương 102, thế giới thụ chi mảnh vụn hóa thạch chương 102, thế giới thụ chi mảnh vụn hóa thạch thế giới thụ chi mảnh vụn hóa thạch miêu tả, lấy từ chống đỡ thế giới vũ trụ chi thụ, chất gỗ ẩn chứa vô hạn sinh cơ cùng trí tuệ. Đặc tính, bản thân chữa trị, chịu đến tổn hại sau có thể chậm chạp tự lành. Ma lực cộng minh, có thể hoàn mỹ ôn dưỡng thân kiếm linh khí. Dựng dục, có thể dựng dục linh tính. Làm chân thực chi nhãn, kim đem sâu này tin tức rõ ràng không sai lầm phản hồi đến Lưu Phong trong đầu thời gian. Chống đỡ thế giới vũ trụ chi thụ, cái này lai lịch không khỏi cũng quá lớn a. Lưu Phong trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bản thân chữa trị, chuyện này ý nghĩa là vỏ kiếm cơ hồ nắm giữ bất hủ đặc tính, có thể kèm theo chu tiên chinh chiến mà không cần lo lắng tổn hại. Ma lực cộng minh có thể hoàn mỹ ôn dưỡng chu tiên linh khí, thậm chí khả năng tăng thêm một bước uy lực của nó, để kiếm cùng vỏ xuất hiện cấp độ càng sâu liên hệ. Mấu chốt nhất là một đầu cuối cùng, dựng dục linh tính. Lưu Phong suy nghĩ nháy mắt bay đến chu tiên kiếm cái kia hà khắc đến làm người giận sôi kiếm linh dựng dục trên điều kiện, giết một người, tiến độ tăng trưởng 1/100.000. Chuyện này ý nghĩa là muốn dựng dục ra hoàn chỉnh kiếm linh, cần chém giết 10 vạn người. Đây cơ hội là một đầu để hắn cùng toàn bộ thế giới làm địch, rơi vào vô gian sát đạo huyết tinh con đường. Tuy là hắn cũng không sợ hãi giết chóc, nhưng nếu không tất yếu, ai nguyện ý hai tay dính đầy huyết tinh, thế gian đều là địch. Nếu như đem cái này thế giới thụ mảnh vụn hóa thạch xem như hạch tâm tài liệu, dung nhập vào vỏ kiếm chế tạo bên trong, lợi dụng nó dựng dục linh tính đặc tính, tới phụ trợ, thậm chí thay thế cái kia huyết tinh giết chóc tới dựng dục chu tiên kiếm linh. Ý nghĩ này tựa như tia chớp xẹt qua Lưu Phong não hải, để hắn tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Có khả năng, tuyệt đối có khả năng. Lưu Phong ánh mắt nóng rực. Thế giới thụ, chống đỡ vũ trụ tồn tại, nó mảnh vụn ẩn chứa sinh cơ cùng trí tuệ là tầng thứ cao nhất linh tính cội nguồn một trong. Dùng nó tới ôn dưỡng chu tiên, dựng dục ra kiếm linh, có lẽ sẽ càng thuần túy, càng cương đại, thậm chí mang theo một chút vũ trụ sơ khai cổ lão đạo vận. Đây không thể nghi ngờ là một đầu qua mình, càng có khả năng được tắt. Tuy là không xác định cụ thể có thể thay thế bao nhiêu giết chóc tiến độ, nhưng dù cho chỉ có thể thay thế một bộ phận, cũng đủ làm cho hắn tránh trở thành chỉ biết giết chóc ma đầu, ý nghĩa trọng đại. Hắn cưỡng ép đè xuống cuồng hỉ, hít sâu một hơi, để chính mình nhìn lên tận khả năng yên lặng. Lưu Phong cùng Lâm Viêm rời khỏi cái kia nhặt được đại lậu gian hàng, tiếp tục tại trong chợ hành đầu. Lưu Phong tâm tình cực dai. Đúng lúc này, phía trước chỗ không xa đột nhiên truyền đến một trận to lớn ồn ào cùng rối loạn. Đám người giống như là thủy triều hướng về một cái hướng khác dũng mãnh lao tới, trên mặt đều mang hưng phấn cùng tò mò thân sắc. Chuyện gì xảy ra? Lâm Viêm nhíu nhíu mày, thuận tay giữ chặt một cái chính giữa vội vã chạy về phía trước lớp dưới học đệ. Phía trước phát sinh cái gì? Cái kia học đệ bị người giữ chặt, vốn là hơi không kiên nhẫn, nhưng nhìn lại là vừa mới tại rèn đúc giải thi đấu bên trên rực rỡ hào quang, rèn đúc ra tím võ Lâm Viêm học trưởng, lập tức đổi lại cung kính biểu tình, kích động nói: "Lâm học trưởng, là hổ phách thạch." Có người mở hổ phách thạch mở ra mang màu đỏ dòng đồ vật. Đại gia đều đội vàng đi xem náo nhiệt đây. Màu đỏ dòng. Lâm Viêm cũng lấy làm kinh hãi. Học đệ liên tục gật đầu, "Đúng a. Hiện tại mở thạch bên kia đều vỡ tổ. Học trưởng ngài cũng mau đi xem một chút a." Nói xong, lại vội vã chen vào đám người. Lâm Viêm quay đầu đối Lưu Phong giải thích nói: "Lưu Minh, đây là học viện chúng ta một cái đặc sắc. Học viện chúng ta khống chế một cái cỡ nhỏ trong bí cảnh, thừa thải một loại đặc thù hổ phách thạch. Bên trong nơi nơi phong ấn viễn cổ thời đại động thực vật hóa thạch, thậm chí có lúc là ngưng kết huyết dịch, lông vũ các loại. Bởi vì thời kỳ thực sự quá mức xa xưa, không biết do vì sao duyên cớ, những cái này hóa thạch bản thân hoặc nhiều hoặc ít đều lưu lại một chút dòng lực lượng." Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo vài phần khoa phổ ý vị, "Bất quá, tuyệt đại đa số đều là màu trắng, màu xanh lục dòng, màu lam đều phi thường hiếm thấy. Hơn nữa phiền toái chính là, những cái này hóa thạch bị phong ấn quá lâu, dòng đại bộ phận không ổn định thậm chí khiếm khuyết. Cắt đứt đi ra sau, 89 phần 10 sẽ theo lấy hóa thạch vỡ vụn mà tiêu tán, chân chính có thể bảo lưu lại tới ít càng thêm ít. Cho nên mở hổ phách thạch nguy hiểm rất lớn, cùng đồ thạch không sai biệt lắm. Hơn nữa bên trong đại đa số vật phẩm cũng vô dụng." Phía trước ngược lại đi ra một lần kỳ tích, có người mở ra một giọt cổ thú huyết dịch. Bên trong ẩn chứa một cái màu tím khôi phục loại dòng. Bị trong thành một vị sinh mệnh hấp hối phú hào giá trên trời mua đi, nghe nói sau khi phục dụng thật duyên thọ cũng chưa khỏi bệnh dữ. Từ đó về sau, trong học viện thổi lên một trận mở hổ phách thạch dậy sóng. Các học sinh vào cái bí cảnh kia, bao nhiêu đều sẽ mang mấy khối đi ra thử thời vận, tuy là tuyệt đại đa số người mở ra đều là phế liệu. Lâm Viêm nói lấy, trên mặt cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, hôm nay rõ ràng mở ra màu đỏ dòng đồ vật. Đây chính là tin tức lớn a. Màu đỏ dòng a. Coi như cuối cùng vô pháp bảo tồn, có thể tận mắt chứng kiến một thoáng cũng là tốt. Lưu Minh, có hứng thú hay không đi qua nhìn một chút? Lưu Phong nghe vậy, trong lòng cũng dâng lên một chút hiếu kỳ. Màu đỏ dòng đã là tương đối cao giai tồn tại, huống chi là đến từ loại này tràn ngập tính ngẫu nhiên viễn cổ hổ phách thạch. Hắn chân thực chi nhãn vừa mới thăng cấp, vừa bạn có thể phát huy được tác dụng, nhìn một chút cái kia đến tột cùng là cái thứ gì. Màu đỏ dòng chính xác khó được, đi nhìn một chút cũng hảo, mở mang tầm mắt. Lưu Phong gật đầu đáp ứng. Hảo, vậy chúng ta tới xem xem. Bên này đi, Lưu Minh cẩn thận dòng người. Lâm Viêm mừng rỡ, tại phía trước dẫn đường, hai người theo lấy biển người, hướng về trong chợ phía kia nhất ồn ào khu vực đi đến. Lâm Viêm cùng Lưu Phong đi tới trong chợ một mảnh bị vây đến con kiến chui không lọt đất trống. Nơi này hiển nhiên là chuyên môn dùng để xử lý hổ phách thạch địa phương, trên mặt đất tán lạc không ít đá vụn vụn cùng cắt đứt công cụ. Giờ phút này, đám người tiêu điểm chính giữa tập trung ở trung tâm mấy cái tâm tình kích động trên thân thể. Một cái ăn mặc lớp lớn đồng phục, trên mặt mang theo khó mà ức chế cuồng hỉ cùng một chút không biết làm sao học sinh, đang gắt gao nắm chặt một kiện đồ vật. Vật kia ước chừng lớn chừng bàn tay, hiện màu vàng đất, hình dáng lờ mờ khả biện là một cái thần lần hóa thạch, hình thái bảo tồn đến tương đối hoàn chỉnh. Mà chân chính làm người khác chú ý, là cái kia hóa thạch mặt ngoài quanh quẩn lấy, như là hít thở sáng tắt mỹ lệ ánh sáng màu đỏ. Cái này hồng quang phảng phất có sinh mệnh chảy xuôi, tản mát ra một loại xúc tiến thuế biến cùng nhảy lên kỳ dị ba độ. Cùng cái này cùng hỉ học sinh giằng co, là mấy tên khác quần áo rõ ràng hoa lệ, khí chất bất phàm học sinh. Bọn hắn chính giữa lao nhau, ngữ tốc cực nhanh tính toán thuyết phục hắn. Vương học trưởng, 500 vạn. Ta ra 500 vạn. Đem cái này hóa thạch nhường cho ta. 500 vạn liền muốn mua màu đỏ dòng. Ta ra 800 vạn. Cộng thêm một kiện màu tím phẩm chất hộ tâm kính. Ta gia tộc có thể vì ngươi cung cấp một lần tiến vào dung hỏa bí cảnh tầng sâu tu luyện cơ hội. Ngươi biết cái này nhiều chân quý ư? Chương 103, 72 biến, màu vàng kim, chương 103, 72 biến, màu vàng kim, đám người chung quanh nghị luận ở Mỹ, thanh âm huyên náo hợp thành tin tức Hải Dương. Nhanh chóng để Lưu Phong cùng Lâm Viêm minh bạch vật trước mắt đến tột cùng vì sao gây nên như vậy manh động. Tiến hóa, màu đỏ. Ta thiên, lại là tiến hóa loại dòng. Hiệu quả là ngẫu nhiên tiến hóa màu đen trở xuống dòng. Cái này quá nghịch thiên. Tuy là trong hổ phách thạch mở ra dòng vật phẩm cơ bản đều là một lần, nhưng này cũng đáng giá. Đúng vậy à, đối với những cái kia hạch tâm dòng là màu đen phẩm chất thiên tài tới nói, đây chính là thay đổi vận mệnh thời cơ à. vạn nhất ngẫu nhiên tiến hóa thành màu đỏ thậm chí màu vàng kim. Ngươi màu vàng cũng dám muốn. Khó trách mấy cái kia con em của đại gia tộc đều nhanh đánh nhau. Lâm Viêm nghe lấy xung quanh nghị luận, nhìn kỹ khối kia tản ra mê người hồng quang thần lần hóa thạch. Hít thở đều không tự chủ được dồn dập lên. Hắn hoạch tâm dòng tiên truy bất luyện, đen, nếu như có thể có cơ hội tiến hóa. Vậy đối với hắn rèn đúc con đường chính là như thế nào to lớn tăng lên. Hắn có thể nhìn thấy tay mình cầm thần truy, rèn đúc ra trong truyền thuyết màu đỏ thậm chí càng cao phẩm chất trang bị cảnh tượng. Nhưng mà, nghe tới cái kia đã tiêu thăng đến gần ngàn vạn, cũng kèm theo đủ loại chân quý tài nguyên báo giá thời gian. Trong mắt hắn nóng rực tán đi, nắm chắc quả đấm cũng vô lực buông ra. Ngàn vạn, đối với hắn dạng này dựa học viện trợ cấp cùng bất và tiếp sống tích lũy tiền bình dân học sinh tới nói, là một cái con số trên trời. Thiên phú của hắn là màu đen ròng, cái này đã coi như là 10 vạn dặm chọn một thiên tài. Nhưng mà màu đen ròng rèn đúc cực hạn là màu tím, dù cho dùng một chút phụ trợ đoán tạo lô cũng chỉ có thể đến màu đen ròng trình độ. Đoán tạo học viện liền có phụ trợ rèn đúc đoán tạo lô cao nhất có thể đem màu tím trở xuống tăng lên một cái cấp bậc. Mà giấc mộng của hắn là trở thành lôi chấn dạng kia đoán tạo sư, có thể rèn đúc màu đỏ dòng trang bị. Một loại thật sâu cảm giác bất lực cùng đắng chát xông lên đầu, kỳ ngộ ngay tại trước mắt, lại vì xuất thân mà bị vô tình ngăn cách tại bên ngoài. Hắn theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Lưu Phong, phát hiện vị này thần bí quý công tử chỉ là yên lặng mà nhìn trước mắt tranh đoạn. Trên mặt cũng không có quá nhiều gợn sóng, phản phất cái kia làm người điên cuồng màu đỏ dòng, cũng không có thể để hắn động dung. Cũng là, Lưu Minh bối cảnh thâm hậu, thực lực bản thân lại mạnh, có lẽ cũng không quá cần loại này tính ngẫu nhiên rất mạnh tiến hóa cơ hội a, trong lòng Lâm Viêm thầm nghĩ, không khỏi đến càng thèm muốn. Mà lúc này, Lưu Phong chân thực chi nhãn, Kim đã sớm đem cái kia thần lần hóa thạch tin tức nhìn rõ không bỏ sót, viễn cổ thần lần hoạt tính hóa thạch, đặc thù vật phẩm, tin tức, phong ấn tại hổ phách thạch bên trong viễn cổ thần lần, vì hoàn cảnh đặc thù bảo lưu lại một chút mỏng manh hoạt tính cùng hoàn chỉnh dòng kết cấu. Ẩn chứa dòng, tiến hóa, màu đỏ, dòng hiệu quả, một lần sử dụng. Kích phát sau, có thể ngẫu nhiên tiến hóa mục tiêu trên mình một cái màu đen phẩm chất trở xuống dòng một cái cấp bậc, mục tiêu có thể làm bản thân hoặc người khác. Tiến hóa phương hướng cùng kết quả chọn vẹn ngẫu nhiên. Cảnh cáo, dòng kết cấu dựa vào hóa thạch hoạt tính tồn tại, một khi sử dụng, hóa thạch đem triệt để hóa thành phấn. Ngẫu nhiên tiến hóa màu đen trở xuống dòng. Lưu Phong trong lòng hiểu rõ, đây đúng là cái thứ tốt, nhất là đối với hạch tâm dòng phẩm chất không cao người tới nói, có thể nói thần vật. Bất quá, đối với nắm giữ ngẫu nhiên vĩnh cửu tăng phúc hắn tới nói, loại này một lần, kết quả chọn vẹn ngẫu nhiên tiến hóa, lực hấp dẫn liền giảm bớt đi nhiều. Hắn tăng phúc tuy là cũng mang tính ngẫu nhiên, nhưng tăng phúc đội số kinh người. Bất quá, nhìn thấy bên cạnh Lâm Viêm cái kia khát vọng lại thất lạc ánh mắt, Lưu Phong trong lòng hơi động một chút. Cái này chăm chỉ cố gắng rèn đúc thiên tài, ngược lại có giá trị giúp một cái. Hơn nữa, lôi chấn ngay tại làm chính mình chế tạo bộ đồ. Cùng đệ tử của hắn giao hảo, tổng không có chỗ xấu. Hơn nữa hắn hiện tại có một ý tưởng, liền là chế tạo một cái thuộc về thành viên tổ chức của mình, có một số việc giao cho mình thành viên tổ chức đi làm đọ mệt chết chính mình tốt. Nhưng mà ý nghĩ này cũng chỉ là cái hình thức ban đầu, có thể hay không thực hiện là cái vấn đề. Cuối cùng, khối kia làm cho người điên cuồng tiến hóa, màu đỏ, thàn lằn hóa thạch, bị một vị vốn liếng vô cùng hùng hậu màu tím dòng thiên tài dùng khó có thể tưởng tượng giá trên trời bắt lại. Tại mọi người thèm muốn trong ánh mắt ghen tị, vị thiên tài kia ngay tại chỗ kích phát hóa thạch, chỉ thấy hào quang màu đỏ không có vào nó thể nội. Quanh thân hắn khí tức một trận kịch liệt ba động, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, hiển nhiên hắn một cái nào đó hạch tâm dòng thành công tiến hóa. Đám người phát ra từng trận sợ hãi thán phục, tiếp đó mới mang theo đủ loại phức tạp tâm tình dần dần tan đi. Lâm Viêm nhìn người kia bóng lưng rời đi, trong mắt khó mà che giấu toát ra một chút thất lạc cùng thèm muốn. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng trở lại yên tĩnh tâm tình, thế nhưng nắm chặt nắm đấm vẫn là bại lộ nội tâm hắn không bình tĩnh. Lưu Phong đem ánh mắt của hắn nhìn ở trong mắt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, giọng nói nhẹ nhàng nói, "Lâm Minh, không cần chú ý, cơ duyên sự tình cương cầu không được. Với bạn, ta cũng đối cái này hổ phách thạch có chút hứng thú, không bằng chúng ta cũng thử chút vận may, nhìn có thể hay không nhặt cái giỏ." Lâm Viêm nghe vậy, cười cười, gật đầu nói, "Tốt, Lưu Minh. Chỉ là cái này mở thạch như là đánh bạc, 10 lần đánh cược 9 lần thua, không được trầm mê trong đó. Hôm nay, ta cũng bồi ngươi mở mấy cái đá chơi bừa, coi như thư giãn một tí." Hắn cũng muốn mượn cái này di chuyển một thoáng lực chú ý hai người tới chất đống hổ phách thạch khu vực. Nơi này to to nhỏ nhỏ, hình dáng khác nhau hổ phách thạch chất thành núi nhỏ, giá cả theo mấy trăm đến mấy vạn không giống nhau. Lưu Phong lặng yên vận chuyển chân thực chi nhãn, Kim, đáy mắt chỗ sâu lưu quang màu vàng ẩn hiện. Từng khối hổ phách thạch trong mắt hắn từng bước hiện ra nội bộ năng lượng ẩn chứa lộng lẫy cùng mơ hồ tin tức. Nhưng mà, kết quả để hắn có chút thất vọng. Phóng tầm mắt nhìn tới, tuyệt đại bộ phận trong hổ phách thạch đều là tối tăm mờ mịt một mảnh, không có chút nào năng lượng phản ứng. Thỉnh thoảng có mấy khối tản ra màu trắng, màu xanh lục ánh sáng nhạt, quang mang màu xanh lam đều lác đác không có mấy, càng đừng đề cập màu tím. Về phần như vừa mới loại kia màu đỏ ròng, càng là có thể nộ nhưng không thể cầu. Nhìn tới cái này nhặt chỗ tốt chính xác cần vật khí. Lưu Phong thầm cười khổ. Tại tuyệt đối số lượng cùng tính ngẫu nhiên trước mặt, cho dù là màu vàng kim phẩm chất chân thực chi nhãn cũng không cách nào tự nhiên biến ra cao giai dòng. Hắn không tin tà lại tỉ mỉ quét nhìn một lần, cuối cùng chọn lựa ba khối nhìn lên năng lượng phản ứng đối lập nhất chói sáng hổ phách thạch. Trong đó hai khối nội bộ mơ hồ lộ ra vầng sáng xanh lam, mà cuối cùng một khối thì tản ra phi thường mỏng manh hào quang màu trắng, nhưng nó nội bộ dòng tin tức lại để Lưu Phong hơi sững sờ. Biến thân, màu trắng, hiệu quả có thể ngẫu nhiên biến thành cái khác màu trắng dòng. Cái hiệu quả này, chợt nhìn phi thường gần gà. Theo một cái màu trắng dòng ngẫu nhiên biến thành một cái khác màu trắng dòng, có cái gì dùng? Nhưng Lưu Phong tư duy sớm đã khác biệt, hắn trước tiên nghĩ tới là tăng phúc. nếu như đem cái này màu trắng biến thân tăng phúc một thoáng, sẽ biến thành cái gì? Ý nghĩ này để hắn nhịp tim hơi hơi gia tốc. Hắn không do dự, trong lòng lẩm nhẩm, đối khối hổ phách thạch này nội ẩn chứa biến thân màu trắng, dòng tiến hành ngẫu nhiên vĩnh cửu tăng phúc. Đinh. Ngẫu nhiên vĩnh cửu tăng phúc 2000 lần thành công. Dòng phẩm chất tăng lên. Biến thân màu trắng, 72 biến, màu vàng kim. Chương 104, loạn phi phong chủ y pháp, màu vàng kim, chương 104, loạn phi phong chủ y pháp, màu vàng kim, một cỗ bảng bạc tin tức cùng lực lượng cảm giác nháy mắt tràn vào Lưu Phong nhận biết. Cái kia trong hổ phách thạch mỏng manh bạch quang bỗng nhiên biến thành óng ánh lóa mắt màu vàng kim. Tuy là bề ngoài nhìn không ra, nhưng Lưu Phong có thể rõ ràng nhìn đến nó thuộc tính nghiêng trời lệch đất. 72 biến, màu vàng kim, hiệu quả, có thể bắt trước, thi triển còn lại màu vàng kim dòng đặc biệt hiệu quả, lại chỉ có thể bắt trước hiệu quả, vô pháp thu được dòng bản chất bổ trợ. Biến hóa tùy tâm, diệu dụng vô hạn. Lưu Phong hít sâu một hơi, bắt trước màu vàng kim dòng hiệu quả. Mặc dù chỉ là bắt trước đặc biệt hiệu quả, không có nguyên bản dòng kéo dài bị động bổ trợ. Tựa như một chút màu vàng kim dòng có thể chậm rãi cải thiện bản thân thể chất hoặc là tăng cường tinh thần lực là không thể bắt trước. Nhưng cái này tính linh hoạt, cái này chiến thuật giá trị, quả thực nghịch tiên. Tại một ít dưới tình huống, cái này 72 biến giá trị, thậm chí không kém hơn hắn một chút thải sát dòng. Hắn nguyên bản dự định nếu như mở ra không tệ dòng liền đưa cho Lâm Viêm. Nhưng bây giờ, cái này 72 biến hắn thực tế rất ưa thích, chỉ có thể chính mình lưu lại. Chính mình một, nhị giai dòng vị đã sử dụng hết, nhìn tới muốn chờ chính mình đến tam giai mới có thể sử dụng. Nhất định cần phải nhanh thăng cấp, chờ lần này lộ trình kết thúc. Nhìn tới còn đến cho Lâm Vinh tìm một cái thích hợp. Lưu Phong thầm nghĩ lấy, ánh mắt lần nữa nhìn về phía đống kia hổ phách thạch, chân thực chi nhãn toàn lực lục soát cùng rèn đúc tương quan dòng. Cuối cùng, hắn lại phát hiện một khối nội bộ lóe ra mỏng manh bạch quang đá, bên trong ẩn chứa dòng là rèn sát, màu trắng, hiệu quả, rèn đúc sát suất thành công tăng lên 5. Phi thường giản dị tự nhiên, thậm chí có chút đơn sơ màu trắng dòng. Nhưng đối với đoán tạo sư tới nói, dù cho chỉ là tăng lên một xác suất thành công cũng là chân quý. Liền là ngươi. Lưu Phong lần nữa phát động năng lực, đối rèn sắt, màu trắng, tiến hành ngẫu nhiên vĩnh cửu tăng phúc. Đinh. Ngẫu nhiên vĩnh cửu tăng phúc 1000 lần thành công. Dòng phẩm chất tăng lên. Rèn sắt, màu trắng, loạn phi phong chủ y pháp, màu vàng kim. Lại một đạo kim quang tại trong hổ phách thạch sáng lên. Dòng tin tức rực rỡ hẳn lên, loạn phi phong chủ y pháp, màu vàng kim, hiệu quả, một rèn đúc chuyên tâm, nắm giữ đặc biệt loạn phi phong chủ y pháp sử dụng cái này truy pháp rèn đúc màu đỏ phẩm chất trở xuống dòng trang bị lúc, cơ sở xác suất thành công tăng lên 50. Hai chiến đấu ứng dụng, cái này truy pháp cũng có thể vận dụng cho chiến đấu, cương mãnh cực kỳ, thế không thể đỡ. Lưu Phong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Thành. Một cái chuyên thuộc về đoán tạo sư cường đại màu vàng kim dòng. 50 màu đỏ trở xuống trang bị xác suất thành công, cái này đủ để cho bất luận cái gì đoán tạo sư điên cuồng. Hơn nữa còn có thể dùng cho chiến đấu, công phòng nhất thể. Lâm Minh, ta liền chọn cái này ba khối. Lưu Phong bất động thanh sắc đem chọn tốt 3 khối hổ phách thạch, nội hàm 72 biến kim, loạn phi phong chủ y pháp kim cùng một cái không quan trọng màu lam dòng hổ phách thạch, cầm tới kết toán, sảng khoái trả tiền. Lưu Minh chọn tốt. Vậy chúng ta đi tìm một chỗ mở ra. Lâm Viêm điều chỉnh tốt tâm thái, tò mò nhìn Lưu Phong trong tay 3 khối đá. "Ân, mở ra a." Lưu Phong gật gật đầu, trong lòng đã làm tốt phân phối. Cái kia màu lam dòng giữ lại che giấu hai mắt người, 72 biến chính mình dùng, mà loạn phi phong chủ y pháp, liền xem như đưa cho vị này chăm chỉ rèn đúc thiên tài một phần lễ vật a. Lưu Phong giao xong tiền, cùng Lâm Viêm đi tới đặc biệt phụ trách cắt đứt hổ phách thạch bản làm việc. Xung quanh còn có chút không hoàn toàn tán đi, vẫn chưa thỏa mãn người tại nói chuyện tiếng, nhìn thấy lại có người tới mở thạch, ánh mắt liền hiếu kỳ ném tới. "Lưu Minh, trước mở ngươi a." Lâm Viêm cười lấy nói. Lưu Phong gật gật đầu, tiện tay cầm lấy khối kia ẩn chứa màu lam dòng hổ phách thạch, đưa cho phụ trách cắt đứt sư phụ. "Sư phụ, phiền bái từ bên này mở." Lão sư phụ thủ pháp thuần thục, cố định lại vật liệu đá, cỡ nhỏ cắt đứt vành chậm chậm rơi xuống, phát ra nhỏ bé ong ong. Đá vụn bay tán loạn bên trong, một vòng rõ ràng quang mang màu xanh lam từng bước lộ ra. "Ra hết, là màu lam." "Có thể a, tháng này màu lam ra không nhiều, vị bạn học này vận may không tệ." Xung quanh vang lên một trận nho nhỏ rối loạn đàm phán hòa bình luận. Rất nhanh, một khối ẩn chứa mỏng manh năng lượng màu xanh lam ba động, tương tự nào đó cổ thú lân phiến hóa thạch bị hoàn chỉnh lấy ra ngoài. Dòng la kiên cố, lam, có thể tăng lên mức nhỏ độ phòng ngự kiên cố độ, xem như tương đối thực dụng màu lam dòng, có thể dùng tới chế tạo trang bị. Lưu Phong nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đối gian hàng lao bản nói, "Cái này, thu ư?" Lão bản ánh mắt sáng lên, liền vội vàng gật đầu, "Thu, thu." "Đồng học, ta ra 20 vạn." Lưu Phong đối cái giá tiền này vẫn tính vừa ý, trực tiếp thành giao, tiền nháy mắt tới sổ. "Chúc mừng Lưu Minh." Lâm Viêm từ đáy lòng địa đạo chúc mừng. Tiếp lấy đến phiên Lâm Viêm, hắn lấy ra mình mua 2 khối hổ phách thạch, hít sâu một hơi, theo thứ tự cắt ra. Nhưng mà, vật khí hình như cũng không có chiếu cố hắn, 2 khối trong viên đá đều là bụi bẩn phổ thông hóa thạch, không có bất kỳ dòng năng lượng xuất lại. Quả nhiên vẫn là dạng này. Tuy là sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng liên tục 2 lần thất bại, vẫn là để hắn có chút đề bài. Lưu Phong đem nét mặt của hắn nhìn ở trong mắt, bị cười. Cầm lấy khối kia nhìn lên tầm thường nhất, nội bộ lại ẩn chứa màu vàng kim dòng loạn phi phong chủ y pháp hổ phách thạch, nhét vào trong tay Lâm Viêm. "Lâm Minh, cho, mở cái này thử xem. Ngược lại ta đã kiếm lời, khối này tính toán ta mời ngươi, dính dính hỉ khí." Lâm Viêm sững sờ, đội vã chối tử, "Lưu Minh, như vậy sao được? Ngươi đã cầm lấy a." Lưu Phong cắt ngang hắn, ngữ khí không cho cự tuyệt. "Một khối đá mà thôi, nói không chắc vận khí của ngươi ngay tại nơi này đây." Nhìn xem Lưu Phong ánh mắt chân thành, Lâm Viêm không chối từ nữa, trùng điệp gật đầu, "Tốt, đa tạ Lưu Minh. Vậy ta liền dính vận may của ngươi." Hắn tiếp nhận khối kia bụi bẩn hổ phách thạch, đưa cho thợ cắt phó. Sư phụ theo thường lệ cố định, hạ đao. Lần này, các đứt vành mới cắt vào vỏ đá bất quá nửa tấc, bù bù. Một đạo khó mà hình dung, thuần túy mà óng ánh cổ sáng màu vàng. Không có dấu hiệu nào theo vết cắt đột nhiên bạo phát, trực trùng vân tiêu. Đem chọn cái bàn làm việc thậm chí xung quanh khu vực đều chiếu đến huy hoàng khắp trốn. Một cỗ tràn đầy, cương mãnh, ẩn chứa vô tận rèn đúc ý chí cùng chiến ý khí tức như là như gió bao quét xảy ra. Kim quang kia cũng không phải là đơn giản hào quang, trong đó có vô số chùy ảnh tung bay, diễn lại nào đó huyền ảo vô cùng rèn đúc chí lý. Động tĩnh này, so trước đó cái kia màu đỏ dòng xuất thế lúc, to lớn đâu chỉ gấp 10 lần. Toàn bộ rèn đúc chợ, vào giờ khắc này, lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả nhìn thấy đạo kim quang này, cảm nhận được cố khí tức này người. Vô luận là học viên vẫn là đạo sư, vô luận là còn tại có kẻ mặc cả vẫn là ngay tại rèn đúc. Tất cả đều như là bị làm định thân thuật một loại, cứng ở tại chỗ. Một giây sau, càng lớn náo động giống như là biển gầm bạo phát. Kim. Màu vàng kim. Tà tiên. Là màu vàng kim rồng. Nơi nào ra màu vàng kim rồng? Tựa như là mở hổ phách thạch bên kia. Làm sao có khả năng trong hổ phách thạch có thể mở ra màu vàng kim rồng? Hơi thở này là rèn đúc loại, tuyệt đối là đỉnh cấp rèn đúc loại màu vàng kim rồng. Nhanh, mau qua tới nhìn một chút. Ở đâu? Kim quang là theo bên kia phát ra. Đám người nháy mắt điên cuồng, so trước đó nhìn thấy màu đỏ dòng lúc càng xúc động, giống như là thủy triều hướng về kim quang bạo phát địa điểm vào tới. Từng đạo khí tức mạnh mẽ cũng theo đoán tạo học viện các nơi phóng lên tận trời, bằng tốc độ kinh người phá không mà tới. Đó là học viện đám đạo sư, thậm chí khả năng có cấp bậc cao hơn tồn tại đã bị kinh động. Lâm Viêm toàn bộ người đã hoàn toàn ngớ ngẩn, ngơ ngác nhìn trong tay khối kia ngay tại nở rộ vô tận kim quang hổ phách thạch. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn dư lại cái kia tràn ngập tầm nhìn cùng linh hồn óng ánh màu vàng kim. Thợ cắt phó tay đều đang run rẩy, cơ hồ là bằng vào bản năng. Cẩn thận từng ly từng tí đem khối kia triệt để thuế biến hóa thạch hoàn chỉnh lấy ra. Cái kia hóa thạch hình dáng mơ hồ giống một thanh hơi co lại chiến truy, toàn thân chạy xuôi theo thể lỏng như hoàng kim hào quang, cô kia loạn phi phong chủ y pháp hàm ý phả vào mặt. Mà vô số bị cố khí tức này kinh động cường giả đều tại dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đây. Chương 105, cường thủ hào đoạt. Chương 105, cường thủ hào đoạt. Lâm Viêm toàn bộ người đều cứng đờ, ngơ ngác nhìn trong tay cái kia như là cỡ nhỏ màu vàng kim chiến truy hóa thạch. Bên hai là như núi kêu biển gầm kinh hô cùng càng ngày càng gần tiếng xé gió. Ta đi, thật là màu vàng kim dòng hổ phách thạch. Cái này sao có thể? Chơi ạ. Đó là Lâm Viêm. Đại nhị học sinh ưu tú nhất Lâm Viêm. Lại là hắn mở ra màu vàng kim dòng. Ta đi, hắn vốn chính là màu đen dòng thiên tài, hiện tại có rèn đúc loại màu vàng kim dòng, hắn sau đó tiền đồ bất khả hạn lượng a. Nhanh nhanh nhanh, cho ta biết muội muội, người muội phu này ta muốn. Ta tới ngươi, cái này rõ ràng chính là ta cha, mẹ ta ngay tại trên đường chạy tới. Lưu Minh, cái này quá chân quý. Ta không thể. Lâm Viêm đột nhiên lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên liền là muốn đem thứ này còn cho Lưu Phong. Đây chính là màu vàng kim dòng, đủ để thay đổi một mạng người vận, gây nên vô số tinh phong huyết vũ trí bảo. Mặc dù là hắn chính tay mở ra, nhưng đã là Lưu Phong chọn, cũng là Lưu Phong tặng cho hắn mở. Phần nhân tình này quá lớn. Lâm Minh. Lưu Phong cắt ngang hắn, ngữ khí yên lặng lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Nếu là ngươi mở ra, tự nhiên là ngươi. Ta đưa đi đồ vật, không có thu về đạo lý. Trong lòng Lâm Viêm bị chấn, nhìn về phía Lưu Phong ánh mắt tràn ngập khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Tại màu vàng kim dòng trước mặt, bao nhiêu người sẽ kéo xuống tất cả ngụy trang, huynh đệ bất hòa, sư đồ thành thù đều là trạng thái bình thường. Mà Lưu Phong, vậy mà như thế hời hợt đem cái này cường giả giấy thông hành nhường cho hắn. Bọn hắn chỉ nhận biết không đến nửa ngày a. Nửa ngày thời gian a. Hắn rốt cuộc là ai? Phần này chí khí cùng khí độ. Ngay tại Lâm Viêm cảm xúc bành trướng, suy nghĩ ngàn vạn thời khắc, dị biến tái sinh. Một cái bao trùm lấy lân phiến màu đỏ thẩm bàn tay lớn, thẳng chụp vào trong tay Lâm Viêm kim quang kia dạng rỡ hoa thạch. Tốc độ nhanh đến kinh người, mang theo một cỗ chí tại cần phải bá đạo. Cẩn thận. Lưu Phong ánh mắt lạnh lẽo, hắn một mực lưu ý lấy xung quanh. Cơ hồ tại cái tay kia xuất hiện trong nháy mắt, cổ tay hắn khẽ đảo, xưa cũ chu tiên đã tại tay. Nhìn như tùy ý hướng về phía trước một đưa nhảy lên. Mũi kiếm tinh chuẩn địa điểm hướng tay kia cổ tay, động tác nước chảy mây trôi, ra sau tới trước. Đại thủ kia chủ nhân hiển nhiên không ngờ tới có người phản ứng nhanh như vậy. Mũi kiếm chưa đến, một cú có thể đâm xuyên hết thể sắc bén kiếm ý đã để cổ tay hắn ra thịt đau nhói. Trong lòng hắn giật mình, theo bản năng rút về tay, kinh nghi bất định nhìn về phía cầm kiếm Lưu Phong. Lúc này, mọi người mới thấy rõ người xuất thủ. Đó là một cái vóc người cao tráng, ăn mặc hoa lệ rèn đúc áo thanh niên, khuôn mặt kiêu căng. Ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào cái kia màu vàng kim hóa thạch, trên mặt mang theo bị cắt đứt chuyện tốt rậm rạp. Quanh thân hắn khí tức cường hãn, bất ngờ đạt tới tứ giai tiêu chuẩn. Là Vân Hoa. Đại tứ trong chiến đấu bài danh trước 3 Vân Hoa. Hắn dĩ nhiên trực tiếp xuất thủ cấp đoạn. Gia tộc của hắn thế lực rất lớn, bản thân dòng dung nham chi thủ, tím, cũng phi thường cường hãn, khó trách phách lối như vậy. Hắn rèn đúc năng lực một loại, cho dù tại học viện phụ trợ đoán tạo lô phía dưới cũng chỉ rèn đúc ra màu lam dòng trang bị. Nếu như lại rèn đúc không ra màu tím dòng trang bị hắn có thể không tốt nghiệp. Vậy xem trong đám người vang lên xì xào bàn tán, nhận ra thân phận của người đến. Vân Hoa nhìn kỹ Lưu Phong, đặc biệt là trong tay hắn chuôi kia nhìn như bình bình không có gì lạ, lại để hắn cảm thấy một chút nguy hiểm của kiếm. Cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười, ngữ khí lại mang theo trên cao nhìn xuống ý vị học đệ này phản ứng không tệ. Nói cái giá đi, cái này màu vàng kim ròng, ta muốn. Hắn trực tiếp coi thường hóa thạch còn tại trong tay Lâm Viêm sự thật này, dường như cái kia đã là vật trong túi của hắn. Kim tiền, tài nguyên, trang bị, tùy ngươi mở, ta Vân gia còn xuất ra nổi. Hắn trong lời nói tự tin cùng bá đạo triển lộ không bỏ sót, phản phất có thể sử dụng tiền giải quyết hết thảy. Lâm Viêm sắc mặt trắng nhợt, chăm chú nắm lấy ở trong tay màu vàng kim hóa thạch, theo bản năng nhìn về phía Lưu Phong. Vân Hoa tên tuổi cùng thực lực, mang đến cho hắn áp lực lớn. Vân gia, trước mắt mà nói hắn còn không thể chơi bảo. Lưu Phong lại cười, chỉ là nụ cười kia bên trong không có nửa phần ấm áp, chỉ có nhàn nhạt khiêu khích. Hắn đem Chu Tiên tùy ý xuôi ở bên người, ánh mắt yên lặng nhìn về phía Vân Hoa, tay của ngươi mới vừa rồi là không phải rối đến quá dài. Về phần bán đồ, hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo một chút nghiền ngẫm. Đáng tiếc, thứ này chúng ta không bán. Không bán. Vân Hoa nụ cười trên mặt nháy mắt biến mất, ánh mắt biến đến sắc bén. Quanh thân bắt đầu tràn ngập ra nóng rực khí tức, mơ hồ có dung nham hư ảnh tại sau lưng hiện lên. Học đệ, ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng, có nhiều thứ không phải ngươi có thể thủ được. Hoài Bích có tội đạo lý, không cần ta dạy cho ngươi a. Hoài Bích có tội. Một cái mang theo áp lực nộ hỏa thanh âm hùng hậu tại giữa sân nổ vang. Một cỗ so với Vân Hoa cường hãn vô số lần tách ra Vân Hoa phóng thích ra khí nóng tức. Đám người như là bị bàn tay vô hình tách ra, Đoàn Đạo Học Viện thủ tịch đạo sư lôi chấn. Long Hành hộ bộ đi tới, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn đầu tiên là nhìn một chút Lưu Phong cùng Lâm Viêm, gặp hai người không việc gì, ánh mắt cuối cùng rơi vào Vân Hoa trước mặt. Vân Hoa, người thật to gan. Tại ngay dưới mắt lão phu, dám trắng trợn cướp đoạt học trò ta đồ vật, còn dám mở miệng uy hiếp. Ngươi Vân gia dạy kèm chính là như vậy ư? Lôi chấn âm thanh chấn đến Vân Hoa khí huyết sôi trào, liên tiếp lui về phía sau, trên mặt tiêu căng nháy mắt bị sợ hãi thay thế. Lôi, Lôi đạo sư, ta không phải. Vân Hoa mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuống tới, hắn không nghĩ tới rõ ràng đem vị đại lão này cho kinh động đến, hơn nữa còn như vậy giữ gìn hai người kia. Ngay tại Vân Hoa bị Lôi chấn khí thế chấn nhiếp thời khắc, một cái chậm rãi âm thanh tại giữa sân vang lên. Lôi chấn, lớn như vậy tuổi đã cao, hỏa khí vẫn là như vậy mạnh. Bất quá là tiểu bối ở giữa nói đùa tranh chấp, ngươi đường đường thủ tịch đạo sư, hà tất như vậy nổi giận, đích thân hạ chẳng nhúng tay đây. Theo lấy tiếng nói, đám người lần nữa tách ra, một vị thân mang cẩm bào lão giả chậm rãi bước đi thong thả đi vào. Quanh thân hắn khí tức kín đáo không lộ ra, lại cho người một loại sâu không lường được cảm giác. Ra ra. Vân Hoa nhìn thấy người tới, như là bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vã hô, trên mặt vẻ sợ hãi giảm xuống. Thay vào đó là mấy phần ủy khuất cùng cáo trạng ý vị. Lôi chấn nhìn người nọ, mày rậm chặt, thử lạnh một tiếng, Vân lão quái, ngươi không tại ngươi Vân gia bảo hưởng thanh phúc, chạy đến ta Đoán Tạo Học Viện tới làm mưa làm gió. Còn tiểu bối nói đùa, ngươi tôn tử cương mới cái kia một thoáng, cũng không giống như là đang nói đùa. Nếu không phải Lưu tiểu hữu phản ứng nhanh, thứ này sợ là đã đổi chủ. Cái này được xưng là Vân lão quái lão giả, chính là Vân gia đương đại gia chủ, Vân Tranh. Ánh mắt của hắn đảo qua trong tay Lâm Viêm cái kiệt như cũ kim quang lập loại hoa thạch. Đáy mắt chỗ sâu hiện lên một chút khó mà che giấu tham lam, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, ngược lại cười ha ha, Lôi chấn, ngươi lời này nhưng là nói quá lời. Hoa Nhi trẻ tuổi nóng tính, nhìn thấy như thế cho bảo, nhất thời nóng lòng chút, cũng là có thể thông cảm được nha, lại nói. Chương 106, quyền sở hữu chương 106, quyền sở hữu hắn chuyển đề tài, ánh mắt chuyển hướng Lâm Viêm cùng Lưu Phong, mang theo một loại trên cao nhìn xuống xem kỹ. Chân quý như thế màu vàng kim vòng, xuất hiện tại hai cái. Ân, người trẻ tuổi trong tay, chính xác dễ dàng làm cho người ham muốn. Hoài Bích có tội, xưa nay cũng có. Lão phu cái này tới, cũng là muốn làm hòa sự lão, nhìn một chút có thể hay không giúp bọn hắn tìm cái ổn thỏa kết cục, miễn đến rước lấy phiền toái không cần thiết. Hắn lời này nhìn như tại khuyên giải, thực ra trong đông có kim, hàm ẩn uy hiếp, ý tứ rất rõ ràng, các ngươi không gánh nổi thứ này, không bằng giao ra. Lão già này thật không phải thứ gì, trực tiếp uy hiếp đều tới. Mẹ đây chính là Đoán Tạo Học Viện, chúng ta còn có thể bị hắn hù đến. Các minh đệ, nhà ta lão tổ đã ở trên đường, một hồi hắn đến nhất định phải để lão già này biết Đông Hoa vì sao hồng như vậy. Trong đám người một chút học sinh tại nhỏ giọng thảo luận. Đúng lúc này, lại là mấy đạo khí tức cường đại phủ xuống. Ha ha, Vân lão đầu, ngươi lời nói này, thật giống như hai chúng ta Đoán Tạo Học Viện là mặc người tới lui tự nhiên, không có chút nào quy củ địa phương như. Một vị vóc dáng ngập lớn, hồng quang đầy mặt thấp tráng lão giả xuất hiện. Hắn là Đoán Tạo Học Viện phó viện trưởng, chuyên tâm tài liệu học Hoắc Sơn đại sư. Là được. Một vị khác khí chất thanh lãnh, mang theo mắt kính nữ đạo sư cũng mở miệng nói. Nàng là học viện trận pháp cùng phụ ma hệ người phụ trách, Lãnh Nguyệt giáo sư. Đồ vật là tại học viện chúng ta mở ra, quyền sở hữu rõ ràng, tự có quy củ của học viện tại. Vân gia chủ tay, không khỏi rối đến quá dài điểm. Ngay sau đó, lại có vài vị học viện thâm niên đạo sư cùng giáo sư chạy tới. Bọn hắn tuy là không hẳn đều cùng Lôi chấn trọn bẹn một lòng, nhưng tại đối mặt phần ngoài thế lực tính toán ở trong học viện cường thủ hào đó lúc, lập trường lại lạ thường nhất trí. Cuối cùng, cái này liên quan đến học viện danh dự cùng quy củ. Lôi đạo sư nói không sai, Vân Hoa vừa mới hành vi, đã vi phạm học viện lệnh cấm. Màu vàng kim dòng tuy tốt, nhưng cũng đến coi trọng cái tới trước tới sau, là ai mở ra, chính là của người đó. Vân gia chủ, nơi này là Đoán Tạo Học Viện, không phải ngươi có thể tùy ý làm bậy Vân gia bảo. Đám đạo sư ngươi một lời ta một câu, tuy là mục tiêu chủ yếu là Vân Tranh, nhưng vô hình chung cũng tạo thành một vòng đây, đem khu vực trung tâm Lưu Phong, Lâm Viêm cùng cái kia màu vàng kim hóa thạch bảo hộ chính giữa. Vân Tranh đối mặt rất nhiều cao tầng Đoán Tạo Học Viện mơ hồ nhằm vào, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Hắn không nghĩ tới học viện phương diện phản ứng nhanh chóng như vậy cùng đoàn kết. Hắn Vân gia tuy là thế lớn, nhưng cũng không thể đồng thời cùng toàn bộ đoán tạo học viện sẽ ra mặt, nhất là tại không chiếm lý dưới tình huống. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng không nhanh, ngoài cười nhưng trong không cười nói, các vị nói quá lời, lão phu há lại loại kia không giảng đạo lý người. Đã các vị đều cho rằng vật này đương quy vị này tiểu học viên tất cả, lão phu tự nhiên tôn trọng học viện quyết định. Hắn lời nói mặc dù như vậy, nhưng ánh mắt lại lần nữa liếc mắt nhìn chằm chằm cái kia màu vàng kim hoa thạch. Lao đầu này thật trang, còn tôn trọng học viện quyết định. Đây vốn chính là Lâm Viêm mở ra. Đúng à, ta cho cha ta nói trường học mở ra màu vàng kim dòng hộ phách, hắn đều để ta đi dùng kim tiền tranh thủ một thoáng, cái kia Vân Hoa trực tiếp liền là cướp. Cái này Vân gia thật không phải vật gì tốt. Vân Tranh đảo qua cầm kiếm mà đứng Lưu Phong, ánh mắt thâm trầm cất giấu một câu ngoan ý. Lưu Phong cũng dùng biện trung gian, kim, phát giác được lao đầu này đối với hắn tràn ngập địch ý, thậm chí phân biệt ra phía trước thăng cấp chân thực chi nhãn, kim, lúc cố kia mịt mở tinh thần ba động đảo qua liền là lao đầu này phát ra ngoài. Lưu Phong trong lòng thầm nghĩ, lao đầu này ngươi tốt nhất thành thành thật thật, nếu là có cái gì mở ám, ta không ngại ngươi trở thành ta kiếm linh thức tỉnh tài liệu. Vân Tranh lại đảo qua Lâm Viêm nói, bất quá, màu vàng kim dòng quan hệ trọng đại, hy vọng vị này tiểu học viên có thể thích đáng đảm bảo, tự giải quyết cho tốt. Hoa Nhi, chúng ta đi. Nói xong, hắn tay áo phất một cái, cuốn lên mặt lộ không cam lòng Vân Hoa, thân hình thoáng qua, liền biến mất ở tại chỗ. Cảm giác gáp bách mười phần Vân gia tổ tôn rời đi, để giữa sân không khí khẩn trương vì đó bừng lòng. Lôi Chấn vậy mới xoay người, đầu tiên là mạnh mẽ trừng Lâm Viêm một chút, tiểu tử thối, đi cái gì vận khí cứ chó. Nhưng trong ánh mắt càng nhiều hơn là vui mừng cùng xúc động. Lâm Viêm tiểu tử này hắn nhìn xem trưởng thành, tâm tính cùng nhân phẩm không có lời gì để nói, đối rèn đúc lại nhiệt tâm, hắn là thật đem nó xem như chuyển nhân tại bồi dưỡng. Bây giờ lại đến màu vàng kim rèn đúc rộng, sau này thành tựu tuyệt không kém hắn. Cái khác đám đạo sư cũng nhộn nhịp xuống tới, ánh mắt nóng rực nhìn về phía trong tay Lâm Viêm màu vàng kim hoa thạch. Lâm Viêm, nhanh, để chúng ta nhìn một chút, đến cùng là dạng gì màu vàng kim rộng. Hơi thở này, cương manh cứng rắn, nhưng lại ẩn chứa vô tận rèn đúc biến hóa, tuyệt không phải phổ thông rèn đúc loại rộng. Nhanh kích phát nhìn một chút tin tức. Lâm Viêm giờ phút này vẫn còn to lớn chấn kinh cùng một loạt biến cố bên trong, có chút chân tay luống cuống nhìn về phía Lôi Chấn cùng Lưu Phong. Lôi Chấn vung tay lên, được rồi đi, đều đừng bấy quanh. Giống kiểu gì? Lâm Viêm, trước tiên đem đồ vật thu lại, cùng ta cùng Lưu Tiểu Hữu về văn phòng. Hoắc Sơn, Lãnh Nguyệt, mấy người các ngươi cũng cùng đi a, việc này cần bàn bạc kỹ hơn. Hắn biết rõ màu vàng kim dòng xuất thế có tính chấn động, nhất định phải nhanh an bài tốt đến tiếp sau. Bảo đảm Lâm Viêm an toàn mà không phải dẫn tới càng nhiều phiền toái. Tại Lôi Chấn an bài xuống, một đoàn người nhanh chóng rời đi vẫn như cũ huyên náo sôi trào chợ, hướng về Lôi Chấn văn phòng đi đến. Mà Lâm Viêm mở ra màu vàng kim rèn đúc loại dòng tin tức, thì lại lấy so gió còn nhanh tốc độ, nháy mắt truyền khắp toàn bộ đoán tạo học viện, cũng hướng về chỗ xa hơn khuyết tán ra. Tất cả mọi người minh bạch, một khỏa rèn đúc giới tân tinh, é rằng muốn đến đây quật khởi. Lôi Chấn trong văn phòng, không khí hừng hực. Làm Lâm Viêm kích phát cái kia màu vàng kim hóa thạch, đem loạn phi phong chủ y pháp, kim, dòng tin tức bày đến lúc tới. Dù là kiến thức rộng rãi Hoắc Sơn phó viện trưởng cùng Lãnh Nguyệt giáo sư cũng không nhịn được kinh hô. Loạn phi phong chủ y pháp rèn đúc màu đỏ trở xuống trang bị sát suất thành công tăng lên 50, còn có thể dùng cho chiến đấu. Không được, không được a. Hoắc Sơn phó viện trưởng vây quanh Lâm Viêm chuyển hai vòng, mặt béo bên trên tràn đầy xúc động. Hiệu quả này, tại đã biết rèn đúc loại màu vàng kim dòng bên trong, tuyệt đối xếp đến vào trước ba. Thậm chí tại một số phương diện, không thể so lão Lôi ngươi đoán tạo chi vương kém. Lãnh Nguyệt giáo sư đẩy một cái mắt kính, tỉnh táo nói bổ sung, chính xác. Lão Lôi đoán tạo chi vương thắng ở toàn diện, xác suất thành công tăng lên cùng kinh nghiệm thu hoạch bao trùm tất cả đẳng cấp. Mà cái này loạn phi phong chủ y pháp tại màu đỏ trở xuống cái này mấu chốt giai đoạn nắm giữ không có gì sánh kịp lực thống trị, đồng thời đủ cả cực mạnh năng lực thực chiến. Lâm Viêm, ngươi lần này thật là đụng đại vận. Lục Nghị tại một bên nhìn xem một màn này, cười lấy đối Lưu Phong thấp giọng nói, các ngươi cái này ra ngoài một chuyến, động tĩnh cũng thật là lớn a. Chương 107, soát cấp, mai phục. Chương 107, soát cấp, mai phục. Lưu Phong nét miệng mỉm cười, ẩn sâu công cùng tên. Lúc này, Hoắc Sơn phó viện trưởng nhìn về phía Lâm Viêm, ngữ khí biến đến chính thức mà ngưng trọng, Lâm Viêm, khối hổ phách thạch này nếu là ngươi mở ra, học viện tôn trọng nó quyền sở hữu, nhưng màu vàng kim dòng quan hệ trọng đại, học viện vẫn là muốn xác nhận một chút ý nguyện của ngươi. Ngươi là có hay không suy nghĩ đem khối này hóa thạch chuyển nhượng cho học viện? Học viện nguyện ý trả giá để ngươi tuyệt đối vừa ý tài nguyên, bao gồm nhưng không bị hạn chế lượng lớn học phần, đỉnh cấp tài liệu, thậm chí tại ngươi sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp trao tặng ngươi vinh dự phó viện trưởng danh hiệu, được hưởng học viện cán cân tài nguyên. Điều kiện này không thể bảo là không phong phú, vinh dự phó viện trưởng, đây chính là rất nhiều thâm niên đạo sư phấn đấu một đời đều khó mà với tới vị trí. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Lâm Viêm trên mình. Lâm Viêm hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, đối mấy vị đạo sư không người một cái thật sâu, học sinh cảm tạ học viện cùng các vị đạo sư hậu ái. Nhưng học sinh nghĩ kỹ, khối này hóa thạch, học sinh muốn chính mình sử dụng. Hắn ngẩng đầu, trong ánh mắt thiêu đốt lên đối rèn đúc chi đạo nóng rực truy cầu, học sinh tự biết thiên phú cũng không phải là đỉnh tiêm, toàn dựa vào chăm chỉ cùng dòng tiền truy bách luyện, đen, chống đỡ. Bây giờ có cơ duyên này, học sinh muốn dựa vào cái này loạn phi phong chủ y pháp tại rèn đúc trên đường đi đến càng xa. Đi xem một cái kia chỗ càng cao hơn phong cảnh. Khẩn cầu các vị đạo sư thành toàn. Mấy câu nói trịch địa hữu thanh, hiện ra quyết tâm của hắn cùng chí khí. Lôi Chấn trong mắt tràn đầy tán thưởng, hét lớn một tiếng, "Tốt, có chí khí. Đã ngươi quyết định, vậy liền như vậy làm. Ta lập tức liên hệ Đặng lão, mời hắn xuất quan, tự mình làm ngươi hộ pháp, phụ trợ ngươi hấp thu cái này màu vàng kim ròng." Đặng lão, đoán tạo học viện người sáng lập, trấn quốc cấp bậc tồn tại. Hắn có đặc thù dòng có thể phụ trợ người khác vượt cấp hấp thu cao đẳng cấp dòng, đây là đoán tạo học viện lớn nhất nội tình một trong. Dù cho Lâm Viêm là màu đen cơ sở dòng, nhưng tại Đặng Lao phụ trợ xuống cũng có thể hấp thu màu vàng kim dòng. Đối với người ngoài, mời Đặng Lao xuất thủ đại giới to lớn lại xếp thời điểm dài đằng đẵng. Nhưng đối trong học viện thiên tài, đây cũng là một hạng ẩn tàng phúc lợi, còn lại là làm màu vàng kim dòng hộ pháp. Lâm Viêm nghe vậy, cũng là trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, gãi gãi đầu, cái kia, Lôi Dẫn, học sinh dòng vị đã đầy, cần tấn thăng đến tam giai mới có thể hấp thu dòng mới. Lôi Chấn đầu tiên là sửng sở, lập tức giật mình, cười mắng, ngươi tiểu tử này, suýt nữa quên mất thứ này. Ngươi hiện tại là nhị giai cấp 10A, khoảng cách tam giai chỉ kém Lâm Môn một bước. Tìm cái bí cảnh soát mấy ngày kinh nghiệm, đột phá có lẽ nước chảy thành sông. Lôi Dẫn, ta cũng đi, ta thuận tiện cũng soát đẳng cấp. Lưu Phong tại một bên đúng lúc mở miệng, hắn cũng cần tăng thực lực lên. Lục Nghị cùng Lưu Phong liếc nhau, hai bên ngầm hiểu lẫn nhau. Lục Nghị biết Lưu Phong chân thực chiến lực, đi nhị giai thậm chí tam giai bí cảnh căn bản chính là nghiền ép. Nói là soát đẳng cấp càng giống là đi tản bộ một chút thuận tiện bảo đảm Lâm Viêm an toàn. Lôi Chấn không nghi ngờ gì, gật đầu nói, tốt. Lâm Viêm, ngươi đẳng cấp cao, kinh nghiệm phong phú, vào bí cảnh phải chiếu cố thật tốt Lưu Tiểu Hữu, nhất thiết phải bảo đảm an toàn của hắn. Chờ các ngươi đi ra, ta cũng vỏ kiếm mô hình chế tạo ra tới, tài liệu còn cần Lục Nghị ngươi cái tên này nghĩ biện pháp. Lâm Viêm lập tức chỉnh trọng bảo đảm, Lôi Dẫn yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Lưu Minh. Lục Nghị, yên tâm đi lão Lôi, Lưu Phong vỏ kiếm tài liệu nhất định dùng tốt nhất. Ngay tại Lôi Chấn an bài Lâm Viêm hấp thu dòng cùng chuẩn bị bí cảnh thủ tục khe hở, Lưu Phong tâm niệm vừa động, lên trước một bước, lấy ra khối kia không chút nào thu hút thế giới thụ chi mảnh vụn hóa thạch. Lôi đạo sư, tại chế tạo phía trước vỏ kiếm, ta muốn xin ngài nhìn một chút cái này. Lưu Phong đem hóa thạch đưa tới. Đây là ta vừa rồi tại chợ bên trên ngẫu nhiên đạt được, cảm giác chất liệu có chút đặc thù, không biết có thể hay không đem nó làm phụ trợ tài liệu, dung nhập vào vỏ kiếm chế tạo bên trong. Lôi Chấn lực chú ý bị hấp dẫn tới, hắn tiếp nhận khối kia nhìn như phổ thông phong hóa thạch. Hắn thô to ngón tay vuốt ve hóa thạch mặt ngoài, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Dùng hắn đoán tạo chi vương kiến thức cùng nhận biết, dĩ nhiên trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt ra cuối cùng là làm bằng vật liệu gì. Không kim không ngọc, không phải đá không mộc, kết cấu bên trong nhìn như phân tán nhiều lỗ, nhưng lại mơ hồ lộ ra một loại khó nói lên lời sinh cơ cùng cổ lao vật bị. Cái này, kỳ quái, lão phu càng nhìn không thấu vật này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Phong, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, Lưu tiểu hữu, tha thứ lão phu mắt vụ bề, nhất thời khó mà kết luận nó cụ thể lai lịch cùng đặc tính. Lưu Phong sớm đã ngờ tới như vậy, thế giới thụ mảnh vụn nếu là tùy tiện có thể bị nhìn xuyên, đó mới kỳ quái. Sắc mặt hắn không thay đổi, thong dong nói, là tại hồ phách thạch khu vực phụ cận một cái tạp hóa bày ra tiện tay mua, chủ quán chỉ coi là phổ thông phế liệu. Ta cảm thấy nó khí tức đặc biệt liền mua. Về phần cụ thể là vật gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, Lôi đạo sư, trong học viện phải chăng có càng chuyên ngành dụng cụ có thể kiểm tra đo lường một thoáng nó cặn kẽ thuộc tính? Hiểu nó đặc tính, ngài tại thiết kế vỏ kiếm lúc, có lẽ có thể càng tốt suy nghĩ như thế nào đem nó hòa tan vào, nói không chắc có thể tạo được không tưởng tượng được hiệu quả. Lục Nghị tại một bên cũng băng tới ánh mắt tò mò, hắn cũng không nhìn ra khối này đã có cái gì đặc biệt. Lôi Chấn nghe vậy, cảm thấy có lý. Đối với không biết tài liệu, cẩn thận phân tích là đoán tạo sư cơ bản rèn luyện hàng ngày. Tốt. Cẩn thận lý do, chính xác có lẽ kiểm tra đo lường một phen. Lôi Chấn gật đầu, đối bên cạnh Lãnh Nguyệt giáo sư nói, Lãnh Nguyệt, làm phiền ngươi mang vật này đi một chuyến vạn vật phân tích ở giữa. Dùng cao nhất quy cách chất phổ, năng lượng cộng minh cùng pháp tắc sao chép dụng cụ toàn diện phân tích một chút, mau chóng đem chi tiết cặn kẽ báo cáo nhanh cho ta. Lãnh Nguyệt giáo sư tiếp nhận khối kia nhìn như bình thường hóa thạch. Nàng cũng cảm nhận được Lôi Chấn trịnh trọng, đẩy một cái mắt kính, nghiêm nghị nói, không có vấn đề, ta tự mình đi thao tác. Nói xong, liền cầm lấy hoa thạch bước nhanh rời đi văn phòng. Lưu Phong trong lòng chờ mong, làm phần kia cặn kẽ kiểm tra đo lường báo cáo đi ra, tiết kỷ xuất thế giới thụ chi mảnh vụn chân diện một lúc, Lôi Chấn lại là như thế nào biểu tình kiếp sợ. Hắn tin tưởng, dùng Lôi Chấn kỹ nghệ, tại giải thế giới thụ mảnh vụn đặc tính sau, chắc chắn đem nó hoàn mỹ dung nhập vào kiếm, chế tạo ra một kiện chân chính xứng với Chu Tiên thậm chí có thể phụ trợ dựng dục kiếm linh tuyệt thế vào kiếm. Xử lý xong tài liệu sự tình, lực chú ý của mọi người mới một lần nữa trở lại Lâm Viêm cùng Lưu Phong bí cảnh hành trình bên trên. Việc này không nên chậm trễ, các ngươi hiện tại liền lên đường đi. Lôi Chấn làm việc lôi lệ phong hành. Vân gia lão quái kia vật vừa mới ăn quả đắng, ta lo lắng bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Khả năng sẽ ở trong bí cảnh làm một ít động tác, sớm một chút đi vào sớm một chút đi ra, miễn đến đêm dài lắm mộng. Tốt Lôi Dẫn. Lâm Viêm cùng Lưu Phong cùng tiếng đáp. Tại Lôi Chấn an bài xuống, hai người rất nhanh được đưa tới học viện khống chế một chỗ cửa vào bí cảnh phía trước. Phụ trách mở ra bí cảnh đạo sư hỏi thăm, chuẩn bị tiến vào cái nào nhị giai bí cảnh. Lưu Phong nhìn xem cái kia tản ra nhu hòa năng lượng ba động nhị giai cửa vào bí cảnh, cảm thụ một thoáng nó cường độ, lắc đầu. Ngữ khí bình thường lại mang theo một chút không thể nghi ngờ, tới cái tam giai à, soát nhanh hơn một điểm. Tam giai. Đạo sư kia sững sờ, nhìn về phía Lâm Viêm, vừa nhìn về phía dẫn bọn hắn tới Hoắc Sơn phó viện trưởng. Lâm Viêm là nhị giai cấp 10, khiêu chiến vượt cấp tam giai bí cảnh tuy là nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không có khả năng, có thể vị này nhìn lên tuổi tác nhỏ hơn Lưu Phong. Hoắc Sơn nghĩ đến Lục Nghị cùng Lôi Chấn đối với người này coi trọng, lại nghĩ tới chợ bên trên cái kia nhìn thoáng qua kiếm quang, tâm niệm vừa động, gật đầu một cái, có thể, liền mở một cái đối lập ổn định tam giai phi liêm bí cảnh cho bọn hắn. Lâm Viêm, nhất thiết phải cẩn thận, dùng ổn thỏa làm chủ. Vâng, phó viện trưởng. Lâm Viêm tuy là trong lòng cũng có chút buồn chồn, nhưng càng nhiều hơn chính là bị Lưu Phong tự tin cảm hóa. Hơn nữa hắn vừa mới thu được màu vàng kim dòng khích lệ, chính là ý chí chiến đấu sục sôi thời điểm. Đạo sư mang theo bọn hắn đi tới một chỗ tam giai bí cảnh phía trước. Ngay tại Lưu Phong cùng Lâm Viêm chuẩn bị bước vào quang môn một khắc này, Lưu Phong bước chân có chút dừng lại, lông mày không để lại dấu vết nhăn một thoáng. Hắn nhạy bén cảm giác được, một cỗ vô cùng mịt mở tinh thần ba động giống như rắn độc đảo qua bọn hắn vị trí. Cố khí tức này, cùng lúc trước tại chợ bên trên cảm nhận được, thuộc về Vân gia lão tổ Vân Tranh khí tức, có cùng nguồn gốc. Quả nhiên nhịn không được ư? Lưu Phong trong lòng cười lạnh, trên mặt lại bất động thanh sắc, tựa như cái gì đều không phát sinh. Cùng Lâm Viêm cùng nhau bước vào tam giai bí cảnh quang môn bên trong. Quang môn chậm chậm khép lại. Chỉ trong lát, một thân ảnh lặng yên tiến vào bên trong, không có gây nên bất luận người nào phát giác. Chương 108, câu cá chấp pháp chương 108, câu cá chấp pháp tam giai phi liêm bí cảnh cửa vào ánh sáng đem Lưu Phong cùng Lâm Viêm chiếm lấy, ngắn ngủi không gian chuyển đổi sau, hai người xuất hiện tại một mảnh vùng núi khu vực. Tại bọn hắn đứng vững gót chân mấy mắt, một đạo màu nâu xanh bóng theo một tảng đá lớn sau nhào về phía nhìn lên yếu kém Lưu Phong. Đó là một cái hình như báo săn, sau lưng mọc lên trong suốt cánh mỏng, răng nanh lộ ra ngoài yêu thú, nhị giai phong hệ yêu thú, phi liêm. Lưu Minh cẩn thận lùi lại. Lâm Viêm phản ứng cực nhanh, một chuôi rèn đúc truy đã xuất hiện tại trong tay hắn. Hắn huy động rèn đúc truy, tinh chuẩn đánh tới hướng cái kia phi liêm. Ầm. Một tiếng vang trầm, phi liêm bị đập đến bay cuồng ra ngoài, phát ra một tiếng khổ sở tê minh. Lâm Viêm hết sức chăm chú, cùng cái này nhị giai phi liêm chiến tại một chỗ. Công kích của hắn vừa nhanh vừa mạnh, mỗi một truy đều ẩn chứa thiên truy bách luyện, đen, dòng mang tới vững chắc căn cơ. Phi liêm dựa vào phong hệ yêu thú nhanh nhẹn, tránh đi nó công kích, chiến đấu nhất thời lâm vào giằng co. Lưu Phong theo lời lui ra phía sau mấy bước, yên lặng xem lấy Lâm Viêm chiến đấu. Hắn nhìn ra được, Lâm Viêm kiến thức cơ bản cực kỳ vững chắc, ý thức chiến đấu cũng không tệ, đối phó cùng giai yêu thú vấn đề không lớn, chỉ là năng suất, chính xác có chút chậm. Dựa theo cái tốc độ này, muốn tích lũy đủ thăng cấp tam giai kinh nghiệm, e rằng đến tại trong bí cảnh này tiêu hao không ít thời gian. Lâm Viêm mất một phen thời gian, cuối cùng một chủy chấn vỡ cái kia phi liêm xương đầu, giải quyết chiến đấu. Hắn hơi hơi thở dốc, đối Lưu Phong lộ ra một cái sang sảng nụ cười, "Lưu Minh, không có sao chứ? Trong bí cảnh này phi liêm tốc độ rất nhanh, ngươi theo sát ta mang ngươi soát đi qua. Ta cảm thấy ta cũng có thể thử xem." "Lưu Minh, ta biết ngươi mới nhị giai không lâu, đánh những cái này phi liêm khả năng hội phí điểm sự tình, vẫn là giao cho ta a." "Lâm Minh, ta cảm thấy ta thật có thể thử xem." "Lưu Minh, ta biết, bất quá ngươi mới nhị giai, lực công kích khó tránh khỏi có chút không đủ, cho nên vẫn là giao cho ta a, ngươi ngay tại bên cạnh đánh phụ trợ." Lâm Viêm cho rằng Lưu Phong là muốn mặt mũi mới nói hắn có thể thử xem. "Lưu Phong." Tiếp xuống, Lâm Viêm liền đảm đương lên chủ lực thu phát nhân vật. Một đường cẩn thận tiến lên, gặp được lẻ tẻ nhị giai phi liêm liền lên phía trước giải quyết. Quá trình hữu kinh vô hiểm, nhưng đánh giết năng suất chính xác không cao, nơi nơi cần giao thiệp hơn 10 chiêu mới có thể giải quyết một cái. Lưu Phong theo ở phía sau, nhìn xem Lâm Viêm mồ hôi đầm địa bóng lưng, cảm thấy cái này tốc độ lên cấp thực tế có chút trà tấn người. Hắn đang chuẩn bị mở miệng, biểu thị mình có thể hơi giúp điểm vận bịu tăng nhanh một thoáng tiến trình. Đúng lúc này, siêu, siêu, siêu. Ba đạo thân ảnh ba cái phương hướng khác nhau đánh tới. Rõ ràng là ba cái hình thể càng lớn, dương cánh càng rộng, trong mắt lóe ra hung lệ hồng quang phi liêm. Bọn chúng tản ra năng lượng ba động, rõ ràng cho thấy bọn chúng đều là tam giai hạ vị thực lực. Ba cái tam giai phi liêm đồng thời xuất hiện, tạo thành vây kín chi thế mang theo uy hiếp chí mạng. Lâm Viêm sắc mặt đổi biến. Một cái tam giai phi liêm hắn còn có thể miễn cưỡng giao thiệp, ba cái cùng lên, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Lưu Minh chạy mau, thách ra chạy. Lâm Viêm gấp giọng hét lớn, đồng thời vung vẩy rèn đúc truy, tính toán hấp dẫn tất cả phi liêm lực chú ý, làm Lưu Phong sáng tạo chạy trốn cơ hội. Nhưng mà, làm hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lưu Phong, chuẩn bị thúc giục hắn đi mau lúc, nhìn thấy cảnh tượng lại để hắn cả đời khó quên. Chỉ thấy đối mặt ba cái hung mãnh đánh tới tam giai phi liêm, Lưu Phong thậm chí ngay cả bước chân cũng chưa từng gì chuyển một thoáng. Thân xác hắn bình thường, tựa như xông tới mặt không phải đủ để xé nát cương thiết móng nhọn cùng răng nanh, mà là ba mảnh nhẹ nhàng lá rụng. Cổ tay khẽ nhúc nhích, xưa cũ Chu Tiên chẳng biết lúc nào đã tại tay. Ngay sau đó, Lâm Viêm chỉ cảm thấy trước mắt một đạo nhỏ bé đến cơ hồ khó mà phát giác ô quang. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có hoa lệ năng lượng bạo phát. Cái kia ba đạo hung hãn đánh tới màu nâu xanh thân ảnh, liền như là bị đè xuống phím tạm dừng, vọt tới trước tình thế im bặt mà dừng. Lập tức, ba đạo tinh tế tơ máu gần như đồng thời tại bọn chúng chỗ cổ hiện lên, khuyết trương. Phù phù, phù phù, phù phù. Ba bộ thi thể khổng lồ ầm vang ngã xuống đất, máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất đá vụn. Miểu sát, là hơi hợt miểu sát. Lâm Viêm há to miệng, trong tay rèn đúc truy kém chút rời tay rơi xuống. Đầu óc trống rỗng, chỉ còn dư lại cái kia kinh diễm, khủng bố, siêu biệt lý giải một kiếm, tại trong đầu lặp đi lặp lại vang vọng. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Lôi đạo sư cùng Lục cục trưởng đối với người này coi trọng như vậy? Vì sao hắn dám nghĩ cầu tiến vào tam giai bí cảnh? Thực lực này, nơi nào cần hắn chiếu cố? Thang hề đúng là chính ta. Lưu Minh, ngươi thật cao tàm ư? May mắn thôi, Lâm Minh, chờ ngươi hấp thu xong màu vàng kim loạn phi phong chủ y pháp lực công kích sợ cũng là có thể miểu sát những cái này phi liêm. Lưu Phong trong lòng ước lượng vừa mới chính mình dùng lực đạo đại khái có nửa thành. Cùng lúc đó, ở phía xa một khối phong hóa cự nham trong bóng tối, một đạo ẩn nấp thân ảnh cũng đem một màn này thu hết vào mắt. Chính là áp chế tu vi tiềm nhập bí cảnh Vân Hoa. Hắn ẩn giấu đi khí tức, vốn định tìm kiếm thời cơ tốt nhất đánh lén. Lại vừa hay nhìn thấy Lưu Phong miểu sát tam giai phi liêm một màn, trong mắt hắn đầu tiên là hiện lên một chút kinh ngạc, lập tức bị nồng đậm khinh thường thay thế.
A, ngược lại coi thường ngươi, có chút bản sự, khó trách dám phép lối.
Vân Hoa trong lòng hừ lạnh. Bất quá, miểu sát ba cái tam giai hạ vị phi liêm, ta áp chế tu vi đến tam giai đỉnh phong, đồng dạng có thể làm được. Hơn nữa ta nhiều nhất dùng ba thành lực đạo liền có thể làm đến. Xem ra là thanh kiếm kia có chút cổ quái, nhưng cũng chỉ tới mà thôi. Trong đầu hắn hồi tưởng lại ra ra Vân Tranh truyền âm căn dặn, Hoa Nhi, sau khi tiến vào, tìm cơ hội làm thịt cái kia gọi Lưu Phong tiểu tử. Trên người hắn có bí mật, ta cảm thấy rất hứng thú. Nhớ kỹ, giết phía sau, nhất thiết phải đem thi thể của hắn mang ra. Về phần Lâm Viêm, nếu có cơ hội, cùng nhau diệt trừ, cướp đoạt màu vàng kim ròng. Sau khi chuyện thành công, ra ra tự có trọng thưởng. Vân Hoa liếm môi một cái, trong mắt lóe lên khát máu hào quang. Hắn thấy, Lưu Phong bất quá là cậy vào binh khí sắc bén, bản thân thực lực mới nhị giai, coi như ròng không tệ có tam giai lực công kích. Nhưng mà, hắn Vân Hoa thế nhưng thực sự tứ giai thiên tài, dù cho áp chế đến tam giai đỉnh phong, kinh nghiệm chiến đấu, kỹ xảo cùng ròng vận dụng cũng viễn siêu cùng giai. Đánh giết Lưu Phong cùng Lâm Viêm, dễ như trở bàn tay. Hắn bắt đầu lặng yên không một tiếng động hướng về Lưu Phong cùng Lâm Viêm phương hướng tiềm hành, tìm kiếm lấy nhất kích tất sát cơ hội. Mà giờ khắc này, vừa mới thu kiếm Lưu Phong, nhìn như tại trấn an chấn động vô cùng Lâm Viêm. Đáy mắt chỗ sâu lại lướt qua một chút lạnh giá hào quang. Tại trước ngực hắn một mai không đáng chú ý cúc áo bên trên, mỏng manh năng lượng ba độc lóe lên một cái rồi biến mất, đó là Lục Nghị cho hắn công nghệ cao thu hình lại thiết bị, đã lặng yên mở ra. Vân gia tiểu lão thử, quả nhiên nhịn không được chui vào. Lưu Phong trong lòng cười lạnh. Với bạn, ghi lại chứng cứ, chờ ra ngoài sau, lại cẩn thận cùng các ngươi Vân gia tính toán bút chứng này. Hiện tại, liền chờ ngươi động thủ. Ở trong bí cảnh, thợ săn cùng nhân vật của thú săn, tại vô thanh vô tức ở giữa, đã trao đổi. Chương 109, một quyển chương 109, một quyển tại Lưu Phong nghiền ép thực lực bên dưới, nguyên bản cần mấy ngày khổ công kinh nghiệm tích lũy, bằng tốc độ kinh người hoàn thành. Lưu Phong để Lâm Viêm công kích trả sát một thoáng phi liêm, dẫn hắn thăng cấp. Trong bí cảnh phi liêm đàn thú tao ngộ hai nạn trước đó chưa từng có. Kèm theo lại một mảnh phi liêm hóa thành kinh nghiệm điểm sáng dung nhập thể nội. Lưu Phong cùng Lâm Viêm trên mình gần như đồng thời sáng lên thăng cấp phát sáng. Khí tức cường đại nháy mắt tăng lên một đoạn, Lâm Viêm chính thức bước vào tam giai bậc cửa. Thành công. Lâm Viêm cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, kích động không thôi, nhìn về phía Lưu Phong ánh mắt tràn ngập cảm kích cùng kính sợ. Không có Lưu Phong, hắn tuyệt đối không thể như vậy thoải mái nhanh chóng tấn cấp. Ngay tại cái này thăng cấp sau tâm thần buông lỏng nhất trong tích tắc, Lưu Phong cùng Lâm Viêm đều tại xem xét thăng cấp sau lấy được dòng thời gian. Dị biến nảy sinh, một đạo bị áp xúc đến cực hạn dung nham quyền kình, không có dấu hiệu nào theo phía sau trong bóng tối đột nhiên gây khó khăn. Mục tiêu nhắm thẳng vào Lưu Phong sau lưng. Một kích này, thời cơ xảo quyệt, tàn nhẫn vô cùng, rõ ràng là Vân Hoa dung nham chi thủ, tím, một kích toàn lực. Hắn áp chế tu vi đến tam giai đỉnh phong, một kích này uy lực cũng đạt tới tam giai có khả năng tiếp nhận cực hạn. Lưu Minh cẩn thận. Lâm Viêm trước tiên phát giác, muốn rách cả mí mắt, khàn giọng hô to. Muốn bổ nhào qua ngăn cản, lại dĩ nhiên không kịp. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để trọng thương thậm chí miểu sát phổ thông tam giai cường giả đánh lén, Lưu Phong trong lòng cười lạnh, rốt cuộc đã đến. Hắn chẳng những không có toàn lực ngăn cản hoặc né tránh, ngược lại thay đổi vị trí đối mặt đòn công kích này, để thu hình lại thiết bị đem nó trọn vẹn ghi chép vào. Lưu Phong bèn bèn tâm niệm vừa động, kích phát phòng ngự dòng, tường đồng vết sắt, màu đỏ. Hiệu quả, có thể chủ động đem tường đồng vết sắt hiệu quả kèm theo tại bất luận cái gì vật phẩm hoặc bản thân bên trên. Kèm theo tại bản thân lúc, có thể hình thành kim cương bất hoại chi thân trạng thái. Tầng một cơ hồ không nhìn thấy ánh sáng màu vàng sậm tại ra hắn tiếp một tránh mà qua. Oeng. Dung nham quyền kình chặt chẽ vững vàng đánh vào Lưu Phong trên lưng. Một tiếng nặng nề nổ mạnh, năng lượng trùng kích phân tán bốn phía ra, cuốn lên tấu trời bụi đất. Phúc, tại Vân Hoa ánh mắt đắc ý cùng Lâm Viêm tuyệt vọng nhìn kỹ. Lưu Phong như gặp phải trọng kích thân hình hướng về phía trước đột nhiên một cái lảo đảo. Trong miệng càng là ba một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt nháy mắt biến đến tái nhợt. Tiếp đó mềm nhũn hướng về phía trước đụng ngã, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, phản phất lâm vào hôn mê. Lưu Minh. Lâm Viêm phát ra bi phẫn gầm thét, hai mắt nháy mắt vằn bện tia máu. A, không chịu nổi một kích. Ỷ vào đem kiếm mẹ liền dám phép lối, phế vật. Vân Hoa gặp một kích đắc thủ, hoàn toàn yên tâm, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn đưa mắt nhìn sang bi phẫn đan sen Lâm Viêm. Tiếp xuống, đến phiên ngươi. Đem màu vàng kim dòng dao ra, ta có thể cho ngươi thông khoái. Vân Hoa, ta liều mạng với ngươi. Lâm Viêm giống giận, vung gậy gen đúc truy, mang theo sau khi tấn cấp toàn bộ lực lượng, như là phong hổ phóng tới Vân Hoa, muốn vì Lưu Phong báo thủ. Lưu Phong hơi thay đổi một thoáng hôn mê vị trí để cho hai người đối thoại cùng giao chiến có thể toàn bộ ghi chép vào trong đó. Vân Hoa tuy là áp chế tu vi, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo viễn siêu Lâm Viêm. Hắn tùy ý một trường quay ra, dung nham chi lực bạo phát, trực tiếp đem Lâm Viêm thế công tan rã. Gen đúc truy rời tay bay ra, toàn bộ người như là diều đứt dây bị oanh bay ra đi, đập ầm ầm tại trên vách đá. Máu tươi từ khỏe miệng tràn ra, nhất thời khó mà bỏ lên. Sâu kiến liền là sâu kiến. Vân Hoa khinh thường xì một cái, từng bước một hướng đi mất đi năng lực phản kháng Lâm Viêm, trong mắt sát ý lắm liệt. Màu vàng kim rộng là của ta. Hắn giơ bàn tay lên, dung nham tại lòng bàn tay ngưng kết, liền muốn đối Lâm Viêm chán chụp xuống. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nhìn tới, ngươi cao hứng đến quá sớm. Một cái âm thanh lạnh giá, đột nhiên tại Vân Hoa sau lưng vang lên. Vân Hoa toàn thân lông tơ dựng thẳng, một cỗ nguy cơ rất chí mạng cảm giác nháy mắt bao phủ toàn thân. Hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy nguyên bản có lẽ hôn mê dưới đất Lưu Phong, chẳng biết lúc nào đã đứng lên, chính giữa lạnh lùng nhìn xem hắn. Loại trừ khóe miệng điểm này vết máu đâu còn có nửa điểm bị thương bộ dáng. ánh mắt kia yên lặng đến đáng sợ, tựa như tại nhìn một người chết.
Ngươi,
ngươi không chết? Vân Hoa con ngươi đột nhiên co lại, khó có thể tin. Lưu Phong không có trả lời, chỉ là chậm chậm giơ tay lên. Trước ngực Mai kia ngụy trang thành cúc áo máy đi chép, đã sớm đem Vân Hoa đánh lén, hạ sát thủ toàn bộ quá trình thành tích đi xuống. Tôi khô là hủ, màu đỏ, thêm tường đồng vết sắt, màu đỏ, Lưu Phong trong lòng lẩm nhẩm, hai cái màu đỏ dòng hiệu quả ẩn chứa tại trên nắm đấm của hắn, đối Vân Hoa, cách không đấm ra một quyền. Không có kinh thiên động địa thanh thế, nhưng Vân Hoa quanh thân hộ thể dung nham cương khí nháy mắt tan rã, vỡ vụn. Cố kia vô hình lực lượng hủy diệt mạnh mẽ đâm vào trên ngực của hắn. Răng rắc. Rõ ràng tiếng xương nứt vang lên. Phúc. Vân Hoa máu tươi phun mạnh, thân thể như là bị cao tốc chạy đoàn tàu đục trúng, hướng về sau bay ngược ra ngoài. Liên tục đụng gãy mấy cái cột đá mới miễn cưỡng dừng lại, sủi lơ dưới đất, khí tức nháy mắt hể bại đến cực điểm, trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng sợ hãi. Hắn không thể nào hiểu được, một cái vừa mới thăng cấp nhị giai người, làm sao có khả năng bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Một quyền kia, quả thực vượt ra khỏi tam giai phạm chủ. Lưu Phong không để ý đến khiếp sợ của hắn, chậm rãi sửa sang lại một thoáng vào áo, đem mai kia máy ghi chép gỡ xuống, thích đáng cất kỹ. Đây chính là dọa dẫm Vân gia mấu chốt chứng cứ. Hắn đi đến trọng thương Vân Hoa trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt lạnh giá. Vân gia lợi tức, trước hết từ trên người ngươi thu một điểm. Lời còn chưa dứt, Lưu Phong chân đến trần rơi, tinh chuẩn đạp tại Vân Hoa tứ chi chô khâm đối. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. Giận người xương vỡ âm thanh liên tiếp vang lên. A. Vân Hoa phát ra như giết heo kêu thê lương thảm thiết, đau đớn kịch liệt để hắn cơ hồ bất tỉnh đi. Tứ chi của hắn bị triệt để phế bỏ, cho dù có cao giai trị liệu sư cứu chữa, cũng sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng, thực lực đại tổn. Chương 110, cái kia cho Lưu Mỗ một câu trả lời. Một, chương 110, cái kia cho Lưu Mỗ một câu trả lời. Một, Lưu Phong như là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, nhìn cũng không nhìn như là bùn nhão co quắp trên mặt đất Vân Hoa. Không nghĩ tới hai cái màu đỏ dòng cộng lại hiệu quả tốt như vậy. Quay người hướng đi dãy rủa lấy bỏ dậy Lâm Viêm, trực tiếp một cái trăng tròn sóng ánh sáng màu vàng kim, đem nó khôi phục. Lâm Minh, không có sao chứ? Lâm Viêm nhìn trước mắt thần sắc bình tĩnh Lưu Phong, lại nhìn một chút xa xa thảm không nỡ nhìn Vân Hoa, nuốt ngụm nước bọt, trong lòng chấn động tột đỉnh. Âm thanh còn có chút phát run, "Không, không có việc gì, đa tạ Lưu Minh nhân cứu mạng. Đi thôi, cái kia đi ra." Lưu Phong tử tổ nói. "Bên ngoài còn có một chàng trò hay chờ lấy chúng ta đây." Hắn cầm lên giống như chó chết Vân Hoa, cùng Lâm Viêm một chỗ, hướng về bí cảnh phương hướng lối ra đi đến. Vân Hoa nắm ở trong tay đạo cụ bị hắn lặng lẽ bóp nát, trong bí cảnh xuất hiện một cái vết nứt không gian, một đạo thân ảnh xuất hiện tại cái khe kia bên trong. Trong vết nứt, một đạo tản ra làm người ngạt thở uy áp mơ hồ bóng người, chính giữa từ đó bước ra một bước. Không tốt. Trong lòng Lâm Viêm còi báo động mãnh liệt, một cấu nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng cảm giác sợ hãi bao quanh hắn, để hắn cơ hồ không thể thở nổi. Vết nứt kia bên trong lộ ra khí tức, so với tam giai bí cảnh 4 có cấp độ cao hơn quá nhiều. Lưu Phong bước chân dừng lại, ánh mắt ngưng lại, nhưng trên mặt cũng không quá nhiều kinh hoàng, ngược lại lộ ra một chút như có điều suy nghĩ. Vết nứt không gian, cưỡng ép tham gia bí cảnh. Loại thủ đoạn này, thế nào cảm giác cùng phía trước gặp phải thú thần giáo đám kia chuột phong cách khá giống. Ý nghĩ này ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Hắn bất động thanh sắc, lần nữa đem vừa mới thu hồi cỡ nhỏ thu hình lại thiết bị lần nữa mở ra, lặng yên đường về trước ngực. Vô luận người tới là ai, lưu lại chứng cứ tổng không sai. Lúc này, đạo nhân ảnh kia đã hoàn toàn bước ra vết nứt không gian, bất ngờ chính là Vân gia lão tổ, Vân Tranh. Vân Tranh thân hình ngưng thực, đầu tiên là lạnh lùng nhìn lướt qua sủi lơ như bùn, thê thảm vô cùng Vân Hoa. Trong mắt không có chút nào đau lòng, chỉ có nồng đậm thất vọng cùng tức giận, phế vật. Liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, còn muốn làm phiền lao phu đích thân xuất thủ. Hắn chợt cảm nhận được quanh thân chuyển đến, tới từ bí cảnh quy tắc cường liệt lực bài xích. Không gian tại đè ép hắn, để thân hình hắn hơi rung nhẹ. Hắn tính toán, chính mình dùng đạo cụ cưỡng ép xé mở không gian tham gia loại này đê giai bí cảnh, nhiều nhất chỉ có thể lưu lại 10 giây. Nhất định cần tốc chiến tốc thắng. Ánh mắt của hắn như là hai đạo lạnh giá đột tiễn, nháy mắt khóa chặt tại Lưu Phong trên mình. Sát ý, không che giấu chút nào. Tiểu tạp chủng, cho lão phu chết đi. Không có dư thừa nói nhảm, Vân Tranh trực tiếp xuất thủ. Hắn biết rõ thời gian eo hẹp bức bách, vừa ra tay liền là sát chiêu. Một cái ngưng kết mà thành to lớn thủ ấn hướng về Lưu Phong đè xuống đầu. Cho dù chịu đến bí cảnh áp chế, uy lực của nó cũng không phải tam giai có khả năng tiếp nhận. Một trường này, nhanh, hung ác, chuẩn. Liền là muốn trong nháy mắt đem Lưu Phong chụp thành thịt nát, tính cả trong tay hắn chứng cứ một chỗ hủy diệt. Lâm Viêm tuyệt vọng nhắm mắt lại, tại loại công kích này trước mặt, hắn liền một chút ý niệm phản kháng đều sinh không nổi tới. Nhưng mà, đối mặt cái này tất sát nhất kích, Lưu Phong ánh mắt lại bình tĩnh như trước, thậm chí mang theo một chút buộc gợn. Liền biết ngươi sẽ không biết xấu hổ. Trong lòng hắn lẩm nhẩm, cùng Cự Long liên hệ nháy mắt khơi thông. Sau một khắc, hống. Một tiếng phảng phất tới từ thái cổ hồng hoang, rung khắp toàn bộ bí cảnh không gian long âm, đột nhiên nổ vang. Không gian lần nữa bị xé rách. Nhưng lần này, cũng không phải là nho nhỏ vết nứt, mà là một cái to lớn đến khó dùng tưởng tượng, bao trùm lấy vảy đen vướt rồng, tự nhiên lộ ra. Cái này vướt rồng lớn nhỏ, cơ hồ có thể so nửa toàn núi cao. Chỉ là nó xuất hiện lúc tự nhiên tán phát long uy, liền để toàn bộ phi liêm bí cảnh không gian kết cấu đều phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Vướt rồng xuất hiện trong nháy mắt, liền đối với cái kia chụp về phía Lưu Phong xích hồng lần phiến thủ ấn, cùng thủ ấn hậu phương Vân Tranh, nhẹ nhàng một ấn. Đúng vậy, liền là nhẹ nhàng một ấn. Như là cự nhân nghiền chết một con kiến. Phúc. Cái kia đủ để miểu sát bất luận cái gì lục giai trở xuống tồn tại xích hồng thủ ấn. Tại tiếp xúc đến nuốt rồng ngáy mắt, như là bọt biển tiêu tan, liền một chút gợn sóng đều không thể kích thích. Mà Vân Tranh, trên mặt nhe răng cười cùng sát ý nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là sợ hãi vô ngần cùng hoảng sợ. Hắn thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị cái kia to lớn nuốt rồng giống như lập rồi, trực tiếp đập vào trên mặt đất. Ầm ầm. Đại địa kịch liệt rung động, bị nuốt rồng đánh ra địa phương, lưu lại một cái sâu không thấy đáy to lớn chảo ấn hố. Vân Tranh toàn thân khung xương không biết nát bao nhiêu, như một bãi bùn nhão khảm tại đáy hố, hấp hối, chỉ còn dư lại ra khí không có vào khí. Hắn cùng hắn tôn tử không có sai biệt, xứng đáng là hai ông cháu. Tất cả những thứ này đều phát sinh tại trong chớp mắt. Theo nuốt rồng xuất hiện, đến chụp xuống, lại đến biến mất, toàn bộ quá trình khả năng liền một giây cũng chưa tới. Bởi vì cái này bắt giai lực lượng cự long thực sự quá mức to lớn, nghiêm trọng vượt ra khỏi phi liêm bí cảnh tiếp nhận cực hạn. Bí cảnh quy tắc điên cuồng bài xích, làm cho nó chỉ có thể lộ ra một chảo, liền không thể không nhanh chóng thu về. Thẳng đến cái kia khủng bố nuốt rồng biến mất, không gian mới khôi phục yên lặng. Bên cạnh mới chuyển đến Lâm Viêm Ô. Một tiếng, hắn mở to hai mắt nhìn, mờ mịt nhìn về phía trước cái kia to lớn chảo ấn hô sâu, cùng đáy hô không biết sống chết Vân Tranh. Lại nhìn một chút thần sắc như thường Lưu Phong, đại não triệt để đứng máy, hoàn toàn không cách nào lý giải vừa mới trong nháy mắt đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lưu Phong không có giải thích, chỉ là đối cái kia hố sâu lăng không một chảo. Một cỗ lực lượng vô hình đem sắp chết Vân Tranh theo đáy hố mò đi ra, cùng Vân Hoa nhét vào một chỗ. Hắn cúi đầu nhìn một chút trước ngực ngay tại làm việc máy đi chép, thỏa mãn gật đầu một cái. Lần này, chứng cứ càng đầy đủ. Đi thôi, Lâm Minh. Lưu Phong tựa như chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, kêu gọi còn đang ngẩn người Lâm Viêm. Cái kia ra ngoài cùng Vân gia, thật tốt tính toán tổng nợ. Hắn mang theo Vân gia tổ tôn, như là mang theo hai túi rác rưởi, ung dung hướng bí cảnh lối ra đi đến. Sau lưng, chỉ để lại một cái to lớn long trảo ấn. Chương 110, cái kia cho Lưu Mỗ một câu trả lời. 2, chương 110, cái kia cho Lưu Mỗ một câu trả lời. 2, Lưu Phong cùng Lâm Viêm tiến vào bí cảnh không đến nửa ngày, làm hai người theo bí cảnh quang môn bên trong bước ra lúc, bên ngoài đã là tinh đấu đầy trời. Canh giữ tại cửa vào bí cảnh một vị trung niên đạo sư đánh thẳng lấy ngáp. Thấy có người đi ra, không khỏi đến cảm khái một câu, học sinh thời nay cũng thật là chăm chỉ a, đêm hôm khuya khoắt còn như thế liệu. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn đảo qua Lưu Phong trên tay mang theo cái kia hai cái rõ ràng mất đi ý thức, giật giẹo bóng người thời gian. Mắt hắn đột nhiên trợ to, dùng sức vút, ních lại gần chút, nhờ ánh trăng cùng lối vào ánh đèn tỉ mỉ phân biệt. Ách, cái kia trẻ tuổi, tựa như là Vân Hoa. Bên cạnh cái kia lão, thế nào như vậy giống Vân gia vị lão tổ tông kia? Phong thủ đạo sư trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng lập tức lại cực nhanh lắc đầu, tự an ủi mình, không có khả năng, không có khả năng, nhất định là ta hoa mắt, Vân gia lão tổ nhân vật bậc nào? Thế nào sẽ bộ dáng này bị người xách đi ra? Đúng, khẳng định là nhìn lầm, ta chính là cái giữ cửa, bớt lo chuyện người, bớt lo chuyện người. Hắn yên lặng rụt đầu về, giả vờ không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Lưu Phong mặt không biểu tình, mang theo Vân gia tổ tôn, cùng Lâm Viêm một chỗ, trực tiếp hướng về Lôi Chấn văn phòng đi đến. Trong văn phòng, Lôi Chấn chính đối một đống vừa mới đưa tới, liên quan tới thế giới thụ chi mảnh vụn hóa thạch sơ bộ kiểm tra đo lường báo cáo mọi người. Trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi, liền Lưu Phong cùng Lâm Viêm đi vào đều không lập tức phản ứng lại. "Ân, các ngươi tại sao trở lại?" Lôi Chấn ngẩng đầu, nhìn thấy đi mà quay lại hai người, sửng sốt một chút, lập tức giật mình. "Hả, đi ra nghỉ ngơi đúng không?" "Cũng đúng, khổ nhàn kết hợp nha, thăng cấp không đội tại nhất thời." Lâm Viêm tại một bên, ngữ khí mang theo một chút cổ quái, nhỏ giọng nói, "Lão sư, chúng ta đã thăng cấp xong." Lưu Minh tới, là muốn hỏi một chút Vân gia cụ thể ở cái nào vị trí. "Cái gì đồ chơi?" Lôi Chấn đột nhiên theo thế giới thụ tài liệu trong chấn động bị kéo về hiện thực, âm thanh đều tăng lên. "Thăng cấp xong? Vậy mới nửa ngày? Các ngươi lừa gạt vì đây? Cái kia tam giai bí cảnh là nhà các ngươi hậu viện a, nói đến là đến, nói đi là đi, còn thuận tiện đem cấp thăng." Hắn trọn vẹn không tin, cảm thấy hai tiểu tử này đang nói đùa hắn. Ngay sau đó, hắn nghe được Lưu Phong hỏi Vân gia địa chỉ, lông mày lập tức nhíu lại, trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, hỏi Vân gia làm gì? "Ta nói cho các ngươi biết, làm người cần có cốt khí. Bọn hắn Vân gia đã làm sai chuyện, ý thế hiếp người, dựa vào cái gì muốn các ngươi đi cúi đầu xin lỗi? Đạo cái dám xin lỗi? Cho ta thành thành thật thật ở lấy, chờ đặng lao tới hấp thu dòng mới là chính sự." Hắn theo bản năng cho rằng Lưu Phong cùng Lâm Viêm là bức bách tại áp lực, muốn đi Vân gia nhận sợ nói xin lỗi. Lâm Viêm nhìn xem bị ném vào góc, như là phá bao tải Vân gia tổ tôn, lại nhìn một chút một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đạo sư, biểu tình càng chột dạ, yếu ớt giải thích nói, "Lão sư, Lưu Minh hắn không phải đi nói xin lỗi." Lưu Minh nói, "Là có chút sự tình muốn tìm bọn hắn thương lượng." "Ồ, không phải nói xin lỗi." Lôi Chấn sửng sốt một chút, lập tức hình như nghĩ đến cái gì, sắc mặt dịu đi một chút, nhưng vẫn là mang theo khuyên đủ nói, "Có việc thương lượng, vậy cũng không thể hai người các ngươi tiểu bối chính mình đi. Vân gia cái kia đầm rồng hang hổ là tốt như vậy xong. Chờ lấy, chờ Lục Nghị tiểu tử kia trở về, ta cùng hắn một chỗ đổi các ngươi đi, tốt xấu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Hắn bao ra Vân gia phương vị, tại học viện hướng đông bắc ước chừng 100 dặm, Vân gia bảo tại cái kia. Nhưng mà, ngay tại Lôi Chấn vừa dứt lời nháy mắt sau đó, "Oen!" Một cỗ quần quần tới từ viễn cổ hồng hoang khủng bố uy áp, không có dấu hiệu nào phủ xuống, bao phủ toàn bộ đoán tạo học viện. Giờ khắc này, trong học viện tất cả đèn đuốc nháy mắt sáng tối chập chờn, vô số thầy trò bị theo ngủ mơ hoặc trong tu luyện bừng tỉnh. Thực lực hơi yếu người càng là hai chân như nhũn ra. Hoảng sợ nhìn về uy áp truyền đến phương hướng, chính là Lôi Chấn văn phòng bên ngoài. Lôi Chấn văn phòng cửa sổ kính tại cỗ uy áp này phát xuống ra không chịu nổi gánh nặng long long. Lôi Chấn bản thân cũng là sắc mặt kỳ biến, đột nhiên đứng lên, bắt giai uy áp. Là vị nào tiền bối giá lâm? Tại hắn kinh nghi bất định trong ánh mắt, Lưu Phong lại như là sớm có dự liệu, thần sắc bình tĩnh đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Chỉ thấy dưới ánh trăng, một đầu hình thể to lớn, lân giáp dưới ánh trăng bên trong lóe ra tuyết trắng lộng lẫy cự long, đang lặng lặng trôi nổi tại ngoài cửa sổ. Cặp kia to lớn long đồng lánh đạm đảo qua trong văn phòng. Lưu Phong quay đầu, đối còn đang ngó chừng cự long, đại não cơ hồ đình chỉ vận hành. Lâm Viêm kêu một tiếng, "Lâm Minh, đi, chúng ta đi Vân gia tính sổ." "Lôi Dẫn, chúng ta đi trước, có việc liên hệ a." Bọn hắn Vân gia cái kia cho Lưu Mỗ một câu trả lời. Nói xong, hắn tiện tay đem trong góc hôn mê Vân gia tổ tôn như là ném rác rưởi đồng dạng, cách không ném ra ngoài cửa sổ, tinh chuẩn rơi vào cự long trên lưng. Lâm Viêm toàn bộ người đều ngộng, đầu góc trống rỗng, hoàn toàn là bằng vào bản năng. Hai chân có chút như nhũn ra, lảo đảo đi đến bên cửa sổ, tiếp đó tại Lôi Chấn trợn mắt hốt mồm, gặp quỷ như biểu tình nhìn kỹ. Dùng cả tay chân leo lên cái kia to lớn mà uy nghiêm lưng rồng. Lưu Phong cuối cùng nhìn một chút ngây người như phong Lôi Chấn, nhẹ nhàng nhảy một cái, cũng bước vàng rơi vào đầu rồng phía sau. Lôi Chấn vậy mới nhìn thấy bị Lưu Phong mang theo Vân gia ông cháu hai người. Cự long phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, hai cánh chấn động, hóa thành một đạo hắc ảnh, hướng về hướng đông bắc, Vân gia bảo vị trí, phá không mà đi. Trong văn phòng, chỉ còn dư lại Lôi Chấn một người, há to miệng, nhìn xem mở rộng cửa sổ cùng ngoài cửa sổ nhanh chóng biến mất long ảnh. Nửa ngày, mới đột nhiên một bàn tay vỗ vào trên trán mình, phát ra một tiếng hỗn tạp chấn kinh. Mở mịt cùng ta con mẹ nó có phải hay không còn đang nằm mơ kêu rên, ta thao. Lưu Phong tiểu tử ngươi đến cùng lai lịch gì? Các ngươi cái này mẹ hắn là đi thương lượng sự tình. Đây rõ ràng là đi phá nhà a. Hắn đột nhiên phản ứng lại, luôn cuống tay chân bắt đầu liên hệ Lục Nghị cùng cao tầng học viện, âm thanh đều đổi giọng, lão lục, xảy ra chuyện lớn. Nhanh đi Vân gia bảo. Muốn chết người? Không, là Vân gia muốn hết rồi. Chương 111, phí tổn thất tinh thần chương 111. Phí tổn thất tinh thần Lâm Viêm ngồi tại băng tuyết cự long dày rộng mà lạnh giá trên sống lưng. Hắn len lén liếc một chút bên cạnh bị tùy ý ném lấy, hôn mê bất tỉnh Vân gia ông cháu. Lại nhìn một chút phía trước đứng chắp tay Lưu Phong, nhìn không được nuốt ngụm nước mà hỏi, Lưu Minh, chúng ta thật liền như vậy đi Vân gia ư? Lưu Phong quay đầu lại, trên mặt mang theo không thể nghi ngờ nói, đương nhiên, Lâm Minh. Bọn hắn Vân gia khinh người quá đáng. Vân Hoa tại trong bí cảnh đánh lén người ta, ý đồ giết người đoạt bảo trước. Gia gia hắn Vân Tranh, thân là trưởng bối kiêm cường giả, càng không để ý mặt mũi, cưỡng ép tham gia bí cảnh đối ta lát nữa sát thủ tại sao? Nếu không phải ta còn có chút thủ đoạn bảo mệnh, giờ phút này ngươi ta sớm đã là trong bí cảnh hai cô khô cốt. Thu này, như không báo, chẳng phải là để người cảm thấy chúng ta dễ ức hiếp? Lâm Viêm tỉ mỉ hồi tưởng trong bí cảnh hung hiểm, có vẻ như nguy hiểm nhất liền là Lưu Minh như A Vân Hoa cùng Vân Tranh đều không có thế nào xuất thủ, liền ngươi diễn đến lợi hại nhất. Bất quá hắn trùng điệp gật gật đầu, Lưu Minh nói đúng, là bọn hắn quá phận. Thu này nhất định cần báo. Ân. Lưu Phong gặp hắn không chần chờ nữa, liền chỉ lưng rồng. Lâm Minh nếu không trước nghỉ ngơi một chút, một hồi đến ngươi tới làm ta chứng nhân là đủ. Hả? Tốt, ta là nên thật tốt nghỉ ngơi một thoáng. Lâm Viêm bị Lưu Phong làm tinh thần đều là căng cứng. Mở ra màu vàng kim dòng hổ phách coi như, phía sau tiến vào bí cảnh lại chứng kiến Lưu Phong triệu hoán cự long đối địch. Hiện tại càng là ngay tại trên lưng cự long, bị Lưu Phong xem như chứng nhân muốn đi Vân gia tính sổ. Nói thật hắn sợ một nhóm, nhưng mà vừa nghĩ tới Lưu Phong cùng dưới thân cự long hắn lại an tâm lại. Sắp xếp xong xuôi Lâm Viêm, Lưu Phong cũng đem lực chú ý thả về bản thân. Hắn tâm niệm chìm vào thể nội, xem xét chính mình thăng cấp nhị giai sau lấy được dòng mới, chỉ thấy một cái màu xanh lục dòng nhẹ nhàng trôi nổi hạt giữa bầy gà lục hiệu quả làm xuất hiện trong đám người lúc ánh mắt mọi người đều sẽ không tự chủ được nhìn về phía ngươi. Lưu Phong khỏe miệng hơi run rẩy một thoáng, dòng này có chút tao bao. A hắn thử nghiệm tiến hành ngẫu nhiên vĩnh cửu tăng phúc. Đinh, ngẫu nhiên vĩnh cửu tăng phúc 20 lần thành công, dòng phẩm chất tăng lên hạt giữa bầy gà lục nổi bật túi lam hiệu quả trên diện rộng tăng cường hấp dẫn ánh mắt năng lực trong đám người sẽ biến đến vô cùng dễ thấy. Lưu Phong nhìn xem hiệu quả này, có chút không nói. 20 lần, đây là hắn thu được tăng phúc năng lực đến nay, tăng phúc bội số thấp nhất một lần. Đây đại khái là hắn cái thứ nhất màu lam dòng. Cảm giác có chút gân gà. Tính toán, làm lại. Lưu Phong không chút do dự, đem dòng mèo theo vạn linh xảo huyệt, đỏ, bên trong gọi ra, phát động xuân thu, thải, lực lượng. Đem nổi bật túi, lam, trạng thái hồi tưởng đến một phút đồng hồ phía trước, biến trở về màu xanh lục hạt giữa bầy gà, lục. Hắn vô dụng suy yếu, thải, lực lượng. Chờ lần này hiệu quả không tốt lại dùng suy yếu, thải, cũng không muộn lần nữa đối hạt giữa bầy gà, lục, tiến hành ngẫu nhiên vĩnh cửu tăng phúc. Đinh, ngẫu nhiên vĩnh cửu tăng phúc 600 lần thành công. Hiệu quả tăng lên, dòng phẩm chất tăng lên. Hạt giữa bầy gà, lục, phong mang tất lộ, đỏ, phong mang tất lộ, đỏ, hiệu quả, trong đám người lúc, nhân số lớn hơn hoặc bằng 2 người, bản thân tạo thành tất cả cận chiến vật lý, năng lượng thương tổn tăng lên 200. Cận chiến thương tổn lật gấp 2. Lưu Phong ánh mắt sáng lên, cái hiệu quả này tương đối thực dụng. Nhất là phối hợp trong tay hắn Chu Tiên kiếm, lực sát thương đem biến đến càng khủng bố hơn. Hắn thỏa mãn gật gật đầu. Lần này tăng phúc kết quả còn không tệ, liền không suy yếu lần nữa tăng phúc. Hắn không kèm nổi liền nghĩ tới đặc biệt nhằm vào long tộc màu vàng kim dòng chằn long, kim. Có thể đối long tộc tăng thương 500 cái hiệu quả này tại một ít long tộc trong bí cảnh quả thực là đại sát khí. Lục Nghị tin tưởng đồ long trực tiếp đem chằn long, kim, cho hắn, để hắn đi ra tộc bọn hắn thương nghị, đem gia tộc bọn hắn tổ truyền màu vàng kim dòng sách lấy ra đổi. Lục Nghị nói Đồ Long gia tộc bọn hắn tuyệt đối phải đổi, cuối cùng Trầm Long, Kim, dòng đối Đồ Long giá trị to lớn. Không biết Đồ Long cùng bọn hắn gia tộc thương nghị như thế nào. Hơn nữa nghe Lục Nghị nói Đồ Long gia tộc bọn hắn truyền thừa màu vàng kim dòng đối mình tuyệt đối là có tác dụng lớn. Nếu là có thể tới tay, lại trải qua vạn lần tăng phúc. Thải sát tuyệt đối là giữ gốc. Ngay tại Lưu Phong suy nghĩ bay xa thời khắc, tại Hải Dương một chỗ, một tòa to lớn thành lũy chỗ sâu. Một cái khuôn mặt nghiêm hiểm, ăn mặc phức tạp hắc bào lão hầu, chính đối một mặt nổi lên hơi nước tấm kính tự lẩm bẩm, thần thú tại thượng, lao đầu tử nhà ta trong lúc vô tình phát hiện bị Hoa Hạ Tuyết tàng màu vàng kim dòng thiên tài. Tiểu tử kia nhất định thân mang đại bí mật. Màu vàng kim dòng tuyệt đối không chỉ một cái. Lao đầu tử đã tự mình đi xác nhận, tuyệt đối trốn không thoát. Loại thiên tài này huyết nục cùng linh hồn, chắc chắn lấy lòng thần thú, làm giáo ta phụ xuống dâng lên hoàn mỹ nhất tế phẩm. Như chúng ta có thể làm ra như vậy cống hiến, tuyệt đối có thể đi vào thú thần giáo hạch tâm cao tầng, thậm chí gần nhất để chống phó giáo chủ vị trí ta cũng có tư cách. Trong mắt của nàng lóe ra cuồng nhiệt cùng tàn nhẫn hào quang. Nhưng mà nàng không có nghĩ tới là, gần nhất để chống hai cái phó giáo chủ vị trí liền là bọn hắn muốn bắt lấy tiểu tử kia để chống. Cùng lúc đó, băng tuyết cự long phát ra một tiếng trầm thấp long âm, tốc độ dần trì hoãn. Vân Tranh lão cẩu cưỡng ép tham gia bí cảnh, chứng cứ vô cùng xác thực, việc này như chọc ra, đầy đủ Vân gia uống một bình. Coi như bọn hắn có thể đè xuống, cũng muốn trả giá to lớn đại giới. Mượn cơ hội này, thật tốt gõ bọn hắn một bút. Lưu Phong trong lòng nhanh chóng tính toán, thứ nhất, phí tổn thất tinh thần là nhất định. Vân Hoa đánh lén, Vân Tranh tập sát, đối ta tâm linh nhỏ yếu tạo thành không thể ma diệt vết thương, cần đại lượng tài liệu mới có thể chữa trị. Thứ hai, phí bị miệng. Trong tay ta thu hình lại, cùng Lâm Viêm cái này chứng nhân, giá trị bao nhiêu, liền nhìn Vân gia thành ý thứ ba, tiền chuộc. Vân gia lão tổ cùng dòng chính thiên tài đều tại trên tay của ta, muốn bình yên không việc gì lĩnh trở về, không ra điểm máu sao được. Nghe nói Vân gia nắm trong tay mấy cái bí cảnh, bên trong tài liệu. Nếu là bọn họ thức thời, ngoan ngoãn giao ra để ta vừa ý tài nguyên, có lẽ có thể suy nghĩ Lưu Vân Tranh một đầu mà ra. Nếu có ngoại nhân biết được Lưu Phong ý nghĩ nhất định sẽ chửi bậy, phí tổn thất tinh thần, phí bịt miệng, tiền chuộc không phải một cái đạo lý ư? Thế nào còn thu ba phần? Nếu như Lưu Phong trưởng bối như dược bất trần, Lục Nghị chờ tại trận nhất định sẽ chấn kinh đây là bọn hắn nhận thức Lưu Phong ư? Tuy là có lý, nhưng loại hành vi này rõ ràng là thổ phỉ hành vi. Lưu Phong thu về suy nghĩ, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía dưới không còn là lục địa, mà là một mảnh bao la đại dương màu xanh lam. Một tòa quy mô hùng vĩ, đen đuốc sáng trưng thành lũy, sừng sững đứng sừng sững ở một tòa to lớn trên hải đảo. Mơ hồ có thể thấy được tuần tra bóng người cùng lấp lóe phòng ngự trận pháp hào quang. Nơi đây chính là Vân gia căn cơ sở tại, Vân gia bảo. Cự long lơ lửng tại không trung, nháy mắt kinh động đến toàn bộ trong thành lũy người. Đến. Lưu Phong âm thanh bình tĩnh không lay động, lại mang theo một hơi khí lạnh. Lâm Minh, chuẩn bị hảo, chúng ta tới cửa bái phòng. Chương 112, to bằng nắm tay mới là đạo lý. Chương 112, to bằng nắm tay mới là đạo lý. Vân gia bảo bên trong, vị cự long phủ xuống mà lâm vào náo nha náo nhác khắp nơi. Địch tập, cảnh giới, cao nhất cảnh giới, trên trời. Đó là cái gì? Cự long. Chói tai cảnh báo đánh vỡ hải đảo yên tĩnh. Đám chìm tại chính mình gần vì dâng lên thiên tài mà thăng nhiệm thú thần giáo phó giáo chủ trong mộng đẹp áo đen lao hầu, họ cầu phụ nhân. Bị bất thình lình rối loạn bừng tỉnh, trên mặt nháy mắt phủ đầy không vui. Đồ hỗn trướng. Xảy ra chuyện gì vội vàng hấp tấp? Còn thể thống gì? Không có một chút người dạng. Nàng lớn tiếng quát lớn vội vàng hấp tấp xông tới báo tin thủ hạ. Thủ hạ kia sắc mặt trắng bệnh, âm thanh phát run, báo. Báo cáo cầu lão tổ. Bảo bên ngoài. Bảo từ bên ngoài đến một đầu rồng. Thật lớn rồng. Rồng. Họ cầu phụ nhân cao mày, cười nhạo nói. Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Là cái nào trong bí cảnh trốn tới đã mọc cánh thần lằn lớn a? Nhìn đem các ngươi hù dọa. Lao tổ. Ngài. Ngài vẫn là tự mình đi nhìn một chút a. Thuộc hạ không dám nói dối a. Cái kia bị áp. Quá đáng sợ. Thủ hạ cơ hồ muốn khóc lên. Họ cầu phụ nhân gặp thủ hạ không giống giảm bạo, thư lệnh một tiếng. A, đồ vô dụng. Chờ Lao Phu đi nhìn một chút, đến cùng là thần thánh phương nào, dám đến ta Vân gia bảo dương ai? Ta cái gì chưa từng gặp qua, liền cái này. Nàng sửa sang lại một thoáng áo đen, dạo bước đi ra thành lũy. Nhưng mà, làm nàng ngẩng đầu nhìn rõ ràng trên bầu trời cái kia che khuất bầu trời thân ảnh lúc ngạo mạn nháy mắt bị nghiền nát, hóa thành vô biên kinh hãi. Thuần túy mà cổ lão long uy, cái kia khổng lồ đến làm người tuyệt vọng thân thể, đây mới thực là ở vào chuỗi sinh vật đỉnh thái cổ long tộc. Ta thần thú tại bên trên. Cái này, đây là. Họ cầu phụ nhân hù dọa đến toàn thân giật mình, tê cả da đầu. Ý niệm đầu tiên liền là quay người trốn về thành lũy, khởi động tất cả phòng ngự trận pháp, hoặc là dứt khoát tìm cơ hội chạy đi. Đó căn bản không phải nàng có thể chống đỡ tồn tại. Ngay tại bước chân nàng lùi lại, chuẩn bị chuồn đi nháy mắt, một thanh âm theo trên đầu rồng truyền đến, vang vọng tại toàn bộ Vân gia bảo trên không, sau vào vãn bối Lưu Phong, bây giờ đặc biệt tới Vân gia bảo, hướng Vân gia người chủ sự, đòi hỏi cái thuyết pháp. Đang chuẩn bị chạy trốn họ cầu phụ nhân bước chân dừng lại. Rồng bên trên có người, hơn nữa nghe thanh âm, hình như vẫn là người trẻ tuổi. Tự xưng Lưu Phong. Cái tên này tại trong đầu của nàng nổ vang. Cái này chẳng phải là lão đầu tử Vân Tranh đưa tin trở về nói cái kia thân mang nhiều tầng màu vàng kim rồng, bị Hoa Hạ Tuyết tàng thiên tài ư? Hắn thế nào lại ở chỗ này? Hơn nữa còn cưới một đầu khủng bố như thế cự long. Lão đầu tử ngươi rốt cuộc đang làm gì? To lớn sợ hãi phía sau, một cô khó nói lên lời tham lam cùng cuồng nhiệt lần nữa từ đáy lòng sinh sôi. Có thể khống chế loại cự long này, tiểu tử này trên mình bí mật so tưởng tượng còn kinh người hơn. Nếu là có thể, nàng cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng cùng tham nghiệm, biết giờ phút này tuyệt không thể rụt rè, càng không thể bạo lộ thú thần giáo thân phận. Nàng hít sâu một hơi, trên mặt gạt ra một cái tận khả năng lộ ra bình thản thậm chí mang một ít cung kính nụ cười. Phi thân lên, đi tới cùng long đầu song song độ cao. Cứ việc cố gắng duy trì trấn định, nhưng bị cặp kia lạnh giá to lớn long đồng khoảng cách gần nhìn chăm chú lên, họ cầu phụ nhân vẫn là cảm giác sống lưng phát lạnh. Nàng cố gắng trấn định, bắt chước thế tục giới ứng đối cường giả lễ tiết, chắp tay, âm thanh mang theo một chút không dễ dàng phát giác run rẩy, không biết là từ đâu tới cao nhân tiền bối, giá lâm ta Vân gia bảo. Là chúng ta chiêu đãi không chủ đáo, không thể trước tiên phát giác, xin tiền bối vào bảo dân trà, mong rằng tiền bối rộng lòng tha thứ. Nàng cố tình đem tư thế hạ thấp, xương trên lưng rồng người làm tiền bối tính toán đánh lừa dư luận. Đồng thời cũng muốn thăm dò một thoáng, cái này trên lưng cự long lưu phong rốt cuộc là thần thánh phương nào, cùng cái này cự long lại là loại quan hệ nào. Đến cùng phải hay không lão đầu tử nói cái kia hoa hạ ẩn tàng màu vàng kim dòng thiên tài. Trên lưng cự long, Lưu Phong đứng chắc tay, quan sát phía dưới cố giả bộ chấn định lao hầu, nhàn nhạt mở miệng, dâng trà liền miễn đi. Ta cái này tới, chỉ hỏi ba chuyện. Thứ nhất, Vân Hoa bí cảnh đánh lén, muốn giết người đọc bảo, phải bị tội gì? Thứ hai, Vân Tranh thân là trưởng bối, không để ý đến thân phận cưỡng ép tham gia bí cảnh, đối ta lát nữa sát thủ, phải bị tội gì? Thứ ba, ngươi Vân gia, cùng thú thần giáo, là quan hệ như thế nào? Đầu thứ ba là Lưu Phong kết hợp Vân Tranh xuất hiện phương thức cứng rắn thêm cho Vân gia tội danh. Thú thần giáo thiên hạ tổng giết, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Lời vừa nói ra, không chỉ là dọa dẫm, càng là muốn đem Vân gia đặt chỗ vạn kiếp bất phục. Tam vấn vừa ra, nhất là một câu sau cùng, trên mặt cầu bách hoa giả cười ngưng kết. Đấy mắt hiện lên một vẻ bối rối. Rất nhiều Vân gia tử đệ mặt lộ mờ mịt, nhưng một chút cao tầng cũng là sắc mặt kỳ biến. Lưu Tiểu Hữu, khoan động thủ đã. Đúng lúc này, chỉ thấy dùng lôi chấn, Hoắc Sơn phó viện trưởng cầm đầu đoán tạo học viện một đám cao tầng. Ngồi một chiếc phi chu mà tới, hiển nhiên là bị cái kia bắt giai long uy cùng động tĩnh kinh động, toàn lực đuổi đến. Lôi chấn phi thân mà ra, đầu tiên là khiếp sợ nhìn một chút trôi nổi tại không băng tuyết cự long cùng Lưu Phong. Cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, không có trước đi truy vấn cự long lai lịch, mà là trầm giọng hỏi, "Lưu Tiểu Hữu, có thể nói cho đại gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có giá trị làm to chuyện như vậy?" Vừa mới Lưu Phong hướng hắn hỏi Vân gia phương hướng nói là có việc thương lượng, kết quả lại như vậy thương lượng. Lôi dẫn tới thật đúng lúc. Lưu Phong ngữ khí bình thường, cầm trong tay giống như chó chết Vân Hoa cùng Vân Tranh nhấc lên. Hai người kia, tại trong bí cảnh tập sát ta cùng Lâm Minh, chứng cứ vô cùng xác thực. Đây là vật chứng, hắn cơ ghi chép trong tay dụng cụ Lâm Minh là nhân chứng. Lâm Viêm tại trên lưng đồng, tuy là căng thẳng, nhưng vẫn là lấy dũng khí, lơ tiếng đem trong bí cảnh Vân Hoa đánh lén, Vân Tranh xé rách không gian xuất hiện hạ sát thủ trải qua thuật lại một lần. Lưu Phong lập tức đem máy ghi chép bên trong hình ảnh trước mọi người phát hình. Hình ảnh rõ ràng ghi chép Vân Hoa đánh lén, Lưu Phong trọng thương hôn mê Vân Tranh xé rách không gian xuất hiện, cùng cái kia kinh thiên động địa vớt rồng một kích toàn bộ quá trình. Đoàn tạo học viện một đám cao tầng nhìn xong, biểu tình đều có chút đặc sắc cùng cổ quái. Hoắc Sơn phó viện trưởng khẽ miệng co giật một thoáng, nói khẽ với Lôi Trần nói, "Lao Lôi, cái này, Lưu tiểu hữu cái này trọng thương diễn phải là không phải có chút quá giả." Người sáng suốt đều nhìn ra được Lưu Phong là tại câu cá chấp pháp. Lôi Chấn trừng mắt liếc hắn một cái, quát khẽ nói, "Im miệng. Quá trình không trọng yếu, trọng yếu là kết quả." Vân Hoa đánh lén, Vân Tranh làm trái quy tắc tham gia bí cảnh hạ sát thủ là sự thật. Liên đủ. Hắn nhìn một chút Lưu Phong dưới chân cự long, trong lòng bổ sung một câu, "Huống chi, hiện tại to bằng nắm tay chính là hắn." Đạo lý, trước thực lực tuyệt đối, có đôi khi quá trình cũng không trọng yếu như vậy. Vân gia ông cháu động sát tâm, đồng thời biến thành hành động, đây chính là tội danh. Đúng lúc này, chân trời lần nữa truyền đến tiếng xé gió. Mặt khác một đội nhân mã chạy tới, là Hải thị cơ quan nhân viên, cầm đầu chính là vội vàng chạy về lục nghị. Thậm chí trong đội ngũ còn kèm theo mấy cái ngự thú học viện người, hiển nhiên là cảm nhận được Long Uy tới xem xét tình huống. Chương 113, chó ngáp phải rồi chương 113, chó ngáp phải rồi lục nghị vừa đến trận, ánh mắt nhanh chóng đảo qua toàn trường. Nhìn về phía cầu bách hoa cùng phía dưới loạn thành một bầy Vân gia bảo, âm thanh mang theo quan phương uy nghiêm, "Vân gia, liên quan tới bí cảnh tập kích sự kiện, cùng thú thần giáo liên quan lên án, mời lập tức làm ra giải thích. Bằng không, đem theo lệ áp dụng cưỡng chế biện pháp." Phía trước bọn hắn hiển nhiên nghe được Lưu Phong lên án, giờ phút này vừa vặn mượn dốc xuống lửa, muốn đem cái này đủ để cho Vân gia vạn kiếp bất phục tội danh ngồi vững. Họ cầu lao phụ nhân sắc mặt trắng bệnh, như nuốt sống rồi đồng dạng khó chịu. Nàng cực hận không còn dùng được Vân Tranh, đến cùng chọc một cái dạng gì sát tinh, không chỉ thực lực khủng bố, bối cảnh càng là sâu không lường được. Liên quan phương đều rõ ràng đứng ở hắn bên kia, càng làm cho nàng sợ hãi chính là đối phương thế nào sẽ biết Vân gia cùng thú thần giáo cấu kết. Chuyện này bí mật tuyệt cùng, nàng cưỡng chế trong lòng khủng hoảng, trên mặt gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, tính toán làm đục nước, tránh nặng tìm nhẹ. Các vị lãnh đạo minh giám, lao đầu tử nhà ta cùng ta tôn tử chuyện này chính xác là làm đến không? Lỗ mãng xúc động, va chạm Lưu Phong tiểu hữu cùng Lâm Viêm tiểu hữu, chúng ta Vân gia nhận phạt, nguyện ý đem hết toàn lực bồi thường hai vị tiểu hữu hết thảy tổn thất, chỉ cầu có thể lắng lại việc này. Chỉ là thu thần giáo chuyện này thuần là lời nói vô căn cứ, nàng tuyệt không thừa nhận cấu kết thu thần giáo, chỉ muốn dùng bồi thường đem tập sát sự kiện lừa gạt qua. Nhưng mà lục nghị bên cạnh, một vị khí chàng trầm ổn, ánh mắt sắc bén nam tử trung niên dậm chân mà ra. Hắn vai trương hiện bày ra nó địa vị không thể so lục nghị thấp, chính là Hải thị chính phủ một vị khác nhân vật thực quyền, Phùng cục trưởng. Hắn hừ lạnh một tiếng, thanh âm không lớn lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, "Hừ, Cầu Bách Hoa, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn muốn tránh nặng tìm nhẹ, lừa gạt quá quan. Liên quan tới vị bạn học này đối các ngươi Vân gia cùng thú thần giáo cấu kết lên án, cũng không phải không có lửa thì sao có khói, cũng không lời nói vô căn cứ. Ta cục sớm đã nắm giữ tình báo tương quan. Ngươi thật muốn ta từng cọc, từng kiện, tại cái này trước mặt mọi người lấy ra tới sao? Phùng cục trưởng âm thanh chém đinh chặt sắt, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Trong tay hắn hình như thật nắm giữ chứng cứ xác thực. Cầu Bách Hoa con ngươi đột nhiên co lại, nghẹn ngào kêu lên, "Phùng cục, ngươi tại nói cái gì? Ta chọn vẹn không biết rõ. Đây tuyệt đối là vu oan, là có người muốn hãm hại ta Vân gia." Nàng còn tại làm cuối cùng dãy rủa. Phùng cục trưởng ánh mắt lạnh giá, sẽ không tiếp tục cùng nàng nói nhảm, trực tiếp ném ra một mai tạc đạn nặng ký, "Vu oan, hãm hại." "Tốt. Vậy ta hỏi ngươi, 3 tháng trước, Đông Hải mất tích vị kia nắm giữ nguyên tố chi tâm, đỏ, tiên tài thiếu nữ, cuối cùng xuất hiện địa điểm, có phải hay không tại ngươi Vân gia bảo thế lực phạm vi hải vực? 2 tháng trước, Tây cảnh vị kia vừa mới thức tỉnh không gian nhận biết, đỏ, liền bị bắt đi thiếu niên thiên tài, nó trước khi mất tích, ngươi Vân gia lão tổ Vân Tranh, phải chăng vừa đúng tại Tây cảnh du lịch? Còn có sớm hơn, cần ta tiếp tục đọc tiếp ư? Phía trước chúng ta khổ nỗi không có chứng cứ, không có đối các ngươi Vân gia tạo áp lực, nhưng hiện tại có thú thần giáo nhân vật xác nhận các ngươi Vân gia cùng bọn hắn có chỗ cấu kết, ngươi chẳng lẽ còn muốn ta lấy ra nhân chứng tới sao? Phùng cục nói hiển nhiên là tại Ứng Quốc bắt những thú thần giáo kia thành viên. Phía trước bọn hắn chính xác là khổ nỗi không có chứng cứ, coi như nhiều thêm đối thiên tài bảo vệ, nhưng thiên tài luôn muốn tiến vào bí cảnh thăng cấp, mà bí cảnh bài xích cao giai cường giả, hộ đạo giả cũng không vào được. Thú thần giáo ác tâm một điểm chính là có thể treo lên bí cảnh bài xích đi vào, dù cho chỉ có 10 giây cũng đầy đủ bắt đi thiên tài. Bọn hắn chuyến này vốn chính là tới bắt Vân gia người, Lưu Phong chỉ là cho một cái lý do để bọn hắn chọc thủng tầng này cửa sổ. Phùng cục trưởng mỗi nói ra một việc, Cầu Bách Hoa sắc mặt liền trắng bên trên một phần, thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Những sự kiện này đều là thú thần giáo trong bóng tối bắt lấy thiên phú dị bẩm người xem như tế phẩm sự việc. Hơn nữa đại bộ phận đều là từ nắm giữ đặc thù năng lực nhận biết Vân Tranh phụ trách tìm kiếm cùng tiền kỳ tiếp xúc. Nàng cho là làm đến không chê vào đâu được, không nghĩ tới sớm đã để mắt tới bọn hắn, nắm giữ nhiều đầu mối như vậy. Không, không phải. Vậy cũng là trùng hợp. Cầu Bách Hoa nói năng lộn xộn, hắn không biết rõ Phùng cục trưởng bọn hắn không có bất chứng, chọn vẹn liền là tự loạn trợ cước. Trùng hợp. Phùng cục trưởng lớn tiếng cắt ngang. Vậy cái này cũng là trùng hợp ư? Hắn đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái bịt kín túi tài liệu, rút ra mấy bức ảnh cùng một phần khẩu cung ghi chép hình chiếu. Trên tấm ảnh, rõ ràng là mấy cái thần sắc bề ngoài, trên mình mang theo thú thần giáo đặc thù hình xăm người. Mà khẩu cung trên ghi chép, rõ ràng nâng lên cùng Hải thị Vân gia lão tổ quan hệ hợp tác. Cùng Vân Tranh hạng kia tên là Linh Tê cảm ứng, đen, có thể mơ hồ nhận biết người khác dòng phẩm chất cùng tiềm lực năng lực đặc thù. Đây chính là Vân Tranh có thể vì thú thần giáo tinh chuẩn tìm kiếm tế phẩm mấu chốt. Phần này tới từ Ứng Quốc bắt lấy thú thần giáo tù binh khẩu cung, trở thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng. Phù phù. Cầu Bách Hoa cũng nhịn không được nữa, hai chân mềm nhũn, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống, ngồi liệt tại dưới đất, mặt xám như tro. Xong, toàn bộ xong. Chứng cứ vô cùng xác thực, Vân gia cùng thú thần giáo cấu kết, sát hại nhân tộc thiên tài, đây là phản tộc tội lớn. Thiên hạ lớn, lại không mây nhà trô dung thân. Toàn trường náo động. Vô luận là đoán tạo học viện, ngự thú học viện người, vẫn là Vân gia bảo bên trong những cái kia nguyên bản không rõ ràng cho lắm tử đệ. Giờ phút này đều hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Nhìn về phía Cầu Bách Hoa cùng Vân gia bảo ánh mắt, tràn ngập chấn kinh, phẫn nộ cùng xem thường. Lưu Phong đứng ở trên đầu rồng, nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn vốn chỉ là muốn lừa gạt Vân gia một bút, thuận tiện dạy dỗ đối phương một chút. Không nghĩ tới dĩ nhiên bất ngờ chọc ra như vậy kinh thiên đại án. Chó ngáp phải rồi, Vân gia, chết chưa hết tội. Lục Nghị lên trước một bước, hạ đạt cuối cùng mệnh lệnh, Vân gia cấu kết thú thần giáo, chứng cứ vô cùng xác thực. Hiện tại ta dùng Hải thị tổng cục danh nghĩa tuyên bố, Vân gia bảo, lập tức niêm phong. Tất cả Vân gia hạch tâm thành viên, toàn bộ truy nã quy án, nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Động thủ. Ra lệnh một tiếng, Hải thị tổng cục các cường giả khí tức bạo phát, như là hổ lang chi dư, nào về phía đã thành cá trong chậu Vân gia bảo. Mà trong bầu trời, băng tuyết cự long phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, triệt để tan rã Vân gia bảo mọi người xuất lại ý chí chống cự. Mắt thấy đại thế đã mất, Vân gia trăm năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, trong mắt Cầu Bách Hoa hiện lên vẻ điên cuồng ngân lệ. Nàng tuyệt không thể ngồi chờ chết. Duy nhất sinh lộ, liền là cưỡng ép cái kia nhìn như là hải tâm, bản thân thực lực cũng chỉ có nhị giai Lưu Phong. Chỉ cần bắt lấy hắn, dùng hắn làm con tin, khả năng ngược lại uy hiếp đối phương, thu được một con đường sống. Dưới cái nhìn của nàng, Lưu Phong mặc dù đối cảnh thông thiên, có thể khống chế cự long, nhưng bản thân cuối cùng chỉ là cái vừa mới thăng cấp nhị giai kẻ yếu. Ám ảnh xuyên qua, tím. Trong lòng Cầu Bách Hoa quát chói tai, tốc độ nhanh đến cực hạn, thậm chí ngay cả Lôi Chấn, Lục Nghị đám người đều không thể trước tiên phản ứng lại. Sau một khắc, nàng đã xuất hiện tại trên cự long, Lưu Phong sau lưng. Tiểu tạp chủng, tới đây cho ta a. Tất cả chớ động. Lại đụng đến ta liền bóp chết tiểu tử này. Nàng gắt gao bóp lấy Lưu Phong cổ, đem hắn ngăn tại trước người. Lôi Chấn, Lục Nghị đám người sắc mặt kỳ biến, muốn cứu viện cũng đã không kịp. Tại nàng lóe lên tới nháy mắt, Lưu Phong không phải không kịp phản ứng, mà là căn bản không cần. Suy yếu, thải. Bù bù. Một đạo thải sắc ánh sáng từ Lưu Phong đáy mắt chỗ sâu lóe lên một cái rồi biến mất, nháy mắt bao phủ tại sau lưng hắn Cầu Bách Hoa. Trên mặt Cầu Bách Hoa đắc ý nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là sợ hãi vô ngần cùng khó có thể tin. Nàng cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng tại rơi xuống. Nàng dựa vào thành danh mấy cái màu tím, màu lam ròng, nó kết cấu đang lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức vỡ vụn, biến chất, ám ảnh xuyên qua, tím, di chuyển nhanh chóng, trắng, dung nham hộ thể, lam, chịu nhiệt, trắng, tinh thần trung kích, tím, tinh thần tập trung, trắng,